Chương 457, ta muốn xuống xe. Chương 457, ta muốn xuống xe. Kế tiếp, ta liền đem theo Khán Môn lão gia từ nơi đó thăm dò được tin tức, đơn giản nói với Lạp Thát đạo sĩ một lần. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói về sau, nhẹ gật đầu, nói rằng, ta liền biết cái này Nhậm Thiệu Bằng không phải vật gì tốt, nhìn hắn tướng mạo liền có thể nhìn ra, quyền cao mắt lồi, gian trá chi tướng, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Tại động thủ bắt quỷ trước đó, vẫn rất có tất yếu thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, biết nàng là chết như thế nào, khả năng suy đoán ra đạo hạnh của nàng ở vào một loại gì tình trạng, nên xử trí như thế nào nàng. Không nói lời gì, trực tiếp nhường Mị Linh hoặc là Tiểu Anh Linh mất, vậy thì hoàn toàn gây mất quỷ vật kia luân hồi đường, cách làm này không thể nói không được, dù sao quỷ vật ngưng lại dừng gian, hai họa người vô tội, xử trí như thế nào nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là quá vô đoán, làm trái đạo tâm, không tích đấm nước, thật làm như vậy, đối với ta về sau cảnh giới tu hành tăng lên vẫn là sẽ sinh ra một chút trở ngại. Thật là quỷ vật này, dù sao sự tình ra có nguyên nhân, trong lòng có oán hận, có thể siêu độ lời nói, liền tận lực đem nó siêu độ đi. Đơn giản thương nghị một phen về sau, chúng ta lần nữa nhường hộ tử thúc mở ra kia chiếc xe hàng lớn, hướng phía đầu kia đường nhỏ chạy được đi qua. Lần này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều ngồi ở xếp sau, dùng hoàng chỉ phù che đậy lại trên người mình người tu hành khí tức, sau đó lại riêng phần mình tiêu diệt trên người dương hỏa. Kể từ đó, kia nữ quỷ liền không cảm ứng được ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tồn tại, chỉ cho là xe này bên trên chỉ có một mình hộ tử thúc. Cái này đêm hôm quyết quát, hộ tử thúc mở ra xe hàng chạy tại đầu này trên đường nhỏ, hơn nữa còn là lần thứ hai đi, kia nữ quỷ tất nhiên còn sẽ xuất hiện, tìm hắn gây phiền phức, dù sao dám đi lần thứ hai, kia nữ quỷ liền cho rằng là hộ tử thúc đang gây hấn với nàng. Hộ tử thúc có chút khẩn trương, lần trước ta là ngồi ở bên cạnh hắn, lúc này một mình hắn lái xe, lo lắng sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ta an ủi hắn nói, đừng sợ, ta cùng lão la đều ngồi ở phía sau, gặp phải chuyện đừng hốt hoảng, càng không được gấp đánh tay lái, đến lúc đó hai chúng ta tự có biện pháp đem kia nữ quỷ cho thu. Hộ tử thúc nhẹ gật đầu, đánh lửa chậm rãi hướng phía đầu kia trên đường nhỏ lái đi. Yên tĩnh trên đường nhỏ, chỉ có động cơ tiếng oanh minh, hai tay hổ tử thúc nắm lấy tay lái, từng điểm hướng phía trước di động. Rất nhanh, thì rời đi sở khu, đi hướng đầu kia tiểu đạo. Cùng lần trước không sai biệt lắm, đang hành xử ra 400-500 mét về sau, tại sáng như tuyết dưới ánh đèn, xuất hiện lần nữa tên nữ quỷ đó thân ảnh, màu trắng váy liền áo, tóc rối bù, đứng tại ngựa giữa đường, không ngừng hướng phía hổ tử thúc ngắt tay. Nàng là trống rỗng đông nhiên xuất hiện, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm sợ hai đến tóc gáy dựng đứng, xe cắm tới trong khe đi. Cũng may hổ tử thúc lá gan luyện đã đủ có thể, thời khắc mấu chốt vẫn là ổn định thân hình, không riêng không có bối rối, hơn nữa còn tăng thêm một cước chân ga, hướng phía kia nữ quỷ đụng tới. Kia nữ quỷ lần nữa biến mất không thấy. Hổ tử thúc tiếp tục lái xe, trên trán đã dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Lại đi trước chạy được không sai biệt lắm 200-300 mét thời điểm, trong lúc đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều cảm giác được trong phòng điều khiển đống nhiên biến âm lãnh rất nhiều. Kia nữ quỷ đã tiến đến. Một cỗ lạnh siêu siêu khí tức thẳng hướng trong cổ tràn vào. Hổ tử thúc không có cách nào mở thiên nhãn, lần này kia nữ quỷ cố ý ẩn nấp thân hình, đông nhiên liền xuất hiện ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, kia nữ quỷ cũng không có phát hiện hai chúng ta tồn tại. Nàng xuất hiện tại tay lái phụ bên trên về sau, trong lúc đó hiện ra thân hình, vươn một cái mang máu bạch thảm thẳng tay, đột nhiên đi bắt hổ tử thúc phương hướng bản. Hổ tử thúc nhìn thấy cái kia mang máu tay nắm lấy tay lái về sau, phản ứng đầu tiên là đột nhiên đạp một chút phanh lại, sau đó quay đầu nhìn về kia nữ quỷ nhìn lại. Ai nha, mà mẹ nó. Hổ tử thúc nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn thấy được ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ quỷ, toàn thân đều là máu. Màu trắng váy liền áo tất cả đều bị máu nhuộm đỏ, còn nữ kia quỷ đang dùng một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm hổ tử thúc. Ta muốn xuống xe thiếu gia, cứu ta. Hổ tử thúc phát ra một tiếng cuồng loạn hô to, người đều sắp bị dọa điên rồi. Chúng ta chờ chính là giờ phút này. Sau một khắc, trong tay của ta thiên đồng xích trực tiếp liền hướng phía kia nữ quỷ trên thân chào hỏi đi qua. Lần này vừa vặn đập vào kia nữ quỷ trên trán, kia nữ quỷ lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hóa thành một đạo hồng sắc sắc khí, hướng phía ngoài cửa sổ phiêu bay ra ngoài. Nhưng mà kia nữ quỷ cũng không hề rời đi quá lâu, đột nhiên theo bốn phương tám hướng bay tới mấy cái dùng hoàng chỉ phù gấp thành thiên chỉ hạt, ngăn chặn kia nữ quỷ đường đi. Sau đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều xuống xe, hướng phía bị vây nữ quỷ đi tới. Hổ tử thúc cũng run rẩy từ trên xe đi xuống, miệng lớn thở hổn hển, "Má ơi, hù chết lão tử. Thiếu gia, ngươi về sau có thể hay không sớm một chút độc thủ, không phải làm ta sợ như vậy lập tức." Ta hướng về phía hổ tử thúc cười cười, chào hỏi hắn đuổi theo. Kia mấy cái hoàng chỉ phù gấp thành thiên chỉ hạt, là Lạp Thát đạo sĩ đã sớm chuẩn bị xong, làm kia nữ quỷ mới vừa xuất hiện thời điểm, liền bị hắn cho thả ra. Không cách nào chạy trốn, nữ quỷ bị vây ở nhỏ giữa đường, rơi vào đường cùng, đành phải hóa thành hình người, đứng ở nơi đó, hung tợn nhìn ta chằm chằm cùng Lạp Thát đạo sĩ. "Muội tử, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đem ngươi siêu độ, ngươi nhanh đi đầu thai, tiếp sau một lần nữa là người, làm quỷ nhiều không có ý nghĩa." Lạp Thát đạo sĩ cười đùa tí từng nhìn về phía kia nữ quỷ nói, có thể nhìn ra, nữ quỷ này đạo hạnh không thấp, vừa rồi đều có thể hóa thành một đoàn màu đỏ sát khí. Dù sao trong bụng của nàng có chưa ra đời thai nhi, một thi hai mệnh, oán khí còn là rất lớn. Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, nàng ở trên con đường này mặc dù đưa đến mười mấy khởi sự cho nên, lại không có nào chết người, giải thích do hắn lương tâm chứa mất, còn không có hoàn toàn bị oán khí chi phối. Ta không đi. Ta chết đi, kia Nhậm Thiệu Bằng cũng đừng hòng tốt hơn, ta muốn để hắn cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, nhường hắn một ngày không được an bình. Kia nữ quỷ âm trầm nói, chuyện của ngươi ta đều biết, ngươi mang thai Nhậm Thiệu Bằng hài tử, hắn lại đưa ngươi đổi ra khỏi nhà máy, chuyện này khẳng định là hắn làm không đúng, thật là ngươi chết thảm lại là một trận ngoài ý muốn, không cẩn thận ngã rầm trên mặt đất, mới bị lớn xe hàng nghiền ép, ngươi ở trên con đường này, nhường rất nhiều vô tội lái xe thụ thương, cái này chính là của ngươi không đúng, ngoan ngoãn nghe lời, đưa ngươi siêu độ, tiếp sau còn có thể đầu thai vào gia đình tốt, không nghe lời, một hồi, ngươi sẽ hối hận. Ta tận tình khuyên bảo nói. Nhậm Thiệu Bằng táng tận thiên lương, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không chết, chẳng lẽ cứ như vậy tha hắn? Tiên nữ quỷ vẫn như cũ oán khí tràn đầy. Hắn tác nghiệp quá nhiều, tự có thiên thu, ngươi giết hắn, lại gánh chịu nhân quả, tiếp sau khả năng biến thành xúc sinh đạo, cần gì chứ? Đi nhanh lên đi, ta đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Ta không đi, người nào cản trở lấy ta, ta liền muốn giết hay. Tiên nữ quỷ giận dữ, tóc đen tung bay, tự dưng dữ tợn. Ta lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trực tiếp đưa tay đặt ở trên tiên cương ấn mặt, Tiểu Anh Linh, Mị Linh, đi ra kết giao bằng hữu. Chương 458, quái dị gió chương 458, quái dị gió tiên cương ấn phủ văn lóe lên, lúc này bay ra hai đạo khí tức, một đạo bạch quang, một đạo hồng quang, phân biệt rơi vào kia nữ quỷ hai bên, rất nhanh huyễn hóa thành hình người, chính là Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh. Tiểu Anh Linh vừa xuất hiện, lập tức tham lam hướng phía kia nữ quỷ vươn một đầu huyết hồng lưỡi dài, liếm môi một cái, một bộ muốn ăn cơm dáng vẻ. Mị Linh liền dịu dàng nhiều, hướng về phía kia nữ quỷ mỉm cười, lại là Tiểu Lý Tàng Đao, cảm giác so kia Anh Linh còn đáng sợ hơn. Nguyên bản còn vẻ mặt hung ác nữ quỷ, nhìn thấy hai cái này cường đại linh thể xuất hiện, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, so trước đó có thể đàng hoàng hơn. Cho ngươi thêm một cơ hội, là lựa chọn siêu độ vẫn là bị bọn chúng ăn. Ta lạnh giọng nói rằng. Kia nữ quỷ lúc này liền quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, ta muốn siêu độ, ta muốn siêu độ. Thật là ta không cam tâm, Nhậm Thiệu Bằng hại ta thảm như vậy, vì cái gì hắn liền không chiếm được báo ứng, cái này ngươi yên tâm, đưa ngươi sau khi đi, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha hắn, hắn khẳng định phải vì chuyện này nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta nói, các ngươi muốn xử trí như thế nào Nhậm Thiệu Bằng? Nữ quỷ không cam lòng hỏi. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ quản đầu thai chính là. Nói, ta nhìn về phía Lạp Thác đạo sĩ, cười nói, lao là, siêu độ chuyện giao cho ngươi, các ngươi Mao Sơn tổng tương đối chuyên nghiệp. Lạp Thác đạo sĩ tức giận chừng ta một cái, đạo gia đều nhanh thành trợ thủ của ngươi, cái gì vậy đều để cho ta tới làm. Tại nhà ăn uống chùa nhiều ngày như vậy, ngươi không được làm chút nhi sống. Ta nói, được a, lần này làm xong việc nhi, điểm ta một chút, ta cũng không thể toi công bận rộn. Đừng có kẻ mặc cả, tranh thủ thời gian làm việc. Ta thúc giục nói. Lạp Thác đạo sĩ chợt lấy ra lôi kích một kiếm, miệng bên trong nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì, trực tiếp hướng phía kia nữ quỷ phương hướng đi tới. Không bao lâu, liền thấy Lạp Thác đạo sĩ cầm trong tay lôi kích một kiếm, vây quanh kia nữ quỷ chân đạp bước cương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên, thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị tất cả, bốn sinh dính nhân, có đầu thì siêu, không đầu người sinh, thương khác biệt đau giết, nhẹ cầu treo dây thừng, minh chết ám chết, oan khuất vong hồn, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh binh sĩ, vì ta trước sân khấu, bắt quái tỏa ánh sáng, chạm ngươi mà đi, siêu sinh hàn phương, khó xử là nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo hèn, từ ngươi tự chiều, sắc trời liền chúng, đội ba siêu sinh, sắc trời liền chúng, đội ba siêu sinh. Nương theo lấy Lạp Thác đạo sĩ niệm tụng khẩu quyết thanh âm, kia nữ quỷ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất từ trong vô hình. Đây là đã bị siêu độ. Không thể không nói, vẫn là Mao Sơn tông siêu độ quỷ vật tương đối chuyên nghiệp, cứ như vậy một lát sau, kia nữ quỷ liền trừ khử bản khí, trực tiếp cho đưa tiễn. Lạp Thác đạo sĩ thu hồi lôi kích một kiếm, lắc lắc ung dung hướng phía ta bên này đi tới, ta trực tiếp dựng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói, lợi hại a lão là, ta đoạn thời gian trước tiếp một cái cho kẻ có tiền lao phụ thân tố pháp sự việc, ta cảm thấy ngươi tương đối phù hợp, bằng không ta để cử ngươi đi qua thử một chút. Xéo đi, đi một bên chơi, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Lão La tức giận hỏi. Bằng không chúng ta lái xe tới phụ cận thị trấn bên trên tìm khách sạn ở lại à? Ngược lại nữ quỷ này chuyện đã chấm dứt, ngày mai chờ Nhậm lão bản trở về, cho chúng ta tính tiền rời đi chính là. Hồ Tử thúc nói. Chuyện không có đơn giản như vậy, cái này nữ quỷ chỉ là một cái món ăn khai vị, lợi hại hơn còn ở phía sau. Sưởng kia bên trong âm sát chi khí rất nặng, chúng ta cứ đi như thế, đoán chừng không ra ba ngày, liền có thể náo chết người. Lạp Thác đạo sĩ trịnh trọng nói. Cái gì? Còn có? Chúng ta đây là chạy đến quỷ trong hồ sao? Hồ Tử thúc giật mình nói, ngươi tại trong sưởng phát hiện gì rồi? Ta nhìn về phía Lạp Thác đạo sĩ, khó mà nói, hẳn là phong thủy xảy ra vấn đề, ban đêm hoàn cảnh bốn phía cũng thấy không rõ lắm, không cách nào lấy phong thủy phán đoán suy luận, vẫn là chờ ngày mai lại nhìn một cái a, đoán chừng ngày mai Nhậm Thiệu Bằng cũng sẽ không để chúng ta đi, hắn nhà máy chuyện, hắn so với ai khác đều tin tưởng, khẳng định còn muốn chúng ta lại nói tiếp giúp hắn xử lý những này cục diện rồi dám, bất quá chúng ta vừa vặn cũng có thể ngay tại chỗ lên giá, giống như là cái loại này người bất nghĩa, chúng ta liền kiếm nhiều một chút nhi, không thể tiện nghi hắn. Lạp Thác đạo sĩ nói rằng, cũng được, buổi tối hôm nay chúng ta liền không đi, ta nhìn văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng thất liền rất rộng rãi, chúng ta ở nơi đó chịu được một đêm, thuận tiện nhìn xem hãng này bên trong ban đêm còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Ta nói, ba người có thể ngủ mở ra sao? Hồ Tử thúc nói, ngươi ngủ ghế sofa, ta cùng Lão La ngồi xuống tu hành. Ta nói, sau đó, chúng ta một nhóm ba người lại gây quay trở về sở khu, đi ngang qua cổng thời điểm, phát hiện nhìn đại môn đại gia đã ngủ. Đem chiếc xe đình chỉ tốt về sau. Ta nhường Lạp Thác đạo sĩ mang theo Hồ Tử thúc đi trước văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng thất nghỉ ngơi, chính ta cầm tiên bồng xích, lại tại cái này lớn như vậy xưởng khu bên trong đi vòng vo một vòng. Không thể không nói, Nhậm Thiệu Bằng chuyện làm ăn làm rất lớn, cái này xưởng khu diện tích không nhỏ, đi dạo một vòng, hao tốn ta nửa giờ quan cảnh. Liên như thế lớn một phiến xưởng khu, nói ít Nhậm Thiệu Bằng cũng có hơn 100 triệu thân gia. Đúng như Lạp Thát đạo sĩ nói, trong xưởng khu này hoàn toàn chính xác không đơn giản, ta cảm nhận được một cỗ 10 phần nồng đậm âm sát chi khí, hơn nữa pháp trận khí tức 10 phần mạnh mẽ. Nhưng là ta lại nhất thời ở giữa phân biệt không ra đến đấy là bố trí cái gì pháp trận. Cũng không biết Nhậm Thiệu Bằng đến cùng là đắc tội người nào, dùng loại biện pháp này đến chỉnh hắn. Ta cũng có thể cảm giác được, hẳn là phong thủy phương diện xảy ra vấn đề, nhìn cách đó không xa có mấy tòa gò núi, mông lung, nhưng cũng thấy không rõ lắm núi này thế đi hướng, dòng sông xu thế tự nhiên cũng không cách nào nhìn. Muốn xem phong thủy, nhất định phải theo đại cục bắt đầu, cái này đêm hôm quyết quát, khẳng định nhìn cũng không được gì, coi như có thể nhìn ra một thứ đại khái, khẳng định cũng không toàn diện, thế là ta liền từ bỏ, dự định ngày mai hừng đông về sau lại cẩn thận nhìn một cái. Rất nhanh, ta cũng về tới trong văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc đã nằm ngủ trên ghế salon, tiếng lẩm bẩm liên tục không ngừng, nay thiên khai một ngày xe, lại chịu lâu như vậy, hẳn là rất mệt mỏi. Lạc Thát đạo sĩ an vị ở văn phòng trên một cái ghế, nhắm mắt ngồi xuống, tiến vào tu hành trạng thái. Giống như là chúng ta người tu hành, nhắm mắt ngồi xuống so đi ngủ muốn khôi phục nhanh, ngồi xuống một giờ thì tương đương với ngủ nửa ngày, thể lực khôi phục cũng nhanh. Lúc này, đã là rạng sáng 3 giờ hơn, tiếp qua mấy giờ trời đã sáng rồi. Ta vội vàng cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, ngồi xếp bằng tu hành, kịp thời khôi phục thể lực. Nhưng mà, ta vừa chưa ngồi được bao lâu, liền nghe phía ngoài gió nổi lên, trong lúc nhất thời hàn phong gào thét, như là ác quỷ gầm thét, cửa sổ trong lúc nhất thời tất cả đều bị gió cho thổi ra, ầm ầm rung động. Trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều. Ta cảm giác có cái gì không đúng, cái này gió quát có chút quái dị, thế là mở mắt, liền nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ đã chạy vội tới cửa sổ, trong tay lôi kích một kiếm phủ văn lấp loé không yên. Chương 459, tụ âm trận chương 459, tụ âm trận ta đem thắng tà kiếm đem ra, đi tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, nhìn sắc mặt hắn có chút khẩn trương, liền hỏi, tình huống như thế nào? Phía ngoài pháp trận giống như khởi động, cái này pháp trận có chút quái thật đấy, ngươi nhìn nhà máy bên ngoài. Lạp Thát đạo sĩ tiện tay một chỉ. Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta liền nhìn thấy, tại nhà máy cổng phương hướng, đồng nhiên có hai đạo hồng quang lấp loé không yên, cùng lúc đó, còn giống như lên sương mù, giống như là thủy triều hướng phía cái này xưởng khu phương hướng chạy xuôi tới. Ngươi thấy kia hai đạo hồng quang không có, hẳn là theo cổng kia hai cái thạch đầu tỷ hưu có gì đó quái lạ. Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng nói, tỷ hưu, chẳng lẽ lại là kia pháp trận một chỗ trận nhãn? Ta cả kinh nói, rất có thể, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta đã cảm thấy kia hai cái tỷ hưu có gì đó quái lạ, phía trên vậy mà xuất hiện rất nhiều vết rách, không nghĩ tới lại là toàn bộ pháp trận một chỗ trận nhãn. Chúng ta xuống dưới, phá cái kia đạo pháp trận, lại tìm đưa ra nó trận nhãn đi ra, phá cái này pháp trận. Lạp Thát đạo sĩ nói, quay người liền muốn xuống lầu. Vậy mà lúc này ta lại có phát hiện mới, chỉ vào cổng phương hướng nói rằng, lão la, khoan hay đi, chỉ sợ chúng ta là không phá được chỗ kia trận nhãn. Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh lại gây trở lại, khi hắn hướng phía cổng lại đi nhìn lại thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng sợ nói rằng, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ kia pháp trận không tệ, hẳn là tụ âm trận. Ta nói, bởi vì chúng ta hai người đồng thời phát hiện, theo cổng phương hướng đông nhiên bay tới rất nhiều quỷ ảnh tử, đang nhanh chóng hướng phía chúng ta chỗ cái này xưởng khu tới gần. Cái gọi là tụ âm trận, liền đem chỗ này nhà máy dựa theo thiên địa ngũ hành âm dương bố trí, biến thành một cái âm khí cực nặng địa phương, quỷ vật đều ưa thích ở tại âm khí nặng địa phương, một khi cái này nhà máy bị bố trí ra cái này tụ âm trận, phương viên mấy chục dặm quỷ vật đều sẽ bị cái công xưởng này hấp dẫn, tất cả đều hủy tụ lại tới nơi này đến. Lúc này, nhà máy nơi cửa đã tụ tập 10 cái quỷ vật, một đường phiêu đi qua. Ta nhìn thấy chỗ xa hơn, còn có rất nhiều lờ mờ quỷ vật cũng đang hướng phía bên này không ngừng tới gần. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy loại tình huống này, lập tức có chút luống cuống, nói với ta nói, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ta sửng sốt một chút, chợt bấm ngón tay tính toán, nói rằng, không tốt, hôm nay thời gian này không trùng hợp à, chính là tháng này âm lịch đầu năm, một tháng có 3 ngày, âm khí nặng nhất, phân biệt là âm lịch đầu năm 14, 23, được xưng là nguyệt kỵ nhật, chủ hùng, bất kỳ chuyện lớn cũng không thể vào hôm nay làm, tụ âm trận gặp phải nguyệt kỵ nhật, âm càng thêm âm, bách quỷ gia hành, không bao lâu, chúng ta liền sẽ bị những này quỷ vật bao vây, một khi những cái kia quỷ vật tất cả đều tiến vào cái này sừng khu, gặp đến bất kỳ vật sống đều muốn bị hút khô dương khí, tuyệt không còn sống khả năng. Ta đi hắn đại gia, ngươi nói cái này Nhậm Thiệu Bằng có phải hay không biết nơi này có tụ âm trận, cố ý đem chúng ta hô tới, muốn tính mạng của chúng ta? Hay là cái này Nhậm Thiệu Bằng là chúng ta cựu gia chỉ điểm? Lạc Thát đạo sĩ có chút hoảng sợ nói rằng, rất không có khả năng. Nếu như vừa rồi chúng ta thu thập xong tên nữ quỷ đó, muốn đi vẫn có thể đi rơi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đối phó Nhậm Thiệu Bằng người kia, biết nói chúng ta là hắn mời tới giúp đỡ, cho nên cố ý thúc giục tụ âm trận, mong muốn đem chúng ta tính mệnh giữ lại ở chỗ này, mục đích là ngăn cản chúng ta giúp Nhậm Thiệu Bằng. Ta phân tích nói, hoàng bét, kia canh cổng đại gia còn tại phòng gác cửa đi ngủ đâu, một lát nữa đợi những cái kia quỷ vật càng ngày càng nhiều, trên người hắn đạo phù kia căn bản chịu không được, nhất định phải đem hắn cứu ra. Lạp Thát đạo sĩ nói, quay người liền hướng phía cổng chạy tới. Ta kéo lại hắn nói, ngươi đừng đi, ở chỗ này chiếu cố tốt Hổ Tử Thúc, ta đi đem lão gia tử kia cứu ra. Ngươi có thể làm sao? Lạp Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói rằng, nam nhân không thể nói không được, ta lại không giống ngươi, rất bệ thận, ở chỗ này nhìn xem Hổ Tử Thúc, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, ta xách theo thắng tà kiếm, liền dự định đi ra ngoài. Lúc này, Hổ Tử Thúc bị ta nói chuyện cùng Lạp Thát đạo sĩ thanh âm đánh thức, rủi rủi con mắt, nhìn về phía ta nói, thiếu gia, ngươi đi đâu? Ta rất nhanh liền trở về, ngươi ở chỗ này cùng lão la ở lại, chỗ nào đều không cần đi. Ta nhắc nhở. Thế nào? Ta đi ngủ một hồi này, lại náo xảy ra điều gì yêu thiếu thân? Hổ Tử Thúc vẻ mặt không hiểu. Ta cũng không có rảnh cùng hắn giải thích, xách theo thắng tà kiếm liền liền xông ra ngoài, cấp tốc hướng phía lầu một phương hướng chạy tới. Không bao lâu, ta liền đi tới ký túc xá lầu một đại sảnh, lúc này, đã có 10 cái quỷ vật hướng phía chúng ta chỗ nhà này ký túc xá phiêu đi qua. Lập tức cũng không do dự, trực tiếp vô thiên cường ấn, đem Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh phóng ra, nói rằng, hai người các ngươi thay ta mở đường, có cản đường người, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Ta một tiếng chào hỏi, hai cái này linh thể liền hướng phía trước phiêu bay đi. Khi chúng nó hai thoáng qua một cái đi, những cái kia quỷ vật trong nháy mắt liền tiến lên đón. Ngay từ đầu có thể là không thấy rõ ràng là cái gì, chờ xích lại gần về sau, mới phát hiện là so bọn hắn đạo hạnh cao hơn rất nhiều linh thể, lập tức giải tán lập tức. Tiểu Anh Linh trong nháy mắt liền nhào tới một cái quỷ vật trên thân, một mạch liền ướt. Phương biên mấy chục dặm quỷ vật đều sẽ hướng phía bên này tụ lại, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện, có chút là vừa mới chết không lâu quỷ, có chút có thể là tồn tại ở thế gian này trên trăm năm lão quỷ, hôm nay lại là nguyệt kỵ nhật, còn có tụ âm trận gia trì, bọn chúng đạo hạnh sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như đến bên trên mấy trăm quỷ vật, liền xem như ta cùng Lạm Thát đạo sĩ có tam đầu lục tí cũng bận không qua nổi. Đối phương thật sự là quá âm hiểm, thừa dịp chúng ta không có chút nào phòng bị thời điểm, vậy mà thúc giục cái này tụ âm trận, cái này rõ ràng là muốn chúng ta tính mệnh tiết ấu. Ta trong đầu cũng không nghĩ nhiều, nhường Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh mở đường, một đường bọn tới trước, có chút không có mắt quỷ vật, mong muốn hướng phía ta tới gần, lập tức liền bị Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh trực tiếp diệt sát cắn nuốt hết. Cái này đối với bọn hắn hai cái mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt, nhiều như vậy quỷ vật, có thể tăng lên rất nhiều đạo hạnh của bọn hắn. Nói không chừng, những này đến đây tụ âm trận quỷ vật, có so Mị Linh cùng đạo hạnh của Tiểu Anh Linh còn cao, vậy nhưng liền phiền toái. Vừa mới dọa lui một nhóm, lại có 10 cái quỷ vật dựa sát vào đi qua. Làm ta đi tới cửa phòng an ninh thời điểm, hướng phía sân nhỏ bốn phía nhìn lại, nhưng thấy trong viện này đã phiêu đãng mười mấy cái quỷ vật, tất cả đều không có hảo ý hướng phía ta bên này nhìn lại. Lúc này, ta chạy tới phòng an ninh cổng, dùng sức vỗ vỗ cửa, "Đại gia, mau dậy, chớ ngủ." Liên tiếp gõ đến mấy lần, trong phòng mới truyền ra mang giày động tĩnh, không bao lâu, phòng cửa mở ra, kia khán môn lão gia tử đốt mắt hỏi, "Thế nào?" Tiểu hỏa tử cái này lời còn chưa nói hết, lão gia tử liền mở to hai mắt nhìn, sợ hãi đến hai chân cũng bắt đầu phát run. Chương 460, Hắc Y Lệ nhân viên giấy chương 460, Hắc Y Lệ nhân viên giấy lao ra tử thấy được đằng sau ta không ngừng thổi qua tới quỷ vật, nguyên một đám diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, khẳng định là dọa sợ. Ông trời của ta, thế nào nhiều như vậy? Trước kia chỉ có 3 năm cái, hôm nay tới nhiều như vậy. Lao ra tử sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Mau mặc vào quần áo, cùng ta rời đi nơi này, bằng không không còn kịp rồi. Ta thúc giục nói. Lao ra tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta, nói rằng, tiểu hòa tử, ngươi tranh thủ thời gian vào đi, trên người của ta có hộ thân phù, có thể bảo đảm bình an, nhưng cái kia quỷ đồ vật không dám tới. Ta thật sự là buồn bực không được, cái kia nói hộ thân phù vẫn là ta gia trì đây này, bình thường mấy cái tiểu quỷ tự nhiên là không dám tới gần hắn, một hồi sẽ có đếm không hết quỷ vật đi vào cái công xưởng này, cái kia nói phụ thân phù chỗ nào có thể đỡ nổi nhiều như vậy quỷ vật, huống hồ nói không chừng trong đó còn có 10 phần hung mãnh quỷ, liền xem như có 10 cái hộ thân phù cũng ngăn không được. Đi nhanh lên, đừng nói nữa, nếu ngươi không đi, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ta lớn tiếng nói. Có lẽ là nhìn ta tương đối kích động, lão gia tử lúc này mới mặc vào quần áo, bị ta một thành kéo ra ngoài. Chờ hắn theo ta đi tới trong viện thời điểm, nhìn thấy đầy sân phiêu đạn quỷ vật, tất cả đều hướng phía chúng ta hung tợn nhìn lại, lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, chân cũng bắt đầu phát run. Ông trời của ta, đây là xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy quỷ đều chạy đến trong nhà xưởng có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh tại, một mực che chở tại bên cạnh ta, đại đa số quỷ vật cũng không dám tới gần. Hơn nữa trong tay của ta còn cầm thắng tà kiếm, trên thân kiếm kia tà khí tràn ngập, cũng làm cho những cái kia quỷ vật vô cùng kiêng kỵ. Đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cũng có chút hoảng, giống như là một cái mánh hổ bị mấy chục con sói đói vây như thế. Đơn thương độc mã, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh tự nhiên không sợ, đối phương nếu là hợp nhau tấn công, bọn hắn cũng chống đỡ không được. Ta một đường lôi kéo giữ cửa lão gia tử hướng phía ký túc xá bước nhanh mà đi, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cũng là vừa đánh vừa lui, cùng ta cùng đi vào. Văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng trong phòng lầu 2, ta mới vừa đi tới lầu 2 thời điểm, liền thấy Lạm Thát đạo sĩ mang theo Hổ Tử Thúc đứng tại đầu bậc thang. Tranh thủ thời gian tiến đến, ta ở văn phòng chúng quanh làm bố trí, những cái kia quỷ vật một lát căn bản vào không được. Lạm Thát đạo sĩ thúc giục nói. Lúc này ta mới phát hiện, tại lầu 2 hai bên hành lang đã dán rất nhiều nói hoàng chỉ phụ, Hổ Tử Thúc trong tay còn cầm mấy trương, hướng phía trên tường gỗ. Thiếu gia, ta liền nói chúng ta tiến vào quỷ ổ, vừa rồi chiều ta lấy dưới lầu xem xét, ma ơi, tất cả đều là quỷ, cái này so Yên Bắc Đại học cái kia lầu ký túc xá còn tà dị. Hổ Tử Thúc có chút hoảng sợ nói rằng, tranh thủ thời gian vào nhà, chỉ cần có thể kể đến hướng đông, chúng ta liền có thể cứu sống. Ta nói. Sau đó, ta lôi kéo khán môn lão gia tử trực tiếp tiến vào văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng thất, Lạc Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc cũng đi theo vào. Khép cửa phòng lại về sau, Hổ Tử Thúc đội vàng trên cửa cũng dán mấy đạo phù. May mắn mỗi lần đi ra ngoài ta đều chuẩn bị đầy đủ, cái này loại dùng để trừ tà phù, chuẩn bị mấy chục tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi vào nhà, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lại chạy vội tới cửa sổ, hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Trong chốc lát này, phía dưới lít nha lít nhít một mảng lớn quỷ vật, có mặc thọ ý đi, có hay không đầu, có rối ra lưới dài, còn có giữ lại thành triều lớn bím tóc, các loại phục sức đều có. Không thể không nói, cái này tụ âm trận là thật lợi hại, đem từng cái niên đại quỷ vật đều cho gom góp. Trong phòng âm khí càng ngày càng nặng, nhiều như vậy quỷ vật tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cường đại bám niệm, ta không khỏi trong lòng có đôi chút hốt hoảng. Không bao lâu, ta cảm giác cửa phòng làm việc chỗ âm khí phiêu đãng, khẳng định có quỷ vật tìm đến đây. Lập tức, ta đem thiên cương ấn đem ra, trực tiếp đặt ở cổng vị trí, hai tay kết ấn, niệm tụng vài câu khẩu quyết, rất nhanh, trên thiên cương ấn mặt liền có phù văn lấp lóe, giống như là gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra đến, trong phòng ngưng kết ra từng đạo bình chướng đi ra. Có thiên cương ấn trấn thủ, bách ta bất xâm, đoán chừng có thể đỉnh một hồi nhi. Đứng dậy về sau, ta liền thấy được Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nhìn ta nhìn hắn, hắn hướng về phía ta cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Tiểu Kiếp, ngươi bảo hôm nay chúng ta có thể còn sống sót sao?" Niệm đó, ngươi làm sao lại hỏi cái này, gió to sóng lớn gì chúng ta không có trải qua, còn sợ những này? Yên tâm, chúng ta khẳng định không có chuyện. Ta trấn an nói. Ta ngược lại thật ra không lo lắng cùng bách quỷ tụ tập, mà là lo lắng cái kia bố trí người của tụ âm trận, tu vi khẳng định không thấp, đối phương bố trí đi ra tụ âm trận, ngay cả chúng ta đến đều không có nhìn ra manh mối gì đi ra, điều này nói rõ đối phương có thể là cao thủ rất lợi hại, tại phong thủy bảy trận bên trên tạo nghệ, có lẽ vượt ra khỏi chúng ta rất nhiều, phong thủy giết người ở vô hình, nhất là muốn mạng, đối phương có thể mượn nhờ thiên địa ngũ hành, âm dương bát quái chi lực, không cần tốn nhiều sức, liền cao hơn tình cảnh lớn như vậy đi ra, hắn nếu là thật muốn giết chúng ta, chỉ sợ không khó. Lạp Thát đạo sĩ lo lắng nói. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm như thế lo trước lo sau, đây không phải ngươi phong cách, ngươi đừng quên, ta sư phụ là phong thủy vương, đối phương lợi hại hơn nữa, còn có thể so ta sư phụ mạnh. Ta thật là được lão nhân gia ông ta chân truyền, chơi phong thủy bảy trận, ta ngô kiếp sợ qua ai. Ta không phục nói rằng, ngươi dù sao không phải ngươi sư phụ, tu vi còn kém xa lắm đâu, vạn nhất có cái cùng loại với Dương Mộng Phạm lão ba Dương Cao Giật cao thủ tới, ngươi có thể thắng được hắn sao? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, lời này đem ta đang hỏi, ta sư phụ phía dưới chính là tứ đại phong thủy lưu phái Nam Tăng, Bắc Thẩm, Đông Dương, Tây Mã, bọn hắn tại phong thủy thuật số phía trên tạo nghệ, gần với ta sư phụ, bốn người này nếu như tùy tiện đến cái trước, ta khẳng định không phải là đối thủ. Thực lực của bọn hắn, cùng ta sư phụ so sánh, mặc dù xa kém xa, nhưng là đối phó ta, khẳng định không có vấn đề. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Nơi nào có trùng hợp như vậy, mấy người này cao nhân, làm sao lại đối phó Nhậm Tiểu Bằng, mong muốn giết chết hắn quá đơn giản, liền xem như bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta, tổng cũng muốn kiêng kỵ một chút ta sư phụ a. Ta nói. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái, quay người lại hướng phía cửa sổ đi đến. Phía dưới quỷ vật càng tụ càng nhiều, đột nhiên có loại bị giòm bị vây quanh cảm giác. Bất quá những này quỷ vật muốn so giòm bị đáng sợ nhiều. Ta cũng tiến tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía dưới nhìn lại. Không bao lâu, ta đột nhiên phát hiện có chút không đúng lắm, ở đằng kia chút phiêu đáng quỷ vật ở giữa, giống như đứng đấy một người, đối phương toàn thân hắc ý liễu, hắc sa che mặt, cũng nhìn không ra đến là nam hay là nữ, ngẩng đầu, hướng phía chúng ta chỗ nơi này nhìn đi qua. Lạp Thát đạo sĩ cũng nhìn thấy kia cái đứng tại bách quỷ bên trong hắc ý liễu nhân, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Không cần phải nói, người này khẳng định chính là bố trí nhà của tụ âm trận băng. Ngay tại ánh mắt của chúng ta rơi vào kia trên thân người thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng phía chúng ta bên này gần lại tới gần mấy bước, tiện tay ném một cái, một vật hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ giật nảy mình, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra đi. Nương theo lấy một tiếng thủy tinh tiếng vỡ vụn, có thứ gì rơi xuống trong phòng. Ta cúi đầu nhìn lên, là một cái viên giấy bao vây lấy một cái tảng đá, mở ra nhìn lên, phía trên có chữ viết. Chương 461, có loại phóng ngựa tới chương 461, có loại phóng ngựa tới. Ta vội vàng mở ra tờ giấy kia, nhìn kỹ một cái, Lạp Thát đạo sĩ cũng bu lại. Nhưng thấy phía trên viết mấy chữ thiết hỏa ngân câu, bút lực mười phần, hai vị không nên nhúng tay chuyện của Nhậm Tiểu Bằng, có thể thả các ngươi một con đường sống, đêm nay liền có thể rời đi, nếu không, định nhường các ngươi chết không có chỗ chôn. Lạp Thát đạo sĩ chỉ nhìn thoáng qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp mở miệng mắng, ta đi hắn đại gia, cũng dám uy hiếp ta. Đạo gia đã lớn như vậy, thật sự cho rằng là dọa lớn, nhường hắn phóng ngựa tới. Nhường đạo gia linh giáo một chút thủ đoạn của hắn. Hổ tử thúc cũng góp sang xem một cái, nói rằng, tiểu la, đừng xúc động, đối phương cũng không có muốn làm khó ý của chúng ta, chỉ là không để cho chúng ta quản chuyện của Nhậm Tiểu Bằng, chúng ta ngược lại cũng không có cái gì tổn thất, không đáng vì một chuyện làm ăn, đem mạng nhỏ lưu tại nơi này, ngươi xem một chút bên ngoài, nhiều như vậy quỷ, vạn nhất tất cả đều xuống tới, chúng ta chính là mỗi người đều có 8 đầu mệnh, cũng không đủ bọn chúng giết ta. Hổ tử thúc, ngươi trước kia thật là song hoa hồng côn, một thanh khảm đao chấn tàng đạo, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, lúc này thế nào còn sợ? Lạp Thát đạo sĩ không phục nói rằng, trước khác nay khác, khi đó không có dính dáng gì, tiện mệnh một đầu, nhưng là bây giờ ta có thiếu gia, còn trông cậy vào hắn cho ta dưỡng lao đâu. Hổ tử thúc liếc mắt nói, ai đù à, hợp lấy hổ tử thúc còn muốn cái này chuyện tốt chút đấy, chắc không được một mực móc móc lục soát, hợp lấy tại cho mình tích lũy dưỡng lao tiền. Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò lại nói, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, hôm nay chúng ta nếu là nhận sợ, về sau còn thế nào tại trên giang hồ lan lộn. Mặt của Mao Sơn Tông chẳng phải là bị ta mất hết. Không được. Hôm nay liền cùng đặc biệt nương cứng rắn, không phục để bọn hắn đi lên làm. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn về phía ta nói, "Nô Kiếp, ngươi vẫn là phong thủy vương đồ đệ đâu, đối phương bày một cái tụ âm trận chúng ta liền sợ, ngươi nói ngươi về sau còn không biết xấu hổ nói mình là phong thủy vương đồ đệ sao? Lão la, ngươi xem đó mà làm, không được liền cùng cứng rắn, hai chúng ta liên thủ, không tin hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra." Ta cũng đi theo lòng đầy căm phẫn nói, "Gia hỏa này nói không sai, trên giang hồ hành tẩu, tuyệt đối không thể nhận sợ, sợ một lần, về sau liền eo đều không thẳng lên được. Cái này nếu là Tuyên Dương ra ngoài, nói ta Ngô Kiếp bị Khác Thầy Phong Thủy làm một cái tụ âm trận cho dọa cho sợ rồi, ta sư phụ hắn gương mặt giàn mua kia hướng cái nào thả. Chúng ta tại cái này nói nhau nhau cây đuốc, đứng một bên khán môn lão gia tử vẫn luôn là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Ta nói, các ngươi đến cùng là làm gì a? Nói lời ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu đâu. Đại gia, ngài ngồi kia nghỉ ngơi, yên tâm, hôm nay ngươi liền ngồi ở chỗ này, cái gì cũng không cần quản, chúng ta bảo đảm ngươi mạng sống chính là. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, lão la, ngươi cùng tên kia nói đi, nhường hắn cứ việc phóng ngựa tới, đừng để ý tới hắn muốn làm gì, chúng ta đều tiếp lấy, muốn liều mạng, chúng ta phụng bồi tới cùng. Ta trầm giọng nói, tốt, ta hiện tại liền nói với hắn. Lạp Thát đạo sĩ quay người liền hướng phía cửa sổ đi tới. Hổ tử thuốc há to miệng, còn muốn khuyên hai câu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa tiến tới cửa sổ, đột nhiên lớn tiếng nói, ta nói bằng hữu, ngươi chừng nào thì thả chúng ta đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, ta cùng Hổ tử thuốc hơi kém một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cảm giác kiếp sợ tựa như là ngũ lôi oanh đỉnh. Mới vừa rồi là tên khốn kiếp nào lời thề son sắt nói muốn cùng người ta cứng rắn, cái này nhất chuyển mặt công phu, tiếp lấy liền sợ. Mẹ nó, ta thật sự là phục cái này lão lục, hắn đầu óc nghĩ như thế nào a? Cái này không hố cha sao? Lạp Thát đạo sĩ hỏi xong câu nói này về sau, không bao lâu, lại có một khối bọc lấy tảng đá viên giấy theo cửa sổ ném vào. Ta nhặt lên nhìn lên, nhưng thấy trên đó viết, các ngươi chỉ phải đáp ứng mặc kệ chuyện của Nhậm Tiểu Bằng, hiện tại liền có thể rời đi, ta cam đoan không thương tổn các ngươi một cọng tóc gái. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua tờ giấy, ngay sau đó lần nữa hướng phía ngoài cửa sổ la lớn, ngươi mồm mồm. Có loại phóng ngựa tới, đạo gia đều tiếp lấy, có câu nói đạo gia đặt xuống ở chỗ này, hôm nay ngươi nếu là không đánh chết chúng ta, chết chính là ngươi. Ta nhìn thấy phía dưới đứng tại quỷ nhóm bên trong cái kia hắc y rìa nhân, một đôi âm tàn ánh mắt hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, ngay sau đó, hắn hướng phía chúng ta khoa tay một cái cắt cổ động tác, không sai sau đó xoay người hướng phía cổng phương hướng đi tới. Người kia vừa đi, sau lưng đám kia quỷ vật lập tức hướng phía ký túc xá bên này chen chúc mà tới. Chuẩn bị liều mạng a. Lạp Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm, quay người nhìn về phía cổng phương hướng. Những cái kia quỷ vật lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, phát ra các loại quỷ khóc sói gào tiếng vang, mười phần chói tai. Cửa phòng bị đập ầm ầm. Cùng lúc đó, các loại quỷ vật cũng đều trôi dạt đến cửa sổ vị trí, mong muốn chui vào. Nhưng là cái này văn phòng đã bị ta dùng thiên cương ấn bố trí số lớp bình phòng, bọn chúng mong muốn tiến đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Cảm nhận được người sống khí tức, nhất là hai người chúng ta khí tức, những cái kia quỷ vật lập tức giống như bị điên, hướng phía chúng ta bên này đánh thẳng tới. Người tu hành thần hồn so với người bình thường cường đại rất nhiều, nếu như những này quỷ vật có thể đem chúng ta thần hồn nuốt, vậy chúng nó tất nhiên cũng sẽ thay đổi cường đại dị thường. Nhiều như vậy quỷ vật, hình thành cường đại ám niệm, còn có tụ âm trận cùng nguyện kỵ nhận song trọng gia trì, nhường những cái kia quỷ vật biến có chút không chỗ kiên kỵ. Phương biên mấy chục dặm quỷ vật tất cả đều tụ lại nơi này, từng cái niên đại đều có, đâu chỉ bách quỷ, hơn ngàn cũng có thể, một khi để bọn chúng xông tới, chúng ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hổ tử thúc cùng canh cổng đại gia nghe được cái này thê lương quỷ tiếng khóc, đều dọa sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Kia canh cổng đại gia đem trên người hộ thân phù hai tay nắm, không ngừng lẩm bẩm cái gì, đoán chừng là tại khẩn cầu ông trời phù hộ. Hiện tại ai cũng cứu không được chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Trên thiên cương ấn mặt không ngừng tản ra cường đại phù văn chi lực, từng nét đùa chú hướng phía bốn phía khuyết tán ra ngoài, ngăn cản những cái kia quỷ vật xông tới. Cửa phòng phát ra thùng thùng tiếng vang, còn có móng tay cào động cánh cửa thanh âm, giống như tiến vào u minh địa ngục đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, những này bởi vì tụ âm trận tới quỷ vật càng ngày càng nhiều, ngoài cửa sổ nổi lơ lửng các loại nhan sắc khí tức, không ngừng hướng phía căn phòng làm việc này phương hướng xung kích. Quỷ vật hình thành cường đại quán niệm, từng đợt đụng chạm lấy thiên cương ấn tạo dựng ra tới bình chướng. Ta bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì thiên cương ấn có thể phát ra lực lượng dần dần biến yếu ớt, tầng ngoài cùng bình chướng thậm chí đã sinh ra vết rách. Tiểu Anh Linh nằm dạt trên mặt đất mặt, nhìn ngoài cửa sổ qua lại phiêu động quỷ vật, cũng đang không ngừng phát ra quái khiếu, giống như là một đầu bị nhốt trong lồng mèn thú. Mỹ Linh tấm kia đẹp mắt tới không cách nào hình dung mặt, lúc này nhìn cũng vô cùng nghiêm trọng. Theo kia vô số quỷ vật không ngừng xung kích, thiên cương ấn rốt cục gánh không được, mấy đạo trước đó bố trí tới bình chướng vỡ nát tan cảnh, hóa thành bọt nước. Chương 462, Lam Sát Hỏa Long chương 462, Lam Sát Hỏa Long ta không nghĩ tới, đối phương bố trí tới tụ âm trận mạnh như vậy, triệu hoán tới quỷ vật, nhanh như vậy liền xông phá thiên cương ấn bình chướng chi lực. Làm thiên cương ấn ngưng kết đi ra bình chướng vỡ nát tan cảnh thời điểm, trong lòng của ta trầm xuống, đại sự không ổn. Sau một khắc, ta vọt thẳng tới cổng, đem thiên cương ấn một thanh tóm lấy, ném cho hổ tử thuốc, ôm, đứng ở nơi đó đừng động. Chỉ cần hổ tử thuốc ôm thiên cương ấn, nương tựa theo thiên cương ấn bản thân cường đại uy lực, có lẽ có thể sống sót, tại gặp phải loại này thời điểm nguy hiểm. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là trước bảo vệ hổ tử thuốc an nguy. Tại ném ra thiên cương ấn một sát na kia ở giữa, toàn bộ văn phòng lập tức âm phong gào thét, một cỗ cường đại âm trầm quỷ khí lập tức theo bốn phương tám hướng lao qua. Lạp Thát đạo sĩ trong nháy mắt liền đốt lên trong tay lôi kích một kiếm, hướng phía kia phía trên lôi kích một kiếm liên tiếp đập ba tấm màu lam phụ lục, quát to một tiếng nói, "Cửu U Minh Hỏa, Thái thượng sắc lệnh, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Mao Sơn bảo hộ, chẳng yêu trừ ma." Cái này chú ngữ âm thanh một mạch mà thành, chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, không khỏi trong khoảnh khắc đó, cảm thấy gia hỏa này có chút sâu tạc tiên. Chú ngữ đọc xong, Lạp Thát đạo sĩ một kiếm chém ra, theo trên lôi kích một kiếm của hắn vậy mà trực tiếp phun ra một đầu màu lam hỏa long. Ta không nhìn lầm, chính là một đầu màu lam hỏa long, dương nhanh muốn bước, trong phòng mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị đầu kia màu lam hỏa long đánh tới quỷ vật, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Kia màu lam hỏa long là từ ba đạo màu lam phụ lục ngưng tụ cửu u minh hỏa, có thể thiêu đốt tất cả linh thể. Tại đạo này màu lam hỏa long xuất hiện về sau, chính là tiểu anh linh cùng mị linh cũng sợ hai đến nhau nhau hướng phía bên cạnh ta dựa sát vào mà đến. Một màn này, nhìn trong phòng chúng ta người là trợn mắt hốt mồm. Nhưng thấy kia từ cửu u minh hỏa tạo thành lam sắc hỏa long đem xông vào trong nhà quỷ vật tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ về sau, vọt thẳng ra phía ngoài phòng. Một phút này, trong phòng tất cả thủy tinh tất cả đều làm vỡ nát. Lam sắc hỏa long bay sau khi ra ngoài, lại ở bên ngoài dạo qua một vòng, đem những cái kia còn chưa kịp xông vào trong nhà tới quỷ vật lại cho quét sạch một vòng. Một đợt xung kích qua đi, kia màu lam hỏa long mới dập tắt đi. Mặc dù không có đem tất cả quỷ vật đều tiêu diệt sạch sẽ, nhưng là một chiêu này lại thật to chấn nhiếp rồi còn lại quỷ vật, để bọn hắn trong lúc nhất thời không còn dám tùy tiện xông tới. Canh cổng đại gia bị Lạp Thác đạo sĩ một chiêu này sợ choáng váng, ta ngoan ngoãn. Vừa rồi lao giả ta thấy được cái gì, kia là một đầu hỏa long sao? Lạp Thác đạo sĩ không để ý đến canh cổng đại gia lời nói, một chiêu này trôi qua về sau, sắc mặt Lạp Thác đạo sĩ có một chút trắng bệnh, hiển nhiên là tiêu hao không ít linh lực. Hắn xách ngược lấy lôi kích một kiếm, lần nữa đi tới cửa sổ, hướng phía lầu dưới phương hướng nhìn lại, đồng thời la lớn, còn có hay không lợi hại hơn? Mau để cho đạo gia nhìn một cái, hôm nay ngươi bỏ vào đến nhiều ít quỷ vật, đạo gia liền giết nhiều ít. Không có trả lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng khi chiều ta lấy dưới lầu đi nhìn thời điểm, liền nhìn thấy theo bốn phương tám hướng, vẫn như cũ không ngừng có rất nhiều quỷ vật hướng phía chúng ta phương vị này phiêu đi qua. Vừa rồi chỉ là đợt tấn công thứ nhất, chỉ cần cái này tụ âm linh trận còn tại, liền sẽ có liên tục không ngừng quỷ vật hướng phía bên này thổi qua đến. Ta nhìn thoáng qua tình huống phía dưới, nói với Lạp Thác đạo sĩ, tiểu tử ngươi có thể đứng khoác lác sao? Ta nhìn ngươi không phải chọc giận tên kia, một hồi chào hỏi mấy cái lợi hại quỷ vật tới, chúng ta liền nghỉ cơm. Đã khoác lác liền thổi lớn một chút nhì, liền xem như không giải quyết được, khí thế bên trên cũng không thể thua, chúng ta cố gắng nhịn hơn 2 giờ, trời đã sáng rồi, đến lúc đó những cái kia quỷ vật khẳng định hoàn toàn tan đi, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì lên. Lạp Thác đạo sĩ nói, bước chân không khỏi về sau lảo đảo một chút, có chút đứng không vững. Hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia dùng có chút mãnh liệt. Ta nói ngươi hư a, ngươi còn không thừa nhận, dùng một chiêu liền đứng không yên. Ta vội vàng đỡ lấy hắn. Lại tới. Lạp Thác đạo sĩ hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, nhắc nhở. Lập tức, hai người chúng ta lần nữa nhấc lên pháp kiếm, nhìn về phía những cái kia không ngừng đến gần quỷ vật. Cửa ban công lần nữa phát ra thùng thùng tiếng vang, giống như có vật nặng tại gõ. Không bao lâu, một đám quỷ vật liền lần nữa vào. Tiểu Anh Linh phát ra một tiếng quát khiếu, thủ trước phát động tiến công, lắc người một cái, liền nhào vào một cái vừa mới tiến đến quỷ vật trên thân, cắn một cái vào cổ, quỷ vật kia liền dãy rủa một chút cũng không kịp, liền bị Tiểu Anh Linh trực tiếp thôn phệ đi. Xử lý một cái về sau, Tiểu Anh Linh thân hình lần nữa nhảy lên một cái, ngay sau đó lại nhào vào một cái khác quỷ vật trên thân, như thế qua lại nhảy vọt, nguyên một đám quỷ vật đều bị hắn nuốt chửng lấy. Thật là những cái kia quỷ vật giống như là thủy triều, không ngừng vọt tới, Tiểu Anh Linh chỗ nào có thể khống chế lại cảnh tượng. Bất quá một bên Mị Linh cũng phát huy tác dụng, những cái kia muốn tới gần Mị Linh quỷ vật, nguyên một đám tất cả đều bị Mị Linh khống chế được, nguyên địa xoay lên vòng tròn. Giết! Lạp Thác đạo sĩ hô lớn một tiếng, thúc dục lôi kích một kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp loé ở giữa, chính là dừng lại tả hữu chém vào, những cái kia bị lôi kích một kiếm bổ trúng quỷ vật, lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, hồn phi phách tán đi. Ta cũng nhấc lên thắng tà kiếm, dừng lại chém vào, cái này thắng tà kiếm uy lực giờ phút này hoàn toàn hiện ra. Làm ta vung vẩy lên thắng tà kiếm thời điểm, có chút quỷ vật thậm chí không kịp tới gần ta, liền bị trên thắng tà kiếm phát ra lực lượng cường đại cho chạm hôi phi yên diệt. Như thế nào thắng tà, mà có thể áp chế tất cả âm tà chi vật, kiếm này có thể giết người, cũng có thể chém quỷ. Thật là những này tràn vào tới quỷ vật nhiều lắm, giống như giết không hết, vừa chém giết xong một nhóm, ngay sau đó lại sống tới một đợt, vô cùng vô tận, ta chỉ có thể chết lặng không ngừng cơ thắng tà kiếm. Giờ phút này, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ Úc còn không mang nổi mình Úc, quỷ vật nhiều lắm, chính là Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cũng bị rất nhiều quỷ vật cho bao vây lại, ta đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Mà có một nhóm quỷ vật phiêu sau khi đi vào, hướng thẳng đến Hổ Tử Thúc cùng canh cổng đại gia bên kia phiêu tới. Hổ Tử Thúc ôm Thiên Cương ấn, kia canh cổng đại gia liền tránh ở phía sau hắn, một mực tối lui tới góc tường. Trên Thiên Cương ấn mặt phủ văn lần nữa lấp lóe. Lúc trước mấy cái tới gần Hổ Tử Thúc quỷ vật, vừa mới chạm đến Thiên Cương ấn, liền bị trên Thiên Cương ấn mặt phủ văn xung kích phiêu bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, có mấy cái thân bên trên tán phát màu đỏ sát khí quỷ vật tới gần Hổ Tử Thúc, quái khiếu hướng phía Hổ Tử Thúc nào tới. Mấy người này quỷ vật đạo hạnh rất cao, trước mặt hai cái quỷ vật trực tiếp xung qua, đi đoạt trong tay Hổ Tử Thúc Thiên Cương ấn. Kết quả mới từ trong tay Hổ Tử Thúc đoạt tới, cái kia quỷ vật chính là một tiếng rú thảm, bị Thiên Cương ấn tiêu đốt, hóa thành một đoàn hắc vụ. Thiên Cương ấn trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hổ Tử Thúc nhìn thấy nhiều như vậy quỷ vật đánh tới, cũng là không thể làm gì, lúc này ôm lấy đầu. Đúng vào lúc này, Thiên Cương ấn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một đạo màu đỏ tươi sát khí theo Thiên Cương ấn bên trong phiêu bay ra, thình lình ở giữa ngăn khuất trước Hổ Tử Thúc mặt. Lan, một cái âm lanh vô cùng thanh âm, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Chương 463, kẻ nghịch ta hồn phi phách tán. Chương 463, kẻ địch ta hồn phi phách tán. Ngay tại Hổ Tử Thúc cùng canh cổng đại gia sắp bị vô số quỷ vật thôn vệ thời điểm, rơi xuống đất Thiên Cương ấn, đột nhiên có một đạo tinh hồng sát sát khí bỗng nhiên từ từ bay ra, huyền hóa thành hình người, đứng lơ lửng trên không. Chính là một mực bị phong ấn trong đó cường đại quỷ vật Nguyễn Na. Cái này lúc trước kém một chút nhi đột nhập ma đạo siêu cấp mánh quỷ, vừa xuất hiện, liền cho thấy nàng kia giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Nàng tấm kia lãnh ngược băng xương trên mặt, có bệ nghệ thiên hạ ngang ngược cùng thị. Kẻ phạm ta chết, kẻ địch ta hồn phi phách tán. Nguyễn Na xuất hiện, nhường trong phòng những cái kia không ngừng phát ra quỷ khóc sói gào đồng dạng quỷ vật, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt nhao nhao hướng phía Nguyễn Na phương hướng nhìn lại. Ngay cả ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là thân hình dừng lại, cảm nhận được Nguyễn Na kia cường đại âm trầm quỷ khí. Nàng tóc đen đầy đầu múa may theo gió, chỉ nói một chữ, liền sợ hai đến rất nhiều quỷ vật phiêu bay ra ba bước bên ngoài. Là Nguyễn Na cặp kia con ngươi băng lạnh hướng phía những cái kia quỷ vật trên thân nhìn lại thời điểm, lại không có một cái nào quỷ vật dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Đây là quỷ vật bên trong vương giả, đối với những này đẳng cấp thấp quỷ vật mà nói, vậy thì tương đương với là huyết mạch đắc chế, không sợ đều không được. Sau một khắc, Nguyễn Na thân hình chậm rãi phiêu động, hướng phía vô số chen trúc mà đến quỷ vật tới gần tới. Những cái kia quỷ vật vừa lui lại lui, một mực thối lui tới ngoài cửa sổ. Lan. Nguyễn Na lần nữa phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, dị thường chói tai, hóa lực ngưng kết ở giữa, những cái kia cách Nguyễn Na tương đối gần quỷ vật, lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, hồn phi phách tán đi. Đang nghe Nguyễn Na quỷ khiếu về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ giật nảy mình, liền vội vàng che lốt hai. Những này quỷ vật đem Nguyễn Na cho chọc giận, hai lần thét ra lệnh về sau, vậy mà còn không hoàn toàn thối lui, vậy sẽ phải tiếp nhận Nguyễn Na tiếp xuống tức giận. Nhưng thấy Nguyễn Na tóc dài tung bay, càng ngày càng dài, từng sợi giống như là du như rắn tóc dài, hướng phía những cái kia quỷ vật lan tràn ra. Những cái kia quỷ vật rốt cuộc biết sợ, nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng là Nguyễn Na đã cho bọn chúng cơ hội, kế tiếp chính là săn giết thời điểm. Kia vô số đi khắp tóc đen, đem nguyên một đám quỷ vật cho cô lấy, tóc đen khẽ động ở giữa, những cái kia quỷ vật nguyên một đám bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, cuối cùng hóa thành từng sợi hắc khí, dung nhập vào Nguyễn Na trong tóc đen. Thôn vệ những này quỷ vật, đối với Nguyễn Na mà nói, cũng có thể tăng lên rất nhiều đạo hạnh của nàng. Ban đầu ở kia tòa nhà lầu ký túc xá bên trong, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lợi dụng đường thừa, đánh lén nàng, dẫn đến nàng kém một chút nhi hồn phi phách tán. Mặc dù tại bên trong thiên cương ấn ôn dưỡng một đoạn thời gian, đạo hạnh cũng liền khôi phục 1/10, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, gia tăng thật lớn thực lực. Kia vô số tóc đen đi khắp, trong lúc nhất thời không biết rõ cuốn chặt lấy nhiều ít quỷ vật, tất cả đều bị nàng cho diệt sát thôn vệ. Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh lần này xem như tìm tới cơ hội. Có Nguyễn Na trấn trụ cảnh tượng, hai người bọn hắn liền phụ trách cáo mượn oai hùng, trắng trận thu hoạch là được rồi. Trong chớp mắt, trong phòng quỷ vật sạch sành xanh không còn, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều thở dài một hơi. Nguyễn Na trong thời gian cực ngắn, liền diệt sát mười mấy cái quỷ vật, hơn nữa còn đều bị nàng cắn nuốt hết, cái này cường đại lực sát thương, đã đem còn lại áp sát tới quỷ vật dọa cho bể mật gần chết, nơi nào còn dám ở chỗ này lưu lại, rất nhiều đã bay ra khỏi bên ngoài sườn khu. Chạy mau à, xưởng này từ bên trong náo đạo sĩ, còn náo quỷ không biết là cái nào đầu bị quỷ hô một tiếng, đông đảo quỷ vật liền chạy nhanh hơn. Nhưng mà, Nguyễn Na cũng không tính cứ tính như vậy, trực tiếp phiêu bay ra ngoài, đằng sau đi theo Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, gọi là một cái thông suốt không trở ngại, đánh đâu thằng đó. Nhìn xem Nguyễn Na bay ra ngoài thân ảnh, Lạp Thát đạo sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, ông trời của ta, Na tỷ là thật là mạnh à, thật sự là một quỷ canh giữ cửa ngõ, vạn quỷ mạc khai chi dũng, có nàng tại, liền xem như tới âm tạo địa phủ bên trong chạy một vòng đều không mang theo sợ. Cái này còn phải may mắn mà có đường thúc, nếu không phải kia đêm xuân một đêm, chỉ bằng lấy Nguyễn Na đối chúng ta mà khí, chắc chắn sẽ không quản chúng ta cái này chuyện không quan hệ. Ta nói, ân, về sau nhường đường thúc thường đi nhà ngươi làm khách, chúng ta cùng Na tỷ rút ngắn một chút quan hệ, về sau khẳng định không thiệt thòi. Lạp Thát đạo sĩ từ chối cho ý kiến nói. Hổ tử thúc cùng kia canh cổng đại gia bị vừa rồi cảnh tượng dọa cho không nhẹ. Nhất là kia canh cổng đại gia, đã có quắc ngồi trên mặt đất, hô hô thở dốc. Má ơi! Nhiều như vậy quỷ, dọa chết người hổ tử thúc cũng là sắc mặt trắng bệnh, từ dưới đất ôm lấy thiên cương ấn, nhìn về phía ta nói, thiếu gia, vừa rồi theo thiên cương ấn bên trong đi ra vị kia, chính là Nhạn Bắc Đại học nữ sinh túc xá lâu bên trong vị kia. Không sai, chính là nàng. Ta nói, ta ngoan ngoãn, nàng là thật là mạnh à, chắc không được thiếu gia ba lần đi vào đều hơi kém chết ở bên trong. Thiếu gia ngươi thật là không có toi công bận rộn à, thu dạng này một cái mánh quỷ, về sau chúng ta còn có cái gì thật là sợ, vừa rồi cái kia nói nhường chúng ta chết không có chỗ chôn người ở đâu đâu. Hôm nay đến tìm tới hắn, cùng hắn thật tốt để ý tới một chút không thể, nhường Nguyễn Na cho hắn đến tiếp xúc thân mật. Hổ tử thúc đột nhiên nghĩ đến cái kia bố trí nhà của tụ âm trận băng, hận hận nói rằng. Câu nói này cũng là nhắc nhở ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Lập tức ta đi tới bên cạnh tiên cương ấn, hướng phía kia trên tiên cương ấn mặt vỗ một cái, không bao lâu, liền có một đạo hồng sắc khí tức bị lôi kéo trở về, chính là kia Tiểu Anh Linh. Ở bên ngoài lãng một vòng trở về, Tiểu Anh Linh xem ra cũng thôn vệ không ít quỷ vật, bụng kia đều tròn trịa, bị ta dùng thiền cương ấn lôi kéo trở về sau, còn có chút không phục, hướng về phía ta nhai răng, xem ra là còn muốn đi ra ngoài sóng một vòng. Nuốt lấy nhiều như vậy quỷ vật, đạo hạnh của Tiểu Anh Linh tất nhiên lại có thể khôi phục không ít, nhưng là một lần cũng không thể ăn quá nhiều, bằng không không tốt tiêu hóa. Ngươi ở chỗ này bảo hộ hổ tử thúc cùng canh cổng đại gia, chúng ta đi tìm bố trí người của tụ âm trận. Ta nhìn về phía Tiểu Anh Linh nói. Tiểu Anh Linh hướng ta quái khiếu vài tiếng, còn muốn đi ra ngoài, trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, nó lập tức trung thực rất nhiều, hướng phía hổ tử thúc cùng canh cổng đại gia bên kia bỏ qua. Hổ tử thúc còn dễ nói, kia canh cổng đại gia nhìn thấy Tiểu Anh Linh, sợ hãi đến hơi kém đi tiểu đường. Đừng tới đây. Đại gia đừng sợ, nó không ăn thịt người, các ngươi chờ ở tại đây, ta cùng lao la đi một chút sẽ trở lại. Nói, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ xách theo pháp kiếm, trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, hướng phía cửa chính phương hướng bước nhanh mà đi. Lúc này sở khu đã một cái quỷ vật đều không thấy được, cũng không biết Nguyễn Na cùng Mị Linh chạy đi nơi nào. Tiểu Kiếp, là thời điểm đem Nguyễn Na cùng Mị Linh thu hồi lại, đừng quên cái kia bố trí nhà của tụ âm trận băng, sợ là gây bất lợi cho Nguyễn Na. Lạp Thát đạo sĩ nhắc nhở. ngươi cảm thấy tên kia có thể là Nguyễn Na đối thủ? Không có gì tốt lo lắng, chúng ta trước phá tụ âm trận lại nói, bằng không những cái kia quỷ vật một hồi lại gần. Ta nói. Chương 464, ba khu trận nhãn chương 464, ba khu trận nhãn không bao lâu, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đi tới sưởng khu cổng, đứng ở kia hai tôn thạch đầu tỷ hưu phía trước. Lúc trước vậy mà nhìn không ra, cái này hai tôn thạch đầu tỷ hưu lại là tụ âm trận trong đó một chỗ trận nhãn. Lập tức, hai người chúng ta vây quanh thạch đầu tỷ hưu dạo qua một vòng, bắt đầu tìm kiếm chấn vật, làm hai người chúng ta hợp lực đem một tôn thạch đầu tỷ hưu rời một khoảng cách về sau, phát hiện tỷ hưu phía dưới bùn đất có lật qua lật lại qua dấu hiệu, dùng thắng tà kiếm đào mở về sau, ở đằng kia thạch đầu tỷ hưu phía dưới đào ra một mặt lệnh kỳ còn có mấy đạo phù. Thứ này hẳn là tụ âm trận một chỗ trận nhãn, đem những vật kia cầm sau khi đi ra, trực tiếp một mũi lửa đốt sạch sẽ, liền lại đem kia thạch đầu tỷ hưu thả lại tại chỗ. Một cái trận nhãn chỗ chỉ có thể thả một cái chấn vật, một cái khác thạch đầu tỷ hưu phía dưới khẳng định không có vật gì. Phong thủy pháp trận ta nhất cực kỳ quen thuộc, muốn bố trí ra cái này tụ âm trận, có ít nhất 3 khu trận nhãn, khả năng hình thành uy lực lớn như vậy, một chút đem nhiều như vậy quỷ vật đều tụ lại tới. Sau đó, ta cầm la bàn, tại xưởng khu bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh cũng tìm được còn lại 2 nơi trận nhãn, một chỗ chôn ở một cây đại thụ phía dưới, mặt khác một chỗ tại xưởng khu một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, người bình thường đều sẽ không tìm được địa phương. Đừng quản lợi hại cỡ nào pháp trận, chỉ cần phá hủy 3 khu trận nhãn, pháp trận này liền không cách nào lại phát huy tác dụng. Giải quyết đây hết thảy về sau, thiên đều đã có chút tảng sáng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một lần nữa gãy quay trở về trong văn phòng của Nhậm Tiểu Bằng. Pháp trận vừa vỡ, bầy quỷ lui tán, chính là Mị Linh cùng Nguyễn Na cũng gãy trở lại. Mị Linh trở về sau, cùng Tiểu Anh Linh cùng một chỗ về tới Thiên Cương ấn bên trong tiếp tục ôn dưỡng. Nguyễn Na cũng quay về rồi, nhưng là đều không có nhìn nhiều ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một cái, lặng yên không tiếng động liền trở về kia bên trong Thiên Cương ấn. Bất quá lần này trở về, ta phát hiện vô luận là Nguyễn Na hay là Mị Linh, hẳn là đều thôn phệ không ít quỷ vật, tiếp tục ôn dưỡng một đoạn thời gian, cái này đạo hạnh tất nhiên có thể có được tăng lên cực lớn. Nguyễn Na không để ý tới ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, hiển nhiên là đối với chúng ta hàng phục nàng còn có chút hoang khí. Bất quá dạng này, tránh khỏi xấu hổ, ta cũng không biết nên cùng với nàng nói cái gì. Chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể ra đến giúp đỡ là được, chúng ta cũng không cần cầu quá nhiều. Náo đằng một đêm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Thừa dịp trời còn chưa sáng, đại gia hỏa riêng phần mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hổ Tử Thúc nằm ngủ trên ghế salon, canh cổng đại gia bị dọa phát sợ, cũng ổ trong phòng làm việc không chịu đi, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống tu hành. Khôi phục nhanh chóng thể lực. Trải qua trận này đại náo, văn phòng của Nhậm Thiệu Bằng thất đã là một mảnh hỗn độn, thủy tinh tất cả đều làm vỡ nát, đầy đất mảnh vụn thủy tinh, đồ dùng trong nhà cũng kém không nhiều tất cả đều xê dịch địa phương. Chuyện này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng là một bụng oán khí. Vốn cho rằng chính là tới bắt quỷ, dễ dàng 100-200 vạn tới tay, không nghĩ tới đối phó Nhậm Thiệu Bằng cũng không phải là một cái quỷ vật đơn giản như vậy, còn có một cái thật lợi hại thầy phong thủy từ đó cản trở. Mấu chốt là, chúng ta liền người thầy phong thủy kia bộ dạng dài ngắn thế nào đều không nhìn thấy, thiếu chút nữa đã bị đoạn diện. Buổi tối hôm qua, người thầy phong thủy kia hắt xa che mặt, đứng ở dưới lầu, rõ ràng là muốn mạng của chúng ta, nếu không phải Na tỷ kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ chống đỡ không đến hướng đông. Chuyện này khẳng định không xong, chúng ta cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Ân, nói cái gì cũng muốn Nhậm Thiệu Bằng thêm tiền, không có thương lượng. Trong lúc bất chi bất giác, bên ngoài trời đã sáng, một sợi dương quang rải vào trong văn phòng, mang đến một tia ấm áp. Buổi tối hôm qua kinh nghiệm một trận ác chiến, còn kém chút nhi nạp mạng, xem ra người thầy phong thủy này một chuyến này cũng là cao nguy ngành nghề. Lại qua không biết rõ bao lâu, lục tục bắt đầu có người tiến vào sưởng khu, đều là đi làm ở chỗ này công nhân. Canh cổng đại gia nghe phía bên ngoài có người, mới cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, đi xuống lầu, về tới phòng an ninh. Cho dù đối với chúng ta có rất nhiều nghi vấn, kia canh cổng đại gia cũng không có nhiều hỏi, hỏi cũng không có ý nghĩa gì. An tĩnh trong sưởng, một chút biến náo nhiệt. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ngồi xếp bằng hơn một giờ, cuối cùng là khôi phục một chút thể lực cùng tinh lực, không có trước đó như vậy mệt mỏi. Bên này vừa mới tỉnh lại không bao lâu, cửa phòng liền bị đẩy ra. Nhậm Thiệu Bằng đứng tại cửa phòng làm việc, nhìn xem trang trí cấp cao trong văn phòng bên trong một mảnh hỗn độn, ngây ngẩn cả người, có thể là cảm thấy đi nhầm địa phương. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ an vị trên ghế, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Nhậm Thiệu Bằng. Hổ Tử Thúc đang ở trên ghế salon nằm ngáy ho ho, tiếng ngáy như sấm. Cái này, nơi này xảy ra chuyện gì? Buổi tối hôm qua bị sét đánh qua. Nhậm Thiệu Bằng có chút khó có thể tin nhìn về phía chúng ta nói. Ngươi hỏi ta còn hỏi ngươi đây, nói một chút đi, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Buổi tối hôm qua mấy người chúng ta hơi kém bị người hại chết. Lạp Thát đạo sĩ tức giận cùng Nhậm Thiệu Bằng nói: "La đạo trưởng, ngài lời này có ý tứ gì? Ta nghe không rõ a." Nhậm Thiệu Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xem ra không hề giống là giả vờ. "Có người tại ngươi xưởng khu bên trong bố trí một cái tụ âm trận, buổi tối hôm qua bách quỷ dạ hành, tất cả đều vọt vào xưởng khu bên trong, muốn giết chúng ta đánh một đêm, hơi kém bị những cái kia quỷ vật cho ăn sống nuốt tươi." Ta giải thích nói: "Tụ âm trận, có ý tứ gì? Ta vẫn không hiểu." Nhậm Thiệu Bằng lại nói: "Chính là có người muốn hại ngươi, đoán chừng đem quỷ dẫn tới ngươi xưởng này từ bên trong." Đây chính là vì cái gì vừa đến ban đêm, liền có người có thể tại ngươi trong xưởng nhìn thấy quỷ ảnh từ nguyên nhân. Lạp Thát đạo sĩ tương đối thẳng bạch nói. Cái này rốt cuộc là người nào muốn hại ta a? Thế nào thất đức như vậy? Nhậm Thiệu Bằng tức hồn hiền nói. Chính ngươi làm sự tình chính ngươi tin tưởng, cái này không nói trước, nhà máy cổng tại trên con đường kia nữ quỷ chúng ta đã giúp ngươi siêu độ, liên quan tới tên nữ quỷ đó chuyện, ngươi hẳn phải biết ta. Ngươi nếu là nói thêm câu nữa lời nói dối, chúng ta lập tức đi ngay, cũng không tiếp tục quản ngươi những này phá sự. Ta tức giận nói rằng, bị ta kiểu nói này, Nhậm Thiệu Bằng lập tức có chút hoảng loạn, không trả lời mà hỏi lại nói, tại trên con đường kia nữ quỷ, thật bị các ngươi siêu độ. Nói nhảm, chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Nhậm Thiệu Bằng lúc này mới thở phào một cái, nhưng là cũng không có tiếp tục nói. Nhậm lão bản, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một câu, tên nữ quỷ đó đã từng thật là tình nhân của ngươi à, nàng chính miệng cùng chúng ta nói, là ngươi hại chết nàng, nàng cố ý lưu tại trên con đường kia, liền là muốn ngươi cửa nát nhà tan. Ta nói, chỉ là một câu nói kia, liền chứng minh chúng ta là thật thu kia nữ quỷ. Nhậm Thiệu Bằng toàn thân rung động, vội vàng nói, hai vị, xin nghe ta nói, nữ nhân kia chết, thật không quan hệ với ta à, nàng là chính mình xảy ra ngoài ý muốn, ở đằng kia đầu trên đường nhỏ bị xe giết chết, chuyện này không thể trách ta đi. Thật là nàng mang thai con của ngươi, nhưng ngươi đưa nàng đuổi đi, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi liền nhẫn tâm như vậy. Ta tức giận nói. Chương 465, đến thêm tiền chương 465, đến thêm tiền nghe ta kiểu nói này, Nhậm Thiệu Bằng thì càng luống cuống, vội vàng giải thích nói, nô thiếu gia, ngươi nghe ta nói, chuyện không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, là nữ nhân kia câu dẫn ta, lại nói, lúc trước ta cũng cho nàng không ít tiền, nàng một chút không biết đủ a đi, tiểu tử ngươi miệng đầy không có câu nói thật, nàng câu dẫn ngươi liền lên a, đúng quần không có giữ cửa, ta cũng không tin ngươi cái gì đều không làm. Người ta chính mình liền có thể lớn bụng. Hổ tử thuốc không biết rõ lúc nào tỉnh, nằm sấp ở trên ghế salon, đồng nhiên tới một câu như vậy, có thể xưng thần lai nhất bút. Hổ tử thuốc lời nói ổ nhưng cũng có lý, mặc dù nữ nhân kia không phải ngươi giết, nàng sở dĩ có lớn như thế mà khí, cùng ngươi cũng thoát không ra quan hệ, ngươi còn có cái gì dễ nói. Ta nhìn về phía hắn nói. Nhậm Thiệu Bằng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói rằng, kỳ thật, ta ngay từ đầu thật thích nha đầu này, thật là ta không nghĩ tới nàng vậy mà lớn như vậy dã tâm, đặc biệt có tâm cơ, có con cũng là nàng cố ý, trước đó ta đều làm biện pháp, kết quả nàng vẫn là mang bầu, ta cảm thấy đứa bé kia đều không nhất định là ta, từ khi mang bầu hài tử về sau, nàng vẫn bức ta ly hôn, để cho ta cưới nàng về nhà, lão bà của ta cùng một chỗ qua thời gian khổ cực tới, ta làm sao có thể vì nàng cùng lão bà của ta ly hôn, thế là liền cho nàng 10 vạn khối tiền, nhường nàng đem hài tử đánh dụng, kết quả ngày đó vừa ra khỏi cửa, nàng liền ra tai nạn xe cộ, ta đối nàng cũng coi như không tệ à. Đã không thể cùng lão bà ngươi ly hôn, ngươi không có chuyện chiều trêu người ta tiểu cô nương làm gì. Con rồi không đốt không có khe hở trứng, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hổ tử thuốc lại bổ một đao. Nhậm Thiệu Bằng bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu, nói rằng, ta thừa nhận, chuyện này ta làm không đúng, thật là nữ nhân kia thật không phải là ta hại chết, ta cũng không muốn nàng chết à, các ngươi có phải hay không. Kia nữ nhân đã bị chúng ta siêu độ, đem tiền kết đi. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía hắn nói. Kết nhiều ít. Nhậm Thiệu Bằng nhìn về phía chúng ta. Chính ngươi nhìn xem xử lý à, ngươi mời chính là Phong Thủy Vương đồ đệ, ta cùng Hổ Tử Thuốc đi theo cũng không thiếu bị liên lụy, đêm qua mấy người chúng ta còn kém chút nhì chết ở chỗ này, ngươi nếu là cho thiếu đi, chính mình bối ly không. Lạp Thát đạo sĩ lại bắt đầu cho hắn gài bẫy. Nhậm Thiệu Bằng nhẹ gật đầu, cắn răng nói, ta cho, ta lại cho Ngô thiếu gia đánh 150 vạn đi qua, góp qua 200 vạn, cái này có thể chứ? Ta không nói chuyện, trong lòng vẫn là cảm thấy thật không tệ, thu một nữ quỷ, 200 vạn thù lao không ít, tại thời Phong Thủy cái này một trong kinh doanh, tuyệt đối đã là trần nhà cấp bậc. Mặc dù có chút kẻ có tiền, giá trị bản thân vài tỷ, thậm chí trên trăm ức, cho đứng đầu nhất phong thủy ra giá, cũng kém không nhiều chính là số này. Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ, người có tiền kia tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng sẽ không bởi vì hắn nhiều tiền, liền sẽ cho thêm thầy phong thủy một chút tiền, tựa như là hắn tại trên đường cái mua cái bánh bao như thế, bánh bao 2 khối tiền, hắn không thể cho người 20. Nếu như một chút cho hơn ngàn bạn, kia khác kẻ có tiền lại tìm ta nhìn chuyện, kia làm như thế nào ra giá. Cho nên, nhiều khi, những người có tiền kia xuất tiền tìm ta làm việc, đều sẽ tham khảo đi giá. Có thể cho thêm một chút, nhưng cũng sẽ không thái quá vượt qua đi giá, không thể phá hư quý củ. Mà Nhậm Thiệu Bằng cũng không thể nói quá có tiền, tối đa cũng liền lên ức tài sản, có thể xuất ra 200 vạn, đã không ít. Không bao lâu, Nhậm Thiệu Bằng liền cho tài vụ gọi một cú điện thoại đi qua, sau đó Hổ Tử Thuốc liền nhận được thẻ ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, xem xét thẻ ngân hàng bên trong lại có tiền doanh thu, kia miệng đều vui rồi tới sau thai căn, mị không được, nước mũi cuột đều nhanh xuất hiện. Lạp Thát đạo sĩ xem xét Hổ Tử Thuốc biểu lộ liền biết tiền tới sổ, lúc này nói với Nhậm Thiệu Bằng, Nhậm tiên sinh, tên nữ quỷ đó chuyện chúng ta đã giúp ngươi làm xong, ngươi yên tâm, về sau con đường kia tuyệt đối thái bình, tuyệt đối sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra, nếu như còn có lời nói, chúng ta miễn phí qua tới giúp ngươi lại bắt một lần, chuyện bây giờ đã xong xuôi, chúng ta cần phải đi, về phần hãng này bên trong sự tình khác, chúng ta liền không còn được. Gia hỏa này trong lời nói có hàm ý, trong trong ngoài ngoài liền ba chữ, đến thêm tiền. Nói, Lạp Thát đạo sĩ cho ta nháy mắt, ra hiệu chúng ta rời đi nơi này. Hổ Tử Thuốc hấp tấp từ trên ghế xả lòn nhảy xuống tới, hiện tại không vây lại, đi theo chúng ta liền muốn rời khỏi. Nhậm Thiệu Bằng đội vàng ngăn cản chúng ta nói, Nô thiếu gia, các ngươi đừng có gấp đi à, tục ngữ nói tốt, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, hãng này bên trong chuyện còn không có giải quyết xong, không thể như thế liền đi à. Nhậm lão bản, tiền của ngươi cho, chỉ đủ giúp ngươi giải quyết tên nữ quỷ đó chuyện, trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ đều dùng hết, cái này không có vấn đề à. Lạp Thát đạo sĩ cười nhìn về phía Nhậm Thiệu Bằng. Không có vấn đề, khẳng định không có vấn đề, ta ra lại ít tiền, các ngươi thật vất vả đến một chuyến, đem chuyện đều giải quyết xong lại đi thôi. Nhậm Thiệu Bằng năn nỉ nói. Ta vừa muốn mở miệng nói cái gì, Lạc Thát đạo sĩ lại đoạt trước một bước nói rằng, Nhậm lão bản, không dối gạt ngài nói, tại trong xưởng động tay chân người kia là cao thủ, hơn nữa còn là đồng hành của chúng ta, cái này có thể so sánh bắt quỷ nguy hiểm nhiều, làm không cẩn thận chúng ta liền mất mạng, đêm qua hắn liền muốn giết chúng ta, muốn không phải chúng ta tu vi cao thâm, kiên trì tới hướng đông, ngươi liền không gặp được chúng ta, loại này đắc tội đồng hành chuyện, ngươi vẫn là tìm người. Khà khà. Lạc Thát đạo sĩ lại bắt đầu chơi lạt mềm một trận, hơn 800 tâm nhãn tử lại xuất hiện một cái. Đừng à, những đại sư kia ta tìm rất nhiều, đều vô dụng, vẫn là Ngô thiếu gia có bản lĩnh thật sự, các ngươi đi, ta khẳng định cũng tìm không thấy cái gì cao nhân, ta ra lại 200 vạn, cùng nhau giúp ta giải quyết ta, lần này ta trước thanh toán 100 vạn tiền đặt cọc. Nhậm Điệu bằng đội vàng lại nói. Lạc Thát đạo sĩ nhìn ta một cái, hỏi thăm ta ý tứ. Đến lúc này một lần, kiếm 400 vạn, cũng không xê xích gì nhiều, mặc dù chuyện này có chút nguy hiểm, thật là bên người chúng ta có Na tỷ, liền thật không có gì phải sợ. Còn nữa, chủ yếu là ta muốn biết buổi tối hôm qua mong muốn đối phó chúng ta người kia là lai lịch thế nào, chính là muốn đem tên kia tìm ra, chút cơn giận, nếu không phải Na tỷ, buổi tối hôm qua chúng ta liền phiền phức lớn hơn rồi. Lập tức, ta nhẹ gật đầu, đem chuyện này ứng thừa xuống tới. Nhậm Thiệu bằng thật cao hứng, lúc này lại cho tài vụ gọi một cú điện thoại, hổ tử thuốc lại thu 100 vạn, thương phấn càng không ngủ được. Ta liền muốn biết, hắn lúc nào thời điểm cho ta đổi một chiếc xe sang trọng. Sau khi trả tiền, Nhậm Thiệu bằng liền kêu gọi chúng ta đi ăn điểm tâm, dày vò một đêm, chúng ta cũng là đói không được. Vốn là mang bọn ta đi bên ngoài ăn, bị ta từ chối, bọn hắn xưởng này tự có nhà ăn, ăn bữa điểm tâm mà thôi, không cần thiết tốn công tốn sức, chủ yếu là ăn cơm xong về sau, ta còn muốn nhìn xem hãng này trùng quanh phong thủy, tại trong xưởng đi dạo thời điểm, ta cũng cảm giác chỗ này phong thủy có vấn đề lớn. Chương 466, nhất định phải cứu ta chương 466, nhất định phải cứu ta bữa sáng rất đơn giản, Nhậm Thiệu bằng gọi một cú điện thoại về sau, phụ tá của hắn liền đem mấy người chúng ta điểm tâm đưa tới. Mấy người chúng ta ngồi trước bàn làm việc, vừa ăn vừa nói chuyện kế tiếp. Trứng gà luộc, hồ súp cay, lại thêm mỗi người mấy cái bánh bao lớn, hương vị quả thật không tệ, hổ tử thúc một mạch ăn 10 cái, đem ta kia phần đều cho xử lý. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lớn nhất nghi hoặc là Nhậm Thiệu bằng đến cùng gần nhất đến cùng đắc tội người nào, nhưng là Nhậm Thiệu bằng lại chém đinh chặt sắt nói gần nhất xác thực không có có đắc tội bất luận kẻ nào, còn kém thế thế, dạng như vậy nhìn xem không giống như là tại làm bộ. Cái này để chúng ta có chút buồn bực, đã không có đắc tội người, vậy tại sao sẽ có người tại hắn trong nhà xưởng bố trí tụ âm trận đâu? Chẳng lẽ lại là có người nhàn nhức cả trứng không có chuyện làm, nhìn xem Nhậm Thiệu bằng kiếm đồng tiền lớn, ở chỗ này phải rối. Không thể nói loại người này không có, nhưng là chịu tốn hao lớn như thế công phu đích xác rất ít người thấy, hơn nữa đêm qua người kia còn cố ý cảnh cáo chúng ta không để chúng ta nhúng tay chuyện của Nhậm Thiệu bằng. Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hổ tử thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói rằng, có phải hay không là tên nữ quỷ đó ra thuộc, huynh đệ tỷ muội gì gì đó, cảm thấy là Nhậm lão bản hại chết thân nhân của bọn hắn, cho nên cố ý dùng loại biện pháp này trả đũa. Người muốn như vậy nói, cũng có thể là cô bé kia cha mẹ hoặc là gia gia loại hình. Lạc Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, cái này khiến ta nhớ tới cùng Trương Vân Giao nhà rời mộ tổ chuyện, lúc ấy ca ca của Trương Vân Giao Trương Vân Lượng lừa gạt một cái thợ mộc nữ tôn nhi, dẫn đến hắn tôn nữ nhảy lầu bỏ mình, kia thợ mộc vì cho tôn nữ báo thù rửa hận, cho nên mới tại Trương gia tổ phần động tay động chân, đồng thời cho Trương Vân Lượng hạ người rửa, nhường sống không bằng chết, chính là dùng lô ban bí thuật. Ta mặc dù giúp đỡ Trương gia giải quyết mộ tổ chuyện, nhưng là Trương Vân Lượng nguyền rủa lại không có cho hắn giải khai, đoán chừng lúc này Trương Vân Lượng còn ở tại bệnh viện tâm thần bên trong, hay là khả năng sớm đã bị nguyền rủa cho hành hạ chết. Ngược lại từ đó về sau, người của Trương gia liền không chút đi tìm ta, liền xem như quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không giúp Trương Vân Lượng giải khai nguyền rủa, dù sao ta đã đồng ý cái kia lão mục tượng. Kia lão mục tượng bởi vì đối với người hạ nguyền rủa, dùng 10 phần âm tà pháp môn, nhận lấy cực mạnh phản vệ, đoán chừng lúc này đã không tại nhân thế. Đột nhiên nghĩ đến cái kia lão mục tượng, trong lòng không khỏi còn có mấy phần tiếc hận. Cao thủ đến từ dân gian, rất nhiều người đều thâm tàng bất lộ. Nếu như là nữ nhân kia gia thuộc độc thủ, vẫn rất có khả năng. Không có khả năng, nhà của Nghiêm Diễm người ta đều gặp, chính là bình thường gia đình nông dân, không có khả năng có lợi hại như vậy cao nhân. Nhậm Thiệu bằng quả quyết nói, có phải hay không cao nhân, theo ở bề ngoài căn bản nhìn không ra, tựa như là ngươi nhìn Ngô Kiếp như thế, cảm giác vẫn là cái trung học sinh, nếu như không biết rõ hắn sư phụ là Phong Thủy Vương lời nói, ngươi có thể biết hắn là một cái cao thủ phong thủy. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Nhậm Thiệu bằng, thế nào cũng không quá giống a, Nghiêm Diễm gia giàn mãi mãi sớm liền qua đời, cha mẹ hắn đều là điển hình nông dân, ở trong thôn trồng trọt, hắn cũng là có huynh đệ tỷ muội, phía trên hai người tỷ tỷ đều lập gia đình, còn có một cái đệ đệ tại lên trung học, các ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể ở ta chàng tử vải bố lót trong đưa cái gì tụ âm trận sao? Nhậm Thiệu bằng lại nói, lúc này chúng ta mới biết được, đêm qua siêu độ tên nữ quỷ đó gọi Nghiêm Diễm, Nghiêm Diễm chết về sau, ngươi đối bọn hắn nhà bồi thường là như thế nào? Nhà bọn họ người đều hài lòng không? Ta hỏi, lúc ấy Nghiêm Diễm phụ mẫu tại nhà máy náo, ta bồi thường nhà bọn hắn 30 vạn, bọn hắn mới rời khỏi, nếu là không hài lòng, khẳng định sẽ còn tại nhà máy cổng tiếp tục náo. Nghiêm Diễm vốn chính là phát sinh một trận ngoài ý muốn, cùng ta không có liên quan quá nhiều, ta bồi nhiều tiền như vậy, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao một ngày vợ chồng bách nhật ân. Hơn nữa ta trước đó ở chung với Nghiêm Diễm thời điểm, cũng nghe nàng nói qua một chút chuyện, cha mẹ của nàng đối với hắn không thế nào coi trọng, lúc đầu đều đã thi lên đại học, đều không có nhường nàng bên trên, lại làm cho nàng thật sớm đi ra làm công, kiếm tiền cung cấp đệ đệ đến trường. Ngươi nói dạng này phụ mẫu, nữ nhi chết về sau, còn có thể dùng loại biện pháp này đến báo thù ta sao? Nhậm Thiệu bằng thở dài một cái nói, Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đủ để thấy, Nghiêm Diễm phụ mẫu trọng nam khinh nữ tư tưởng rất nghiêm trọng, sinh ba người nữ nhi về sau, đều không thế nào coi trọng nhất vẫn là con của mình. Nghiêm Diễm khảo thí lên đại học đều không cho bên trên, trực tiếp hủy nàng tiền đồ, nhường nàng đi ra làm công, từ một điểm này nhi cũng có thể thấy được đến, cha mẹ của nàng đối nàng cũng không thế nào coi trọng, nữ nhi chết về sau, cũng bất quá là muốn theo trong tay Nhậm Thiệu Bằng nhiều muốn một chút tiền mà thôi. Mà Nghiêm Diễm cũng hẳn là rất có tâm cơ một nữ hài nhi, vì đạt được cuộc sống tốt hơn, mới cùng với Nhậm Thiệu Bằng, buộc hắn ly hôn, chỉ là một bước này đi quá lớn, cái này cũng cùng với nàng nguyên sinh gia đình có quan hệ rất lớn, nếu như cha mẹ của nàng đối nàng thiên vị một chút, cũng không đến nỗi đi đến một bước này. Ta nhìn chúng ta đừng thảo luận, buổi tối hôm qua chúng ta phá đối phương tụ âm trận, đã hắn còn muốn đối phó Nhậm lão bản, khẳng định còn sẽ tới động thủ, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ chính là chờ lấy hắn tới cửa. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, nếu là hắn không đến đâu, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn ở lại nơi này? Hổ Tử thúc nói, yên tâm, hắn khẳng định sẽ đến, đối phương thủ đoạn cao minh như thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này 2-3 ngày hẳn là sẽ còn ra tay, hơn nữa một khi ra tay, rất có thể liền sẽ muốn Nhậm lão bản mệnh. Lạp Thát đạo sĩ quả quyết nói, lời này đem Nhậm Thiệu Bằng sợ hãi đến khẽ run rẩy, run giọng nói, hai vị đại sư nhất định phải cứu ta à? Yên tâm đi, dù sao thu ngươi tiền, khẳng định thay ngươi tiêu thai. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay hào nói rằng, rất nhanh, chúng ta bên này ăn cơm xong, ta liền nói muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem cái này nhà máy phụ cận phong thủy có vấn đề gì hay không. Tại trong nhà xưởng đi dạo thời điểm, ta luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, đây là một loại phong thủy khí trường hình thành sát, ta đối loại này khí trường chấn động 10 phần mẫn cảm. Buổi tối hôm qua trời tối, nhìn không toàn diện, hôm nay ăn uống no đủ, vừa lúc ở phụ cận đi dạo. Sau đó, Nhậm lão bản mở ra hắn 10 bát, mang theo chúng ta rời đi nhà máy, tại phụ cận bắt đầu đi vòng vo. Ta chỉ vào phía trước một cái nhỏ gò núi nói với Nhậm lão bản, mang ta đi nơi đó, tòa kia gò núi là nơi này cao nhất một chỗ, đứng ở phía trên, ta có thể thấy rõ ràng chung quanh đây phong thủy đi hướng. Không bao lâu, Nhậm lão bản liền đem lái xe tới tòa kia gò núi phía dưới, chúng ta một đoàn người bò lên trên sơn. Chờ đi đến đỉnh núi thời điểm, ta tứ phương một cái, nhà máy liền cách tòa này gò núi không xa. Chỉ là cơ bản liếc mắt nhìn, ta cũng cảm giác phong thủy của nơi này có vấn đề, hơn nữa vấn đề không nhỏ, khẳng định là bị cao nhân động tay động chân. Chương 467, phá toái minh đường. Chương 467, phá toái minh đường. Làm ta đứng tại chỗ cao nhìn xuống bốn phía phong thủy thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cũng đi tới bên cạnh ta, hắn cũng hướng phía dưới nhìn thoáng qua, vẻ mặt không khỏi cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Tiểu Kiếp, mặc dù ta không chuyên công phong thủy một mạch, cũng nhìn ra phong thủy của nơi này bố cục không sao thế à? Ta nhẹ gật đầu, nói rằng nguyên bản cái công xưởng kia vị trí phong thủy vị cũng không tệ lắm, dựa vào núi, ở cạnh sông, tàng phong tụ khí, chỉ là ở đằng kia nhà máy phía sau một tòa gò núi tựa như là bị người vì san bằng, đá vụn tản mát khắp các nơi, tạo thành một loại gọi là phá toái minh đường phong thủy sắc cục. Cái gọi là phá toái minh đường là chỉ ở đằng kia nhà máy phía sau một nơi có nổi lên, hoặc là có lồi quật, có lẽ có nhọn cát, có lẽ có tảng đá lớn lộn xộn mà không sạch sẽ tình hình, địa báo bày ra lấy trăm không có gì thành, chiêu trộm gặp tặc hoặc là tai họa không ngừng, gia đạo không yên, tử tôn chết yểu mẹ đoá con tôi, cùng tao ngộ tự dưng nhân mạng đúng sai, tai họa bất ngờ, sản nghiệp suy tàn, táng gia bại sản, cuối cùng cả người cả của đều không còn. Bố trí cái này người của phong thủy cục có thể nói là đại thủ bút, vậy mà cố ý cải biến nơi đây phong thủy, thật sự là không đơn giản à. Vẫn đứng tại phía sau chúng ta Nhậm Thiệu Bằng nghe nói, không khỏi dọa sắc mặt trắng bệnh, kích động nói, nô thiếu gia, ngươi nói những này tất cả đều ứng nghiệm, gần nhất ta xác thực tai họa không ngừng, đầu tiên là chuyện của Nghiêm Diễm, đột tử tại nhà máy cổng, mà lao bà của ta cũng biết chuyện này, cùng ta náo ly hôn, khí trong bụng hài tử đều xảy thai, chuyện làm ăn càng ngày càng tệ, hơn nữa còn luôn luôn xảy ra không hiểu thấu tai họa, không phải trong xưởng đồ vật bị trộm, chính là tự dưng bốc cháy, một tháng đốt đi 3 lần, tiếp tục như vậy nữa, xưởng này tự sớm muộn muốn hoang a. Trước đừng có gấp, cái này phong thủy cục còn có cứu vãn cơ hội, chỉ là ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Ta nhìn về phía hắn nói, Nhậm Thiệu Bằng lúc này đối ta bội phục là đầu giảm xuống đất, khác thời phong thủy nhìn không ra vấn đề, ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền phát hiện mấu chốt của vấn đề vị trí. Lập tức, hắn kích động nói, nô thiếu gia, ngài hỏi, ta biết đều nói, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Nhà máy phía sau tòa kia gò núi là ai sắp bằng? Ta hỏi, phu cận có cái mỏ đá, là cái kia mỏ đá người làm. Nói đến đây, Nhậm Thiệu Bằng đột nhiên linh cơ khẽ động, nói rằng, chẳng lẽ lại là kia mỏ đá lão bản muốn hại ta? Ngươi biết kia mỏ đá lão bản sao? Ta hỏi, không biết, đã gặp mặt 2 lần, đều chưa hề nói chuyện, ta không có khả năng đắc tội hắn à, hắn làm hắn tảng đá, ta mở ta nhà máy, nước giếng không phạm nước sông, cũng không có cái gì trên phương diện làm ăn qua lại, hắn không có lý do gì hại ta à? Nhậm Thiệu Bằng nói, còn có một vấn đề, vì cái gì chung quanh nhiều như vậy nhỏ gò núi tảng đá hắn không hái, hết lần này tới lần khác muốn động các ngươi nhà máy phía sau ngọn núi kia. Tòa kia gò núi khẽ động, phong thủy của nơi này bố cục tất cả đều bị phá hư hết. Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng nói, cái này ta cũng không biết ta, bằng không ta tìm người đi qua hỏi thăm một chút. Nhậm Thiệu Bằng nói, có thể, ngươi tốt nhất tìm người có thể tin được đi qua nói bóng nói gió một chút, không nên hỏi trực bạch như vậy, phòng ngừa đối phương đem lòng sinh nghi, càng nhanh càng tốt. Ta dặn dò, tốt tốt tốt, ta cái này tìm người đến hỏi, ta có một người bạn, cùng kia mỏ đá lao bản quan hệ không tệ, ta gọi điện thoại nhường hắn hỏi một chút. Nói, Nhậm Thiệu Bằng liền lấy ra điện thoại, chạy qua một bên gọi điện thoại đi. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, Tiểu Kiếp, xem ra chúng ta lần này là đắc tội cao nhân, lại muốn kết một cái tiểu gia. Không có cách nào, làm chúng ta người này, không đắc tội người là không thể nào. Trên đời này tổng có rất nhiều người lòng tham không đáy, nơi có người liền có giang hồ, có người dùng tiền hại người, liền có người dùng tiền bảo mệnh, chúng ta bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Ta thản nhiên nói, không nghĩ tới An Lô Kiếp, cái này mới xuất đạo không đến một năm, liền đối cái này nghề có mới cách nhìn, không bao lâu, ngươi liền có thể thành đại khí. Lạc Thát đạo sĩ cười nhìn về phía ta nói, nói nhảm, còn cần ngươi nói, ta lúc đi học, liền đã định trước có thể thành đại khí. Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng đừng nói ngươi là học ba a, ta không tin, hổ tử thúc đều nói với ta, ngươi cách học bá cách xa nhau cách xa vạn dặm. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, lời này ta liền không thích nghe, ta có một dạng lúc đi học nhường vậy chân chính học bá cũng lau mắt mà nhìn. Phương diện nào đi nữa? Lạc Thát đạo sĩ hiếu kỳ nói, ta nộp bài thi tốc độ, luôn luôn nhường học bá theo không kịp, trợn mắt hốt mồm. Ta nói, ngươi lão lục. Lạc Thát đạo sĩ bị ta làm cho tức cười. Nói chuyện một chốc lát này, Nhậm Thiệu Bằng đã đánh xong điện thoại, nói với ta nói, Ngô thiếu gia, ta đã cùng ta bằng hữu kia chào hỏi qua, hẳn là lúc chiều liền có thể có hồi âm nhi, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Dạng này, cái này nhà máy phong thủy bố cục bị người phá hư hết, chủ yếu là nhà máy phía sau cái kia phá toái minh đường có tác dụng, ngươi mướn người đem nhà máy đằng sau kia một mảnh lộn xộn địa phương đều dọn dẹp sạch sẽ, tảng đá tất cả đều rời đi, mấp mô địa phương tất cả đều lấp đầy, ở đằng kia một vùng tất cả đều trồng lên cây, dạng này phong thủy sẽ từ từ tốt, cũng sẽ cùng tại phá đối phương phong thủy cục. Ta dặn dò nói, tốt Ngô thiếu gia, ta liền người liên hệ đi làm này kiện sự tình. Lúc này Nhậm Thiệu Bằng đối ta mười phần cung kính, nói chuyện khẩu khí so trước đó đều khách khí rất nhiều. Đã phong thủy chuyện đều giải quyết, vậy chúng ta chỉ có thể chờ Nhậm Thiệu Bằng hỏi thăm tin tức. Vừa vặn đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, chúng ta trở về ngủ bù. Hổ tử thúc lấy tiền lúc ấy vẫn rất kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này ở bên ngoài đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền bắt đầu ngáp không ngất lên. Thế là, chúng ta một đoàn người hạ sơn, lại gãy quay trở về trong nhà xưởng, Nhậm Thiệu Bằng cho chúng ta tìm một gian công nhân ký túc xá, ba người chúng ta người liền ở đằng kia trong túc xá riêng phần mình nghỉ ngơi trong chốc lát, bổ sung thể lực. Hổ tử thúc vừa ngã xuống, liền tiếng ngáy như sấm, buổi tối hôm qua nhận kinh hãi không nhỏ, tổng cộng ngủ không đến 3 giờ, xác thực nên thật tốt nghỉ một chút. Mà Nhậm Thiệu Bằng đã bắt đầu sắp xếp người, đi sửa làm trong nhà xưởng mảnh đất kia ra đi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng phân biệt nằm ở ngủ trên giường trong chốc lát, ước chừng hơn 1 giờ chiều thời điểm, Nhậm Thiệu Bằng liền tới đánh thức chúng ta, nói muốn mang bọn ta đi ăn cơm trưa, thuận tiện cùng chúng ta nói một lần thăm dò được tin tức. Thông qua hắn người bạn kia, liên hệ tới mỏ đá lao bản kia, nói bóng nói gió một phen về sau, rốt cục đạt được hơi có chút tin tức hữu dụng. Cái kia mỏ đá lao bản tại khai thác núi đá thời điểm, cũng biết tìm thầy phong thủy đi xem, sợ là khai thác đá đầu thời điểm gặp phải phiền toái, nói là lúc ấy tìm tới một cái thầy phong thủy, kia thầy phong thủy nói nhất định phải theo Nhậm Thiệu Bằng nhà máy phía sau ngọn núi kia khai thác. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền cảm giác cái kia mỏ đá lao bản tìm cái kia thầy phong thủy mười phần khả nghi. Chương 468, An Bảo Đường chương 468, An Bảo Đường làm từ trong miệng của Nhậm Thiệu Bằng biết được đào ngọn núi kia mỏ đá lao bản là một cái thầy phong thủy chỉ điểm, chúng ta lập tức liền hoài nghi lên người thầy phong thủy này. Bởi vì chỉ có thầy phong thủy khả năng tại Nhậm Thiệu Bằng trong nhà xưởng bố trí kia tụ âm trận, còn có kia phá toái minh đường phong thủy bố cục, cũng là hắn bố trí tới, hết thảy tất cả đều cùng phong thủy có quan hệ, không phải hắn, còn có thể là ai? Nhậm lão bản, lại đi hỏi thăm một chút, mỏ đá lao bản tìm cái nào thầy phong thủy, xuống tay với người kia, rất có thể chính là người này. Ta quả quyết nói, là, vì cái gì a? Ta lại không đắc tội hắn, hắn tại sao phải hại ta? Trước đó ta cũng mời thầy phong thủy, thật là đối bọn hắn đều khách khách khí khí, liền xem như sự tình không có hoàn thành, ta cũng không dám đắc tội bọn hắn, đều cho tiền. Nhậm Thiệu Bằng bất đắc dĩ nói, ngươi không ý muốn hại người, đối phương lại không nhất định sẽ không đối ngươi sinh ra ý đồ xấu đến. Nhậm lão bản, có câu lời nói được tốt, cây cao chịu gió lớn, ngươi bây giờ có tiền như vậy, nói không chừng người thầy phong thủy kia muốn từ trên người ngươi vớt chút chất béo, cố ý bố cục, chờ ngươi cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn lại tìm tới ngươi, giúp ngươi giải quyết những chuyện này, ngươi có phải hay không muốn ra một số tiền lớn thật tốt cảm tạ hắn? Lạc Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói, lại còn có loại chuyện này. Nhậm Thiệu Bằng có chút khó có thể tin nói, giang hồ hiểm ác, có ít người vì kiếm tiền, cái chiêu gì cũng có thể nghĩ ra được, không thể không phòng a. Ngươi bây giờ nhanh đi nghe ngóng à, bất luận những chuyện này có phải hay không người thầy phong thủy kia làm, chúng ta đều phải hiểu rõ, lo trước khỏi họa. Lạp Thát đạo sĩ nói lần nữa, tốt, ta cái này đi nghe ngóng, nếu quả như thật là người thầy phong thủy kia muốn hại ta, ta nhất định không tha cho hắn. Nhậm Thiệu Bằng lập tức biến có chút ấm hung ác lên, lúc nói lời này, cũng không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra là động sát tâm. Làm ăn sẽ không tùy tiện cùng người kết thù, nhất là những người có tiền này, càng là người có tiền, đều cảm thấy mình mệnh quý giá, có tiền có thể làm được chuyện, làm gì cùng người liều mạng. Dùng tiền tiêu thai chính là, nhưng là không thể đánh vỡ kẻ có tiền danh giới cuối cùng, một khi chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao có tiền, mong muốn giết chết đối phương, có các loại thủ đoạn, chỉ cần chịu dùng tiền, tìm chút dân liều mạng trả đũa, hoặc là thuê cao thủ lợi hại hơn đối phương người thầy phong thủy kia, cũng là rất có thể. Nếu như chuyện này thật sự là người thầy phong thủy kia tự dưng đối lông tìm vết, giết người cấp của lời nói, đừng nói là Nhậm Thiệu Bằng, chính là ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng sẽ không cho phép có loại này con sâu làm dầu nổi canh tồn tại, quả thực chính là bại hoại thầy phong thủy tên tuổi, nhất định phải giết hắn, thay trời hành đạo mới được. Huống hồ đêm qua còn kém chút nhi đem mấy người chúng ta đều giết đi, mặt mũi này không thể mất. Nhậm Thiệu Bằng vừa rời đi, phụ tá của hắn Tiểu Vương liền đi tới viên công túc xá bên trong, nói muốn dẫn lấy chúng ta đi ăn cơm trưa. Tiểu Vương biết nói chúng ta là Nhậm Thiệu Bằng quý khách, đối với chúng ta mười phần khách khí, hổ tử thúc là lòng nhiệt tình, không ngừng hỏi người ta các loại vấn đề, có bạn gái không có, mua phòng ốc không có, trong nhà huynh đệ mấy cái. Chờ một chút, Tiểu Vương cũng rất có kiên nhẫn đáp trả. Theo hắn cái này nóng hổi sức lực, rất khó coi đi ra hắn đã từng là cảng đảo lục hợp hội song hoa hồng côn, cầm mảng lớn đao chém người hàng người. Cái này cùng nông thôn nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi tản bộ đại gia đại nương nhóm không cái gì khác nhau. Tiểu Vương người không tệ, đối với người mười phần nhiệt tình, mọi thứ đều cho chúng ta an bài rõ ràng mạch bạch. Theo trong miệng hắn biết được, hắn là vừa tốt nghiệp chừng một năm sinh viên, hơn nữa còn là người địa phương, vận khí rất tốt, một cái liền bị Nhậm Thiệu Bằng nhìn chúng, làm phụ tá của hắn. Tiểu Vương lái xe, đem chúng ta dẫn tới thị trấn bên trên khách sạn lớn ăn một bữa lớn. Tiểu tử này biết nói chuyện, tiểu lượng cũng không tệ, tiểu lượng cùng hổ tử thuốc tương xứng, uống sắc mặt của hổ tử thuốc đỏ bừng, cùng hầu tử cái mông dường như. Bữa cơm này ăn vào hơn 3 giờ chiều, mấy người chúng ta lại về tới trong sườn mặt. Vừa trở về không bao lâu, Nhậm Thiệu Bằng liền hấp tấp chạy tới, có chút kích động nói, người thầy phong thủy kia Hạ Lạc ta nghe được. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chênh choáng đều tỉnh dậy hơn phân nửa, ta liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Người thầy phong thủy kia nơi ở có thể tìm tới sao? Có thể à, mỏ đá lao bản tìm người thầy phong thủy kia gọi Tưởng An Tuấn, là vận Hà Thành An Bảo phong thủy đường thầy phong thủy, chúng ta mảnh này người đều xưng hô hắn là Tưởng đại sư, ta đã từng cũng tìm hắn nhìn qua phong thủy, nhưng là người này cũng không nhìn ra thành tựu gì đi ra, ta còn đưa hắn 1 vạn khối tiền, xem như là vất vả phí. Nhậm Thiệu Bằng lau một cái trên trán mồ hôi nói rằng, xem ra rất có thể là người này. Lạc Thát đạo sĩ trầm ngâm một lát, nói rằng, cái kia Tưởng đại sư xem phong thủy cho ngươi thời điểm, đều cùng ngươi nói cái gì? Cũng không nói gì, đoạn thời gian trước, cổng con đường kia lão xảy ra chuyện thời điểm, ta tìm Tưởng đại sư, cổng kia 2 tôn tỷ hưu, chính là hắn để cho ta mua được, nói là có thể trấn trạch trừ tà, kia 2 tôn tỷ hưu làm tới về sau, sắp thực an ổn một đoạn thời gian, thật là sau tới vẫn là xảy ra chuyện rồi. Nhậm Thiệu Bằng lại nói, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, trên cơ bản liền có thể xác định, chuyện nơi đây là kia Tưởng An Tuấn làm. Bởi vì sáng sớm hôm nay, chúng ta còn tại kia 2 tôn thạch đầu tỷ hưu phía dưới tìm tới tụ âm trận trấn vật, mà kia 2 tôn tỷ hưu lại là Tưởng An Tuấn nhường Nhậm Thiệu Bằng mua, muốn nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, chúng ta đều không tin. Nhậm lão bản, cho chúng ta một chút cái kia An Bảo đường phong thủy sự vụ sở cụ thể địa chỉ, ta cùng Ngô Kiếp hôm nay muốn đi chiếu cố hắn. Lạc Thát đạo sĩ trầm giọng nói, chẳng lẽ lại nơi này mọi thứ đều là hắn làm? Nhậm Thiệu Bằng hỏi, không thể hoàn toàn xác định chính là hắn làm, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, hai chúng ta đi xác nhận một chút liền biết. Lạc Thát đạo sĩ nhìn hắn một cái, tốt, ta mang theo các ngươi đi, vừa vặn ở trước mặt hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Nhậm Thiệu Bằng có chút tức giận nói, Nhậm lão bản chớ đi, ngươi đi ngược lại sẽ xấu sự tình, dễ dàng đánh cỏ động rắn, ta cùng Ngô Kiếp đều là gương mặt lạ, hắn không nhận biết chúng ta, ngược lại càng dễ làm hơn một chút. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía hắn nói, vậy được rồi, ta đem cụ thể địa chỉ phát tới tay của Ngô thiếu gia trên máy, các ngươi đi nhanh về nhanh, nếu thật là gia hỏa này làm, liền cứ gọi điện thoại cho ta khẳng định không tha cho hắn. Nhậm Thiệu Bằng tức giận nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tra được tin tức. Lạc Thát đạo sĩ cho hổ tử thúc một quả giải rượu dược hoàn nuốt lấy, nhường hắn lái xe, mang theo chúng ta thẳng đến vận Hà Thành An Bảo đường mà đi. Khoảng 1 tiếng rưỡi, 3 người chúng ta liền xuất hiện ở An Bảo đường cửa chính. Lúc này trời đã có chút gần đen. Cái này phong thủy sự vụ sở làm không tệ, cổ hương cổ sắc. Trên đường, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ liền thương lượng xong như thế nào đối phó kia Tưởng đại sư đối sách. Một xuống xe, ta liền nhường một cái hoành tử âm linh phụ thân ở trên người của Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ lập tức xanh cả mặt, ấn đường biến thành màu đen, toàn thân run lên. Chương 469, 10 vạn 8000 nguyên chương 469, 10 vạn 8000 nguyên hiện tại chúng ta cũng không cách nào xác định, cái này gọi Tưởng An Tuấn Tưởng đại sư chính là tại Nhậm Thiệu Bằng nhà máy động tay chân người, cho nên hiện tại chỉ là đang thử thăm dò, nếu quả như thật là Tưởng An Tuấn lời nói, kia đêm qua xuất hiện tại trong nhà xưởng cái kia hắc ý hiện nhân khẳng định chính là hắn. Như thế như vậy, Lạc Thát đạo sĩ buổi tối hôm qua đối với hắn dừng lại thống mạng, mặc dù ban đêm kia sáng ảm đạm, nghĩ đến kia Tưởng An Tuấn hẳn là cũng có thể nhận ra Lạc Thát đạo sĩ đến. Cho nên, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều mang lên trên nhân bị diệt cụ. Vậy vẫn là đối phó giả ra tam huynh đệ thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ theo Mao Sơn Tông một cái trong tay ngoại môn đệ tử lấy được, thứ này là bảo bối, cho nên vẫn luôn giữ lại, đồng thời mang tại trên thân, bây giờ rốt cục lại có đất dụng võ. Cái này nhân bị diện cụ hết sức kỳ lạ, đeo lên về sau, có thể rất mau cùng da mặt dung hợp lại cùng nhau, không nhìn kỹ đều nhìn ra là nhân bị diện cụ, mười phần rất thật. Hơn nữa cái này nhân bị diện cụ rất mỏng, thậm chí liền trên mặt Lạc Thát đạo sĩ có đỏ ửng đều có thể lộ ra đến, chỉ là nhìn xem giống như là đổi một người. Như thế Lạc Thát đạo sĩ vẫn cảm thấy không quá yên tâm, lại dùng xúc cốt công để cho mình biến thấp rất nhiều. Trên xe, hai chúng ta chuẩn bị 10 phần đầy đủ, liền nói cái gì đều thảo luận tốt. Lạc Thát đạo sĩ phụ trách giả trang ra một bộ chúng ta dáng vẻ, bất quá ngược cũng không phải giả vờ, ta nhường một cái hoành tử âm linh nhập thân vào trên người hắn, nhìn xem cùng chúng ta không có gì khác biệt. Đến lúc đó gặp kia Tưởng An Tuấn, ta liền nói là trong Lạc Thát đạo sĩ tà, nhường Tưởng An Tuấn đi xử lý, trước tìm kiếm hắn hư thực, xem hắn có thể hay không giải khai trên người Lạc Thát đạo sĩ tình huống, nếu như không giải được, liền chứng minh thủ đoạn của hắn quá quỷ bắp, căn bản không phải tại Nhậm Thiệu Bằng trong nhà xưởng bố trí tụ âm trận người kia. Bất quá, đối phương cũng có thể là chứa không giải được, vậy sẽ phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. coi như hắn không phải tại Nhậm Thiệu Bằng trong nhà xưởng quấy rối người kia, nhưng là khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Tối thiểu, cái kia phá toái Minh Đường phong thủy cục là hắn bố trí tới, nhất định phải từ trong miệng hắn moi ra đến một chút vật có giá trị mới được. Trên xe, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thương nghị mấy bộ phương án, một cái không được, liền đổi một cái khác, biến đổi pháp thu thập cái này tượng đại sư. Sau khi xuống xe, đổi lại nhân bị diện cụ hai người chúng ta, liền thẳng đến kia An Bảo Đường phong thủy sự vụ sở mà đi. Hổ Tử thúc lưu tại trên xe, chờ lấy chúng ta. Vừa vào cửa, ta liền lớn tiếng thét, tượng đại sư có hay không tại? Nhanh cứu mạng a, người sắp không được. Ta một bộ mười phần dáng vẻ lo lắng, mà Lạp Thát đạo sĩ ác hơn, toàn thân giật giật, còn không ngừng mắt trợn trắng, thiếu chút nữa nhi sủi bọt mép. Ta âm thầm bóp hắn một chút, ra hiệu hắn khiêm tốn một chút nhì, giả bộ liền cũng có chút quá mức nhì. An Bảo Đường bên trong có chút làm việc người, cùng Chu đại sư phong thủy sự vụ sở tình huống không sai biệt lắm, bất quá quy mô so với hắn bên kia kém xa lắc. Ta như thế một gào to, lập tức có một nữ nhân trẻ tuổi đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua mắt trợn trắng, sắc mặt xanh đen Lạp Thát đạo sĩ, có chút sợ hãi mà hỏi, thanh niên, hắn đây là sao thế? Chúng ta toàn thân giật giật, không ngừng nói mê sảng, tưởng đại sư có hay không tại, chúng ta tìm tưởng đại sư chứ ta, chúng ta là có tiền, chỉ cần có thể chữa khỏi anh ta, bao nhiêu tiền đều được. Ta không dằn nổi nói rằng, ngươi đợi một chút, tưởng đại sư trên lầu, ta đi gọi hắn. Nữ nhân kia nói, liền hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Đợi ước chừng có 2-3 phút quan cảnh, nữ nhân kia đi theo phía sau một cái lao đầu tử đi xuống. Người này ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, tóc hoa râm, thân mặc màu đen đường trang, cầm trong tay một cái quạt xếp, giữ lại sơn dương hổ, đại bối đầu, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Còn đánh sáp trải tóc, con rồi rơi ở phía trên đều có thể dạng thẳng chân. Khoan hay nói, cái này tưởng đại sư nhìn qua bề ngoài không tệ, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kia tưởng đại sư xuống tới về sau, ánh mắt rất nhanh rơi trên thân Lạp Thát đạo sĩ, không khỏi sững sờ, trịnh trọng nói, thật nặng sát khí, hắn đây là bị mấy thứ bẩn thỉu cho phụ thân, đây là chuyện lúc nào? Nghe nói lời ấy, ta không khỏi coi trọng cái này tưởng đại sư hai mắt, hắn có thể à, vậy mà một cái liền có thể nhìn ra Lạp Thát đạo sĩ là bị quỷ phụ thân. Cũng không phải quỷ phụ thân a, ta thả một cái âm linh ở trên người hắn. Ta vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, tưởng đại sư, mau cứu anh ta à, hôm nay ta cùng anh ta đi bờ sông câu cá, hắn tại mộ phần phụ cận gắn đi tiểu, quần đều không có nâng lên, liền nằm trên mặt đất, biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ta thật vất vả mới thăm dò được ngài nơi này đến, ngài nhất định phải mau cứu anh ta à. Tại mộ phần bên trên đi tiểu, bất kính quỷ thần, tự nhiên sẽ làm tức giận âm linh, các ngươi người trẻ tuổi cũng quá không hiểu quy củ, tranh thủ thời gian theo ta lên tới đi, lão phu nghĩ biện pháp cho hắn trừ tà. Nói, tưởng An Tuấn quay người liền hướng phía đi lên lầu. Ta vội vàng đỡ lấy toàn thân giật giật, cùng được tắc máu não dường như Lạp Thát đạo sĩ đi theo kia sau lưng tưởng An Tuấn, lên lầu 2. Lầu 2 có một gian rất lớn văn phòng, một phòng đều là giả cổ đồ dùng trong nhà, ta đỡ lấy trên Lạp Thát đạo sĩ lâu thời điểm, hắn thừa dịp ta không chú ý, uốn éo ta một chút, tại bên thai ta nhỏ giọng mắng, ngươi lại già, ngươi mới tại mộ phần đi tiểu, ta không thèm để ý hắn, dịu lấy hắn liền tiến vào văn phòng, đem nó đặt ở trên một cái ghế. Chờ ta sau khi đi vào, kia tưởng đại sư trực tiếp đóng lại cửa phòng. Hắn theo trên mặt bàn bưng lên một ly trà, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới, đi lên nhân tiện nói, ngươi ca ca tình huống rất nghiêm trọng à, nếu là giúp hắn trừ tà, sẽ mười phần tiêu hao lão phu pháp lực, một bộ này quá trình đi xuống, lão phu tối thiểu muốn nửa tháng không có thể cách làm, không dễ làm à. Nghe hắn khẩu khí này, ta quen thuộc à, cùng Lạp Thát đạo sĩ một cái khẩu khí, chính là đến thêm tiền. Lập tức, ta vội vàng nói, đại sư, chỉ cần có thể chữa khỏi anh ta, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, nhà ta là khởi công nhà máy, không thiếu tiền, ngài nói ra à. Tưởng đại sư làm như có thật suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, người tu hành không nói tiền, tục ý, chính ngươi nói ra à. Đúng đúng đúng, ngài là cao nhân, không thể để cho ngài toi công bận rộn, người tu hành không nói tiền, giảng duyên phận, 10 vạn 8 ngàn nguyên, ngài nhìn có thể tiếp nhận sao? Ta vội vàng nói. Đối phương nghe xong ta báo giá, ánh mắt lập tức sáng lên. 4 năm tuyến tiểu thành thị thầy phong thủy, cái giá này vị đã là giá trên trời, lúc trước Nhậm Thiệu Bằng tìm hắn xem phong thủy, mới cho một bạc hối. Tường đại sư nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, xem ở huynh đệ các ngươi tình thâm phần bên trên, lão phu đành phải phá lệ giúp các ngươi một lần, đem hắn nâng tốt, ngồi ngay ngắn trên ghế, không nên động. Ta vội vàng đem thân thể của Lạp Thát đạo sĩ phủ chính. Lạp Thát đạo sĩ duy trì một cái vô cùng 6 thêm 7 tạo hình, không ngừng trợn trắng mắt. Không bao lâu, tưởng đại sư liền từ phía sau bàn làm việc rút ra một thanh đảo một kiếm đi ra, một bên đạp trên cương bộ, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, vây quanh Lạp Thát đạo sĩ xoay lên vòng tròn. Chương 470, dám nôn ta vẻ mặt chương 470, dám nôn ta vẻ mặt ta đứng ở một bên, cẩn thận đi nghe kia tưởng An Tuấn đọc cái gì chú ngữ, nghe xong một hồi lâu về sau, mới nghe rõ ràng hắn đọc là An Hồn chú, loại này chú ngữ là lắng lại âm linh lửa giận, không để cho lại tiếp tục dây dưa Lạp Thát đạo sĩ. Từ hướng này đến xem, cái này tưởng đại sư vẫn là hiểu chút môn đạo, chỉ là ta đắn đo khó định, hắn đến cùng là cái gì trình độ. Vây quanh Lạp Thát đạo sĩ chuyển tầm vài vòng về sau, tưởng đại sư bỗng nhiên ngừng lại, bước nhanh đi tới trước bàn làm việc, buông xuống đào một kiếm, sau đó bưng lên một chén nước trà, lần nữa đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ. Sau một khắc, ta bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt, cũng không thể nói vì cái gì. Nhưng thấy kia tưởng đại sư không biết rõ hướng miệng bên trong lấp thứ gì, sau đó uống một hớp nước trà, hướng thẳng đến mặt của Lạp Thát đạo sĩ phun tới. Lạp Thát đạo sĩ đánh chết cũng không nghĩ tới, cái này tưởng đại sư sẽ đem nước trà phun hướng mình, cũng không biết lao đầu tử này có hay không đánh răng. Ta thật lo lắng hắn đem răng giả đều phun đến trên mặt Lạp Thát đạo sĩ, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ vẫn còn giả bộ có quắp. Cái này một miệng trà lá nước phun đi qua, vừa vặn phun ra hắn vẻ mặt, lập tức trên mặt Lạp Thát đạo sĩ đỏ đồng đồng, tựa như là phun ra vẻ mặt máu như thế. Lúc này, ta mới hiểu được, kia tưởng đại sư phun ra ngoài trong nước trà hỗn hợp có chu sa, còn có hắn ngưng kết niệm lực. Chu sa quả thật có thể ở một mức độ nào đó khắc chế âm linh. Lần này đi qua, Lạp Thát đạo sĩ cũng không có gấp, trực tiếp một bước, bắp thịt trên mặt đều tại không ngừng run rẩy, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong toát ra một chút tức giận, còn có buồn luôn. Phun ra trà nước sau, tưởng đại sư lần nữa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, một tay bóp một cái trảm quỷ quyết, tức giận quát lớn, lớn mật tâm linh, còn không mau mau đi ra. Nếu không ra, lão phu cần phải đưa ngươi đánh hồn phi phách tán. Nói, nắm đuốt trảm quỷ quyết, liền hướng phía trên người Lạp Thát đạo sĩ đã đâm tới. Lạp Thát đạo sĩ cái này một bụng tức giận thật sự là nhịn không nổi, ta liền nhìn hắn xoay tròn một cái tay, hướng thẳng đến kia trên mặt tưởng đại sư rút tới. Một tát này đánh hung ác, trực tiếp đánh kia tưởng đại sư nguyên địa chuyển hai vòng, đặt mông ngồi trên mặt đất, há miệng ra, răng hàm đều phun ra hai viên. Lớn, lớn mật tâm linh. Ngươi tưởng đại sư ngồi dưới đất về sau, lung lay đầu, còn tưởng rằng là phụ thân ở trên người Lạp Thát đạo sĩ âm linh phản kích, lần nữa bóp một cái trảm quỷ quyết, còn chưa kịp ra tay, Lạp Thát đạo sĩ đã đứng dậy, hướng phía hắn đi tới, một cước đi qua, liền đem kia tưởng đại sư đá ra xa 2-3 mét. Đại gia, dám nôn ta vẻ mặt, quá mẹ nó buồn nôn. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đi qua, đối với kia tưởng đại sư lại là một phen quyền đấm cước đá. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều nhìn đi ra, cái này tưởng đại sư quả thật có chút nhi bản sự, bất quá thuộc về loại kia tiểu đà tiểu nháo mới nhập môn giai đoạn. Lừa gạt một chút người bình thường là không có vấn đề, nhưng là muốn để hắn bố trí tụ âm trận loại này đại hoạt nhi, hắn khẳng định là không được. Cho nên, hắn khẳng định không phải cho Nhậm Thiệu Bằng bố của người, nhưng cũng là bên trong một cái 10 phần nhân vật mấu chốt. Trên Lạp Thát đạo sĩ đi một hồi nhi hành hung, kia tưởng đại sư căn bản không có lực hoàn thủ gì, bị đánh một hồi nhi tiêu rên, không bao lâu, cổng liền truyền đến tiếng đập cửa, có người ở bên ngoài lo lắng hỏi, "Tưởng đại sư, trong phòng xảy ra chuyện gì tình huống, ta có thể đi vào sao?" Nghe nói lời ấy, Lạp Thát đạo sĩ một thanh níu tóc của tưởng đại sư, bưng kín miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Mà ta thì hướng về phía cổng nói rằng, không có chuyện, tưởng đại sư tại cho ta ca trừ tà, thời khắc mấu chốt, không cho bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy, ngươi cũng tranh thủ thời gian trốn xa một chút nhì, vạn nhất bị âm linh quấn thân sẽ không tốt. Cổng người nghe ta nói như vậy, đội vàng một đường chạy chậm đến rời đi. Chờ người kia vừa đi, Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục đánh kia tưởng đại sư một phen, đánh lao ra hỏa kia trên mặt đất đều không bỏ dậy nổi. Còn muốn kia 10 vạn 8 ngàn nguyên không? Lạp Thát đạo sĩ níu lấy tóc của hắn nói, từ bỏ, đừng đánh nữa, các ngươi đến tột cùng là làm gì a? Tưởng đại sư bị đánh mặt mũi bầm dập, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ta cũng đi tới, kéo một cái ghế, ngồi ở kia tưởng đại sư phía trước, trầm mặt nói: "Nhậm Thiệu Bằng nhà máy phía sau ngọn núi kia, là ngươi nhường mỏ đá lao bản san bằng à?" Tưởng đại sư sửng sốt một chút, hỏi: "Cái này có vấn đề gì không?" "Đừng nói nhảm, thành thật trả lời, còn muốn bị đánh vậy sao?" Lạp Thát đạo sĩ một bên lau mặt bên trên lá trà nước, một bên tức giật quát: "Đúng, là ta nhường mỏ đá đồng lão bản đào ngọn núi kia." Tưởng đại sư vội vàng nói: "Tại sao phải đào ngọn núi kia?" Ta lại hỏi: "Bởi vì ngọn núi kia phong thủy tốt ba." Một bàn tay lại quất vào trên mặt tưởng đại sư, là Lạp Thát đạo sĩ đánh, hắn thở phì phò lại nói tiếng người: "Là ai bảo ngươi làm như vậy?" Tưởng đại sư bị quất ba nói rằng: "Đừng đánh nữa, ta nói, là một nữ nhân tìm tới ta, nói là chỉ cần ta thuyết phục mỏ đá đồng lão bản đào ngọn núi kia, liền cho ta 10 vạn khối tiền, cho nên ta mới nói với đồng lão bản, cái này không quan hệ với ta a." Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là sức sở, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Tại sao lại thêm ra một nữ nhân? Nữ nhân kia tên gọi là gì, là làm cái gì? Ta hỏi, nàng tên gọi là gì ta cũng không biết à, càng không biết nàng là làm gì. Lúc ấy mỏ đá đồng lão bản tìm tới ta thời điểm, nữ nhân kia liền xuất hiện, nói với ta chuyện này, tại chỗ liền cho ta 10 vạn khối tiền, lấy người tiền tài, tự nhiên là muốn dựa theo người ta nói làm, nhiều tiền như vậy, ngu sao không cầm. Tưởng đại sư nói, nữ nhân kia dáng dấp ra sao, nhiều lớn nhân kỷ. Ta lại hỏi, chừng 30 tuổi à, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, hẳn là một cái cao thủ, ta cũng hơi biết một chút phong thủy, biết đào ngọn núi kia, đối Nhậm lão bản nhà máy không tốt lắm, các ngươi không phải là Nhậm lão bản phái tới a? Tưởng đại sư có chút hoảng sợ nhìn về phía chúng ta. Không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi có nữ nhân kia phương thức liên lạc không có, ở nơi nào có thể tìm tới nàng? Ta hỏi lần nữa. Tưởng đại sư lắc đầu liên tục, nói rằng không có, nàng lúc ấy cho ta tiền về sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua, cũng không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Nói thật, ta giận quát to một tiếng, sau đó bua thiên cương ấn, tiểu anh linh lập tức theo bên trong thiên cương ấn từ từ bay ra, nằm sấp tại trước mặt Tưởng đại sư, hướng về phía hắn toét ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Sợ hãi đến kia tưởng đại sư hơi kém quất tới. Đừng tới đây, ta biết đều nói với các ngươi, ta thật không biết nữ nhân kia tưởng đại sư trực tiếp sợ quá khóc, một cỗ mùi nước tiểu khai nhi tràn ngập ra. Xem ra cái này tưởng đại sư nói không giống như là lời nói dối, đều sợ đến như vậy, hắn không dám không nói. Liên tại chúng ta dao động không định giờ đợi, đột nhiên, điện thoại di động của ta văng lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Nhậm Thiệu Bằng trợ lý Tiểu Vương đánh tới. Kết nối về sau, bên kia liền truyền đến Tiểu Vương vô cùng hốt hoảng thanh âm: "Nô thiếu gia, ngài ở đâu? Nhậm lão bản xảy ra chuyện." Chương 471, Tiểu Vương có vấn đề. Chương 471, Tiểu Vương có vấn đề. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ mới từ nhà máy đi ra 2 đến 3 giờ thời gian quan cảnh, bên kia Nhậm Thiệu Bằng liền xảy ra chuyện rồi. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống, một cước đạp bay Tưởng đại sư, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Ta đứng dậy, mở ra cửa phòng, hướng phía dưới lầu bước nhanh tới, Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh theo sau, chúng ta nhanh chóng rời đi cái này an bảo đường, lên xe của Hồ Tử Thúc. "Tiểu Vương ca, Nhậm lão bản xảy ra chuyện gì?" Ta hỏi. "Các người đi về sau." Lão bản tiếp một chiếc điện thoại, nói là muốn đi ra ngoài làm việc, ta cùng hắn cùng đi, đi đến trên nửa đường, hắn để cho ta xuống xe, còn nhường ta tự đánh mình xe trở về, sau đó tự mình lái xe lấy liền đi, kết quả xe chạy ra khỏi đi không bao xa, trải qua một đạo cầu thời điểm, đột nhiên đụng gãy lan can, người cùng xe đều cuốn tới trong sông, hiện tại lão bản đã được người cứu đi ra, đưa đến bệnh viện cứu rút, ta hiện tại cũng không biết hắn tình huống như thế nào. "Người ở đâu?" Ta hỏi. "Ta tại Ni Thành bệnh viện nhân dân, cùng xe cứu thương cùng đi đến." Tiểu Vương có chút kích động nói. Đi vào lúc trên xe, ta liền đã mở ra bên ngoài âm. Tiểu Vương lời nói Lạp Thát đạo sĩ cùng Hồ Tử Thúc cũng đều nghe được. "Chuyện này có chút kỳ quái à, chúng ta vừa rời đi Nhậm Triệu Bằng, hắn ngay sau đó liền xảy ra sự tình, vừa rồi chúng ta còn theo Tưởng An Tuấn trong miệng đạt được một nữ nhân yếu hại tin tức về Nhậm Triệu Bằng, ta cảm thấy vấn đề này càng ngày càng hỗn loạn." Lạp Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng. "Thiếu gia, cái này tình huống gì a? Nhậm Triệu Bằng sẽ không chết a?" Hồ Tử Thúc lo lắng nói rằng. "Lái xe, đi Ni Thành bệnh viện nhân dân." Ta cùng Hồ Tử Thúc nói. Hồ Tử Thúc đội vàng phát động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này, chờ chúng ta xe phát động không bao lâu, ta nhìn thấy Tưởng An Tuấn bị người đỡ lấy đi tới cổng, đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. Kia Tưởng An Tuấn bị Lạp Thát đạo sĩ một trận đánh tới bời, lứa tuổi như vậy còn có thể đứng lên, thể cốt cũng không tệ lắm. Vận Hà Thành cách Ni Thành còn cách một đoạn, Hồ Tử Thúc lấy tốc độ nhanh nhất lái đến cái kia bệnh viện, đã là một giờ sau đó. Ta cùng Tiểu Vương gọi một cú điện thoại đi qua, Tiểu Vương chạy tới lầu một đại sảnh tới đón ta nhóm, hắn thần sắc mười phần vẻ bại, vẻ mặt đưa đám nói, lao bản còn tại cứu rút, đều cứu chữa hơn một canh giờ, còn không có từ bên trong đi ra ra thuộc tới rồi sao? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Lão bản phu nhân đã tới, tại phòng cấp cứu cổng chờ lấy đâu. Tiểu Vương nói. Lúc ấy Nhậm lão bản tình huống như thế nào, thật tốt lái xe, vì sao lại vọt tới trong sông? Lạp Thát đạo sĩ nhìn mắt của Tiểu Vương nói. Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, các người đi về sau. Lão bản tiếp một chiếc điện thoại, cảm giác rất sốt ruột, liền để cho ta cùng hắn cùng đi, đi đến nửa đường bên trên. Hắn bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, để cho ta tranh thủ thời gian xuống xe trở về, ta cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó lão bản mình mở xe thì rời đi, lúc ấy hắn lái rất nhanh, qua cầu thời điểm, xe bỗng nhiên giống như không kiểm soát đồng dạng, trực tiếp liền đâm vào trong sông. Tiểu Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta một cái, dùng mắt ra hiệu cho Hồ Tử Thúc. Hồ Tử Thúc lúc này liền hiểu rõ ra, lôi kéo Tiểu Vương đi một bên hỏi thăm chi tiết đi. Hắn đây là nhường Hồ Tử Thúc đem Tiểu Vương đẩy ra, mặt khác có lời muốn cùng ta nói. "Tiểu Kiếp, cái này Tiểu Vương khả năng có vấn đề." Lạp Thát đạo sĩ mười phần trịnh trọng nói. "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, hơn nữa Tiểu Vương lời nói nhìn như không có chút nào sơ hở, nhưng là cũng có chút chỗ thiếu sót, tỉ như Nhậm lão bản ra đi làm việc nhì, vì cái gì ngay từ đầu hô hào Tiểu Vương, sau đó lại nửa đường thượng tướng hắn bung ra. Đây có phải hay không là có chút mâu thuẫn? Ta nhẹ gật đầu, cảm thấy Lạp Thát đạo sĩ nói có chút đạo lý. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại nói, trọng yếu nhất là, ta vừa rồi theo trên người hắn cảm nhận được một tia rất nhạt tâm khí, mặc dù rất nhạt, lại còn có thể cảm giác được một chút, bằng không chúng ta ngươi nói là đem Tiểu Vương mang đi, tìm một chỗ bước hỏi một chút. Ta vội vàng nói, ta chính là cái này ý tứ. Lạp Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu. Tiểu Vương cảm giác người không tệ, nếu như hắn cùng chuyện này không có quan hệ gì, vậy chúng ta có phải hay không cũng có chút quá mức. Ta không yên lòng nói. Không hỏi lời nói, chuyện này chúng ta đi đến nơi đây liền gây mất, còn có 100 vạn số dư không có kết đâu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Hơn nữa chuyện này không hiểu rõ, chúng ta lại lưu lại hậu hoạn, Nhậm lão bản xảy ra chuyện về sau, kế tiếp rất có thể liền đến phiên chúng ta, nếu như Tiểu Vương không có vấn đề gì lời nói, chúng ta cho hắn một chút đền bù chính là. Lạp Thát đạo sĩ nhỏ giọng nói. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, kia tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lập tức, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần nữa đi hướng Tiểu Vương, ta nhìn về phía hắn nói, Tiểu Vương ca, còn chưa ăn cơm à? Cùng đi ăn chút gì? Không muốn ăn, không thấy ngon miệng, vẫn là chờ lão bản theo phòng cấp cứu đi ra rồi nói sau. Tiểu Vương đau thương nói. Đang khi nói chuyện, trong tay của ta thiên đồng xích lắc một cái, chợt có một cái hoành tử âm linh phiêu bay ra, trực tiếp chui vào trong thân thể của Tiểu Vương. Tiểu Vương toàn thân run lên, liền bị kia hoành tử âm linh bám vào trên thân, ánh mắt trong nháy mắt biến chỗ trống chết lặng. Ba người chúng ta mang theo Tiểu Vương rời đi bệnh viện, tìm tới Hồ Tử Thúc đình chỉ ở bên ngoài xe, nhường Hồ Tử Thúc một mực lái đến vùng ngoại ô một chỗ mười phần vắng vẻ từng mảnh rừng cây bên cạnh ngừng lại. Sau đó, chúng ta mang theo Tiểu Vương xuống xe, đi đến từng mảnh rừng cây phòng trong về sau, ta đem kia hành tử âm linh thu hồi lại, Tiểu Vương giật mình một cái, khôi phục ý thức của mình. Hắn tứ phương một cái, lại nhìn chúng ta một cái, sợ xanh mặt lại nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Không phải mới vừa tại bệnh viện sao? Các ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lời nói vừa dứt, Lạp Thát đạo sĩ liền một cước đạp tới, đem kia Tiểu Vương đạp lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng đau mặt đều bầm méo, là La ca, ngươi đánh ta làm gì nói đi, là ai bảo ngươi hại Nhậm lão bản, nói ra, ngươi ăn ít một chút đau khổ. Lạp Thát đạo sĩ đi tới bên người Tiểu Vương, ngồi xổm xuống, sắc mặt âm trầm nói, La ca, ngươi đây là ý gì, lão bản đối ta tốt như vậy, ta tại sao phải hại hắn? Tiểu Vương lời còn chưa nói hết, Lạp Thát đạo sĩ một cước lại đá tới, đá Tiểu Vương trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Hổ tử thúc nhìn xem tiểu vương bị đánh, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn về phía ta nói, thiếu gia, tiểu vương cũng không có vấn đề à? Hắn vẫn còn con nít, đừng đem người làm hỏng. Không nhỏ, đều hơn 20, hắn đến vì hắn làm chuyện nỗ lực một chút một cái giá lớn. Ta thản nhiên nói, Lạp Thát đạo sĩ đối với tiểu vương chính là dừng lại đánh cho tên người, không bao lâu liền đánh hắn đầy đất lăn lộn, đã không bỏ dậy nổi. Thật là tiểu vương nhưng vẫn là một mực chắc chắn không phải hắn làm, chuyện này cùng hắn không hề có chút quan hệ nào. Chương 472, đi ra gặp một lần. Chương 472, đi ra gặp một lần đều đánh thành dạng này, tiểu vương vẫn là không hé miệng. Chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là thật không phải hắn làm, hoặc là chính là hắn rất giỏi về ngụy trang chính mình, cũng đặc biệt có thể chịu đánh. Lạp Thát đạo sĩ ra tay không nhẹ, tiểu tử này đã bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm rạp trên mặt đất như con chó chết. Ta nhìn Lạp Thát đạo sĩ cũng dậy vò không sai bị lắm, thế là hướng phía tiểu vương đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, nói với hắn nói, tiểu vương, ngươi cũng biết chúng ta là làm cái gì, muốn để ngươi mở miệng có là biện pháp, thậm chí có thể để ngươi sống không bằng chết, ngươi tốt nhất vẫn là chịu đi, ta cũng không muốn để ngươi nhiều chịu đau khổ, dạng này đối với người nào đều không tốt, ngươi cứ nói đi. Nô thiếu gia, lão bản đối ta tốt như vậy, có thể nói là ân trọng như núi, ta đại học vừa tốt nghiệp liền làm phụ tá của hắn, ta tại sao phải hại hắn? Không có lý do gì à? Các ngươi khẳng định là sai lầm, tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện à? Nói không chừng lúc này lão bản đã ra khỏi phòng cấp cứu. Tiểu vương vẫn như cũ không chịu mở miệng, ta thậm chí hoài nghi mình cùng Lạp Thát đạo sĩ phán đoán, tiểu tử này rất có thể không có đối Nhậm Thiệu Bằng hạ độc thủ. Bất quá ta vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, sầm mặt lại, trực tiếp vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh tung ra ngoài. Người bình thường chỉ cần thấy được tiểu anh linh, hầu như đều có thể sợ hai đến kẻ ra quần, tiểu vương khẳng định cũng biết sợ. Quả nhiên, làm tiểu anh linh vừa xuất hiện về sau, liền toét ra miệng động, chậm rãi hướng phía tiểu vương bỏ qua, lộ ra một ngụm tinh mịn nhỏ răng nanh, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tiểu vương, trong cổ họng còn phát ra giống như dã thú tiếng gầm. Đôi mắt của tiểu vương bên trong lập tức nổi lên một vẻ khó mà hình dung vẻ hoảng sợ, không tự chủ được về sau xê dịch. Không được qua đây, không được qua đây. Nô thiếu gia, ta thật không có hại lão bản, ngươi tha cho ta đi. Tiểu vương sợ hãi đến thân thể đều đang phát run. Ta cũng không có nhân từ nương tay, vẫn làm cho tiểu anh linh không ngừng tới gần tiểu vương. Tiểu anh linh rất nhanh bỏ tới bên người của tiểu vương, nhảy tới lồng ngực của hắn, từ trong miệng của tiểu anh linh không ngừng có máu tươi nhỏ xuống đi ra, hắn vươn một đầu thật dài đầu lưỡi, tại trên mặt tiểu vương liếm lấy một chút. Còn không nói, liền để hắn ăn ngươi, liền xương vụn cũng không cho ngươi còn lại. Lạp Thát đạo sĩ uy hiếp nói. Câu này vừa mới dứt lời, kia thân thể của tiểu vương liền run rẩy hai lần, bị tiểu anh linh dọa cho ngất đi. Tiểu anh linh khép lại miệng, quay đầu nhìn ta một cái, tiểu gia hỏa này có chút ngộng, đoán chừng không nghĩ tới tiểu vương như thế không sợ hãi, cái này còn chưa bắt đầu đâu, người liền hôn mê bất tỉnh. Ta nhường hổ tử thúc theo trên xe lấy ra một bình nước khoáng, vẩy vào trên mặt tiểu vương, đem hắn làm tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, tiểu vương đều không ngừng khóc, một bên khóc vừa nói, thật không phải ta làm. Các ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, cảm giác có chút không đúng lắm. Lập tức, ta chỉ có thể ra một chiêu cuối cùng, cái kia chính là Mị Linh. Nếu như Mị Linh cũng theo trong miệng hắn bộ không ra lời nói đến, kia tiểu tử này liền thật là vô tội. Mị Linh rất nhanh theo thiên cương ấn bên trong phiêu bay ra, xuất hiện ở bên cạnh ta. Tiểu vương thật khóc khởi kinh nhi, đột nhiên nhìn thấy đứng ở bên cạnh ta Mị Linh, trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Đoán chừng tiểu tử này cũng chưa từng gặp qua dáng dấp nữ nhân dễ nhìn như vậy. Mấu chốt là kia Mị Linh còn hướng về phía tiểu vương vũ mị cười một tiếng, kia thật là phong tình bạt trùng, không khỏi nhường kia tiểu vương nhìn ngây người. Nhưng là sau một khắc, tiểu vương thân thể run lên, trong cặp mắt lập tức xuất hiện vòng xoáy màu đen, ý thức liền bị Mị Linh cho hoàn toàn khống chế được. Ta lần nữa cùng tiểu vương nói, Nhậm lão bản có phải hay không là người động tay chân? Không phải ta, là Lý Tiểu Đồng để cho ta làm, hắn để cho ta cầm một khối ngọc bội, đặt ở lão bản xe tọa hạ mặt, sau đó lão bản xe liền rớt xuống trong sông. Tiểu vương có chút máy móc tính nói. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là đứng một bên hổ tử thúc cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu chúng ta đều nhanh đối tiểu vương từ bỏ, không nghĩ tới Mị Linh vừa ra tay, liền hỏi như thế tin tức trọng yếu. Lập tức, ta hỏi lần nữa, Lý Tiểu Đồng là ai? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Nàng là ta lên đại học thời điểm nhận biết học muội, ta truy cầu qua nàng, nàng không có đồng ý. Hôm qua nàng tìm ta hỗ trợ, để cho ta tại lao bản xe tọa hạ mặt thả một vật. Tiểu vương ngây ngốc nói. Lý Tiểu Đồng tại sao phải hại Nhậm lão bản? Lạp Thát đạo sĩ cũng không nhịn được hỏi. Ta không biết rõ, nàng không có nói với ta, chỉ là muốn ta hỗ trợ, còn không cho ta nói ra chuyện của nàng. Ta thật rất thích nàng, tiểu vương lại nói. Nói đến đây, ta tại trên người tiểu vương tìm kiếm một phen, tìm tới điện thoại di động của hắn, xem xét hắn điện thoại di động tin nhắn ghi chép, phát hiện rất sạch sẽ, đều bị xóa bỏ. Sau đó ta lại tra trò chuyện ghi chép, cũng là không có cái gì. Bất quá ta rất nhanh tại hắn điện thoại di động sổ truyền tin bên trong tìm tới tên Lý Tiểu Đồng, cũng sẽ nhớ hạ số điện thoại. Dùng tay của tiểu vương cơ cho Lý Tiểu Đồng gửi cái tin nhắn, liền nói ước nàng gặp mặt, tốt nhất tại một cái vắng vẻ không ai địa phương, đừng cho nàng sinh ra hoài nghi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cô gái tên Lý Tiểu Đồng này nhi đến cùng là thần thánh phương nào. Lạp Thát đạo sĩ hận hận nói rằng, đêm hôm đó bố trí tụ âm trận muốn giết chúng ta, khẳng định chính là cô gái tên Lý Tiểu Đồng này nhi, hơi kém nhường tiểu nữ sinh giết đi. Lạp Thát đạo sĩ tự nhiên trong lòng có chút hỏa khí. Hổ tử thúc lại ở một bên nói, tiểu vương nói cô bé kia là niên muội của hắn, hẳn là cùng thiếu gia nhà ta không chênh lệch nhiều, nhỏ như vậy liền có lớn như vậy năng lực, rất không có khả năng à? Sao không khả năng? Nô kiếp liền không thể so với bản lãnh của nàng chênh lệch, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tìm tới cô bé kia. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, ta suy tư một chút, sau đó dùng tay của Tiểu Vương Cơ cho Lý Tiểu Đồng phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, phía trên viết, chuyện đã làm xong, ta dựa theo ngươi nói đi làm, Nhậm Thiệu bằng xe tiến vào trong sông, đi ra gặp một lần a, 10 giờ rưỡi tối, ngay tại bên cạnh Ni Sơn trấn thủy khố tiểu thụ lâm bên trong, ta còn có lời nói cho ngươi. Ta cầm biên tập tốt tin nhắn cho Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, hắn nhẹ gật đầu, ta liền phát đưa qua. Đợi không sai biệt lắm có 5 phút, bên kia trở về một cái tin nhắn ngắn, liền một chữ, tốt. Mà chúng ta vị trí chính là bên cạnh Ni Sơn trấn thủy khố tiểu thụ lâm, nơi này ban đêm không có người nào, rất thích hợp độc thủ. Hiện tại đã là 9 giờ rưỡi tối, ta cho nàng thời gian 1 tiếng tới, cũng đủ rồi. Như thế cũng có thể kết luận, cô gái kêu Lý Tiểu Đồng kia Nhi liền tại phụ cận ở chúng ta thật rất hiếu kỳ, một cái còn tại lên đại học nữ hài nhi, tại sao phải đối Nhậm Thiệu bằng thống hạ sát thủ đâu. Kế tiếp, ta nhường Mỹ Linh tiếp tục khống chế Tiểu Vương, nhường hắn đứng tại từng mảnh rừng cây bên trong, mà chúng ta liền cách Tiểu Vương một chỗ không xa trong bụi cỏ giấu đi, tinh tinh chờ cô bé kia xuất hiện. Chương 473, chờ ngươi rất lâu chương 473, chờ ngươi rất lâu theo loại tình huống nhìn lại, Tiểu Vương trong miệng nói cô gái kêu Lý Tiểu Đồng kia Nhi, hẳn là một cái cao thủ, tụ âm trận, phá toái minh đường phong thủy cục đều là nàng làm ra. Nói không chừng cũng là ngọn gió nào thủy thế gia cao nhân. Muốn không phải từ nhỏ đã chìm đắm đạo này, tuổi còn nhỏ tuyệt đối sẽ không ở phương diện này có cao như vậy tạo nghệ. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, dạng này một cái cao nhân, vì sao lại đối Nhậm Thiệu bằng người bình thường này ra tay, hơn nữa còn nhất định phải dùng phiền phái như vậy thủ đoạn. Chuyện đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, đã Lý Tiểu Đồng đáp ứng muốn cùng Tiểu Vương gặp mặt, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ lấy chính là. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều che đậy lại khí tức trên thân, trên người hổ tử thúc cũng dán một đạo phủ, đem khí tức che giấu đi. Ba người chúng ta người ngồi xổm ở trong bụi cỏ sau nửa giờ, cảm giác chân đều có chút tê, còn không thấy có người tới. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ có chút nhịn không được, nói rằng, nha đầu kia không phải là Hố Tiểu Vương đâu à. Nếu Nhậm Thiệu bằng đã ra tai nạn xe cộ, sống chết không rõ, liền chứng minh nàng đã đắc thủ, Tiểu Vương bất quá là nàng một cái lợi dụng công cụ mà thôi, kỳ thật cũng không cần thiết cùng Tiểu Vương gặp mặt. Hán thuyết pháp này cũng không phải là không có đạo lý, bất quá ta cũng có một nỗi nghi hoặc, nói rằng, lao la, ngươi có nghĩ tới không, đã đối phương có thể thông qua Tiểu Vương đối Nhậm Thiệu bằng đắc thủ, nhường trực tiếp lái xe tới trong sông, vì cái gì còn muốn tại hắn trong xưởng bố trí tụ âm trận còn có cái kia phá toái minh đường phong thủy cụ. Lạp Thát đạo sĩ sờ lên đầu, có chút không hiểu, thế là nhìn về phía ta nói, tiểu tử ngươi nhất định muốn đi ra nguyên nhân, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Lấy suy đoán của ta, đối phương cũng không muốn nhường Nhậm Thiệu bằng liền thống khoái như vậy chết, mà là muốn để có thụ trả tấn, thê ly tử tán, cuối cùng tiền tài tan hết, cửa nát nhà tan. Cái kia phá toái minh đường phong thủy cục chính là chứng minh tốt nhất, có đôi khi người sống còn không bằng chết, Nhậm Thiệu bằng theo phú giáp một phương tới không có gì cả, đó mới là thống khổ nhất. Ta phân tích nói. Nói cách khác, chúng ta phá tụ âm trận, về sau lại phá toái minh đường phong thủy cục, hơn nữa vừa tìm được cái kia tưởng đại sư về sau, đối phương cảm giác chuyện muốn bại lộ, liền không muốn dùng chậm như vậy biện pháp đối phó Nhậm Thiệu bằng, mà là dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp muốn hắn mệnh, đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì sự xuất hiện của chúng ta, mới làm cho đối phương quyết định muốn tốc chiến tốc thắng, muốn Nhậm Thiệu bằng mệnh. Lạp Thát đạo sĩ không hổ là 800 tâm nhãn tử, rất nhanh liền hiểu ta lời nói bên trong ý tứ. Không tệ, ta cảm thấy rất có thể là dạng này. Đối phương cùng Nhậm Thiệu bằng đến tột cùng lớn bao nhiêu cừu hận, phải dùng loại biện pháp này tới đối phó hắn. Trước đó nghe Tiểu Vương nói, hắn là tại Nhậm Thiệu bằng xe tọa hạ mặt thả một khối ngọc bội, nghĩ đến ngọc bội kia hẳn là một cái có thể dung nạp linh thể âm vật, sau khi trời tối, Nhậm Thiệu bằng lái xe xuất hành, âm vật bên trong linh thể bỗng nhiên xuất hiện, phụ thân trên thân Nhậm Thiệu bằng, này mới khiến hắn khống chế hắn xông vào trong sông. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, không thể a. Lão La biến càng ngày càng thông minh. Ngươi có thể dẹp đi à? Liền ta cái này đầu óc, cắt bỏ đặt ở trên cái cân sừng một chút, đều nhiều hơn ngươi 2 lượng. Lạp Thát đạo sĩ không phục nói rằng, ta không để ý hắn chế nhạo, mà là lại nói, ta cảm thấy, Nhậm Thiệu bằng tại chúng ta rời đi về sau đống nhiên đi ra ngoài, rất có thể cũng là Lý Tiểu Đồng đem hắn dẫn đi ra, dạng này mới có cơ hội ra tay. Hơn nữa đối tại chúng ta độc tĩnh, nàng cũng 10 phần hiểu rõ, bởi vì có Tiểu Vương cho nàng làm nằm vùng đang nói, đống nhiên nơi xa truyền đến một hồi nhi rất nhỏ tiếng bước chân. Nghe được cái này động tĩnh về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời ngậm miệng lại, mở ra thiên nhãn, hướng phía Tiểu Vương phương hướng nhìn lại, cảnh sát chung quanh lập tức biến càng thêm thông thấu lên. Lại đợi mấy phút, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người mặc áo đen, mang theo mũ lưỡi trai người bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Tiểu Vương đứng tại một cây đại thụ bên cạnh, thân thể hơi rung nhẹ, còn tại bị Mị Linh khống chế trạng thái. Cái kia hắc y liễu nhân cách Tiểu Vương còn có 7-8 mét thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía hắn thử hô một tiếng, "Học trưởng, ta tới." Đây là nữ hài nhi thanh âm, nghe rất trẻ trung, cũng rất thêm hay. Mị Linh khống chế Tiểu Vương nói, "Nhỏ đồng, ngươi qua đây." Thanh âm này nghe có chút kỳ quái, 10 phần cơ giới hóa, Lý Tiểu Đồng nghe nói về sau, thân thể khẽ giật mình, chần chờ một chút, dường như cảm giác được cái gì. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp lách mình, theo cánh rừng một bên lách đi qua, đi ngăn chặn Lý Tiểu Đồng đường lui. Quả nhiên, đang nghe Tiểu Vương nói chuyện về sau, Lý Tiểu Đồng liền hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn lại, tựa như là đang tìm cái gì người. Nàng một bên nhìn, thiên về một bên lui về sau đi. Đột nhiên, nàng nhanh chóng xoay người, hướng về nơi đến đường chạy như điên, tốc độ rất nhanh. Nữ hài nhi này rất thông minh, cũng 10 phần cảnh giác, đã phát hiện Tiểu Vương bị khống chế lại. Nhưng mà, nàng chỉ là đi ra ngoài 7-8 mét, theo cánh rừng một bên, liền có một người lách mình đi ra, ngăn cản đường đi của nàng, ta liền thấy phù văn lóe lên, một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía hắn, chính là nhanh chóng vây quanh đằng sau nàng Lạp Thát đạo sĩ. Nữ hài nhi kia nhảy ra phía sau một bước, khẽ vươn tay, từ bên hông rút ra một thanh nguyệt kiếm, rầm rầm rung động, một đạo hàn mang đảo qua, ngăn cản Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm, không sai sau đó xoay người lại hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Chỉ là lúc này, ta cũng đã liền xông ra ngoài, ngăn chặn đường đi của nàng. Bá, một tiếng vang dọn, thắng tà kiếm đột nhiên mà ra, một kiếm hướng phía Lý Tiểu Đồng đâm tới. Trong tay đối phương nhuyễn kiếm cùng trong tay của ta thắng tà kiếm vừa mới đụng vào, liền ngay cả lấy rút lui mấy bước, ta thắng tà kiếm bay ra ngoài một đoàn màu đen tà khí, lan tràn tới trên nhuyễn kiếm của nàng, nhường vô cùng kiêng kỵ. Nàng cầm kiếm tay đột nhiên lắc một cái, mới hóa giải đoàn kia màu đen tà khí, quả thật là không tệ người tu hành. Đừng chạy, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Lạc Thát đạo sĩ cũng xách theo lôi kích một kiếm, lắc lắc ung dung đi tới, ngươi nói ngươi một cái tiểu cô nhà mẹ đẻ nhà, không học tốt một chút, càng muốn dùng thuật hại người, hôm nay hai chúng ta cần phải thanh lý môn hộ. Chờ đến gần, Lạc Thát đạo sĩ mới nhìn rõ ràng, cái này muội tử trên mặt còn mang theo một cái màu đen khẩu trang, cười hắc hắc, nói rằng, tiểu muội muội, lấy xuống khẩu trang, nhường ca ca nhìn xem dáng dấp có đẹp hay không, ta cái này nô kiếp huynh đệ còn không có nàng dâu đâu, nếu là dáng dấp đẹp mắt, có thể không giết người, cho hắn làm nàng dâu cũng không tệ. Ta xem một chút đẹp mắt không? Hổ tử thúc cũng bu lại, một bộ phải cho ta chọn nàng dâu dáng vẻ. Hai người này không có chính hình, đều lúc này còn ở lại chỗ này cười đùa tí tưởng. Nói một chút đi, tại sao phải giết Nhậm Triệu Bằng? Hôm nay nếu là không cho ta lý do hợp lý, hôm nay ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy còn sống rời đi. Ta trầm giọng nói. Chương 474, ta tới trước đi. Chương 474, ta tới trước đi. Lý Tiểu Đồng đầu tiên là nhìn ta một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, trong tay nhuyễn kiếm lạnh lóng lánh, cũng thấy không rõ lắm nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, bất quá nhìn dáng người vẫn là thật không tệ. Nhưng là ta đột nhiên lại cảm giác chỗ nào giống như không đúng lắm. Lúc trước cái kia bố trí người của tụ âm trận đã từng xuất hiện tại bên trong sơn khu, đứng tại bách quỷ trong đám, ta trên lầu cũng đều thấy được, cảm giác cùng trước mắt Lý Tiểu Đồng giống như có chút sai lệch, cái kia hắc y liễu nhân hẳn là còn muốn cao hơn Lý Tiểu Đồng một chút, chẳng lẽ lại cái này Lý Tiểu Đồng cũng không phải chân chính chủ sự sau màn. Ngay tại ta muốn chuyện này thời điểm, thân hình Lý Tiểu Đồng khẽ động, đột nhiên hướng phía một bên mở ra bước chân, thân hình rất nhanh, nhanh chóng chạy trốn mà đi. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vội vàng hướng phía Lý Tiểu Đồng đuổi tới. Cái này muội tử chạy rất nhanh, thân pháp không tệ. Trong lúc nhất thời, hai người chúng ta theo thật sát phía sau hắn, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ta một bên truy, một bên vỗ nhẹ thiên cương ấn, đem Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh cùng một chốt đều phóng ra. Nàng chạy lại nhanh, cũng không phải linh thể đối thủ. Không bao lâu, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh liền từ bên trong thiên cương ấn từ từ bay ra, hóa thành hai cố khí tức, hướng phía Lý Tiểu Đồng đổ tới. Cũng chính là trong phiên khắc, Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh liền phiêu bay đến Lý Tiểu Đồng phía trước, chặn đường đi của nàng. Huyễn hóa thành hình người Tiểu Anh Linh vừa rơi xuống đất, liền phát ra một tiếng vái thiếu, mở ra buồn máu miệng rộng, hướng phía trên người Lý Tiểu Đồng nào tới. Thân hình Lý Tiểu Đồng dừng lại, theo trên thân lấy ra một đạo hoàng chỉ phù, hướng phía trên người Tiểu Anh Linh đánh qua, Tiểu Anh Linh cũng không tránh né, trực tiếp đụng tới. Kia một đạo phù uy lực không nhỏ, đem Tiểu Anh Linh đánh lăn rơi xuống đất, trên thân bốc lên màu trắng quỷ khí, bất quá Tiểu Anh Linh trước đó thôn phệ không ít quỷ vận, đạo hạnh cũng tăng lên không ít, còn có thể gánh vác được phù này, chỉ là một cái chớp mắt, lại hướng phía Lý Tiểu Đồng đánh tới. Lý Tiểu Đồng rõ ràng không muốn ham chiến, một kích thành công, lần nữa phi nước lại. Nhưng mà, tại trước mặt của nàng còn có Mị Linh, ngăn cản đường đi của nàng, chỉ là hướng về phía nàng mỉm cười, Lý Tiểu Đồng chính là thân thể rung động. Đội vàng rời đi ánh mắt, nàng cũng cảm thấy Mị Linh không giống bình thường. Cùng lúc đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lần nữa tới gần Lý Tiểu Đồng, đưa nàng cho ngăn ở giữa. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn có Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, phân biệt ngăn chặn nàng bốn cái phương vị, lần này liền xem như hắn chắc cánh, đoán chừng cũng bay không ra lòng bàn tay của chúng ta. Chạy a, sao không chạy? Lạp Thát đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tiểu Đồng quay đầu nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, trong tay nhuyễn kiếm lắc một cái, lại là một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, một mảnh kiếm quang hiện lên, thẳng chạy về phía Lạp Thát đạo sĩ yếu hại. Trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm nhoáng một cái, lập tức bốc cháy lên màu làm cựu u minh hỏa, liền cùng kia Lý Tiểu Đồng đối bính ở cùng nhau. Ta đang muốn xách theo trên thắng tà kiếm đi hỗ trợ, Lạp Thát đạo sĩ lại nói, "Tiểu kiếp, ngươi đừng tới đây, ngăn chặn nàng đường lui, đừng để nàng chạy, cô em gái này ta tới đối phó nàng là được, miễn cho để cho người khác nói chúng ta lấy nhiều khi ít, chuyển đi không dễ nghe." Nghe nói lời ấy, ta liền ngừng lại, nghĩ thầm cũng là, vốn chính là một cô gái, hai chúng ta đi lên cùng một chỗ cùng với nàng đánh, cảm giác có chút ức hiếp người. Lạp Thát đạo sĩ đã nói như vậy, đã nói lên hắn có lòng tin có thể đánh qua Lý Tiểu Đồng. Trong chớp mắt, Lý Tiểu Đồng liền cùng Lạp Thát đạo sĩ đối bính 7-8 chiêu, cái này muội tử kiếm pháp không tệ, nhất là trong tay cái kia thanh nhuyễn kiếm xuất thần nhập hóa, còn có thể rẽ ngoặt, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ cũng không phải dễ đối phó, dùng chính là Mao Sơn Tông trụ cột nhất Hỗn Nguyên Bát Quái kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia, chỉ cần là người của Mao Sơn Tông đều sẽ, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng biết, mặc dù kiếm pháp bình thường, nhưng là cái này kiếm pháp lại là Mao Sơn Tông truyền thừa hơn 1000 năm kiếm pháp, lớn nhất công năng là phòng thủ, đối phương lợi hại hơn nữa thủ đoạn, chỉ cần đem cái này kiếm pháp thi triển đi ra, liền có thể bảo vệ toàn thân cháo môn, đem thân thể bao phủ như thùng sắt, nước tắt không lọt. Lạp Thát đạo sĩ ngay từ đầu dùng chiêu này ứng đối, chủ yếu vẫn là không rõ ràng con đường của Lý Tiểu Đồng số, gia hỏa này ta tinh, hắn dùng chiêu này là thăm dò Lý Tiểu Đồng hư thực, chỉ cần thăm dò rõ ràng đối phương xáo lộ về sau, từ đó liền có thể tìm ra sơ hở, một kích tất thắng. Quả nhiên, Hai người đấu 10 sau mấy hiệp, Lạp Thát đạo sĩ trong lúc đó hai tay giơ kiếm, phía trên lôi kích một kiếm lập tức phun ra một đạo xích hồng sắc hồng liên nghiệp hỏa, nhường Lý Tiểu Đồng có chút luống cuống tay chân, lui về phía sau mấy bước. Còn không đợi nàng đứng vững gót chân, Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó lại là một kiếm vung ra, thuận tiện còn tại trên thân kiếm đập một đạo phù. Mũi kiếm kia bên trên lập tức phun ra một đầu màu lam hỏa long, bất quá dáng vóc so ta đêm hôm đó nhìn thấy nhỏ hơn nhiều. Kia màu lam hỏa long trong chớp mắt liền đụng trên thân Lý Tiểu Đồng, đem nó đụng bay ra ngoài. Lý Tiểu Đồng kêu đau một tiếng ngã xuống đất, đầu kia màu lam hỏa long va chạm ở trên người nàng về sau, ngọn lửa màu xanh lam liền trải rộng tại Lý Tiểu Đồng toàn bộ thân, nhìn qua tựa như là trên người nàng bắt lửa đồng dạng. Cái này cựu u minh hỏa thiêu đốt thần hồn, làm thật là khiến người ta đau đến không muốn sống. Kia Lý Tiểu Đồng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Cũng may lúc này Lạp Thát đạo sĩ mới bước đi tới bên người của Lý Tiểu Đồng, đưa tay hướng phía trên người Lý Tiểu Đồng vỗ, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam liền tất cả đều dập tắt đi. Tiện thể lấy, Lạp Thát đạo sĩ một thanh kéo Lý Tiểu Đồng mũ, còn chảnh rơi mất người ta khẩu trang, một cái tay khác bên trong lôi kích một kiếm nhắm ngay yết hầu của Lý Tiểu Đồng. "Muội tử, đừng động a, trong tay đạo gia pháp kiếm không có mắt." Ta nhìn thấy Lý Tiểu Đồng bị thả lật ra, thế là đi tới, hướng phía Lý Tiểu Đồng liếc mắt nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này muội tử ước chừng 17-18 tuổi, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, ngồi dưới đất không nói một lời. "Nói một chút đi, tại sao phải đối nhậm lão bản thống hạ sát thủ, ngươi nếu là có lý do chính đáng, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng." Lạp Thát đạo sĩ nói rằng. "Muốn giết cứ giết, bớt nói nhiều lời." Lý Tiểu Đồng một đôi mắt to trừng Lạp Thát đạo sĩ một cái, trực tiếp quay đầu đi, căn vốn không muốn để ý tới Lạp Thát đạo sĩ. "Ai đu, vẫn rất bướng mình, đạo gia liền ưa thích tính cách này." Lạp Thát đạo sĩ cười có chút không có hảo ý, dùng tay sờ lên cằm, không biết rõ lại tại động cái gì lệch ra đầu óc. "Muội tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không nói cũng không khách khí với ngươi." Lạp Thát đạo sĩ lại nói. Lý Tiểu Đồng vẫn là không nói một lời, sắc mặt vẫn như cũ ấm lãnh. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên làm ho hai tiếng, nhìn về phía ta nói, "Nô kiếp, ngươi nhìn cái này dã ngoại hoang vu, cũng không có người nào, cái này muội tử dáng dấp lại đẹp lên, cứ như vậy rất thật sự là đáng tiếc, không bằng hai chúng ta lập tức minh bạch giá hỏa này ý tứ, là muốn hù dọa một chút Lý Tiểu Đồng." Thế là nhân tiện nói, "Được à, ngươi trước tới vẫn là ta tới trước?" "Ta tới trước đi." Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đưa tay liền phải đi chỉnh y phục của Lý Tiểu Đồng. Chương 475, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Chương 475, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Lạp Thát đạo sĩ nụ cười hèn mọn, một lời không hợp, trực tiếp lái xe, đưa tay liền đi xé y phục của Lý Tiểu Đồng. Lý Tiểu Đồng bị Lạp Thát đạo sĩ vừa rồi cửu u minh hỏa thiêu đốt thần hồn, đã thụ thương, không có bao nhiêu dãy rủa khí lực, nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt hèn mọn bộ dáng, trên mặt liền nổi lên vẻ sợ hãi, theo bản năng về sau động đậy thân thể, hoảng sợ nói, "Ngươi muốn làm gì, đồ lưu manh?" "Muội tử, đừng vùng đây, cái này hoang sơn giá lĩnh, ngươi là rách cổ họng cũng không có người phản ứng ngươi, không bằng liền theo huynh đệ chúng ta hai cái, ngươi nhìn ta tiểu huynh đệ này, còn vị thanh niên, là một đứa con nít, tiện nghi ngươi." Lạp Thát đạo sĩ một bước đi qua, trực tiếp bóp lấy Lý Tiểu Đồng cổ. Ta lập tức trong lòng cái kia phiền muộn, đều lúc này, Lạp Thát đạo sĩ cũng không quên tổn hại ta dừng lại. Lý Tiểu Đồng bị Lạp Thát đạo sĩ làm cho sợ hãi, cực lực dãy rủa, thật là Lạp Thát đạo sĩ trên tay vừa dùng lực, linh lực thôi động phía dưới, Lý Tiểu Đồng lập tức toàn thân run lên, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Ta chợt đi qua, cùng với nàng nói, "Lý Tiểu Đồng, ngươi còn không nói sao? Không nói hai huynh đệ chúng ta thật là vào tay. Ta không tin, một cái Mao Sơn Tông đạo sĩ cũng có thể làm ra loại này bị ổi chuyện, chẳng lẽ ngươi liền không sợ người của Mao Sơn Tông Hình Đường Thanh Lý môn hộ sao?" Lý Tiểu Đồng sợ hãi nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ lại là cười hắc hắc, nói rằng, "Xem ra ngươi biết thân phận của đạo gia, còn dám động thổ trên đầu thái tuế, lá gan thật không nhỏ à, muội tử, nói thật cho ngươi biết, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, hai huynh đệ chúng ta ăn xong lau sạch, sau đó đem ngươi giết về sau, một mùi lửa đốt sạch sẽ, cái gì đều không thừa nổi, người của Mao Sơn Tông Hình Đường nơi nào sẽ biết chuyện này, huống hồ liền xem như biết lại có thể thế nào. Ngươi dùng phong thủy thuật hại tính mạng người, chúng ta làm như vậy cũng là thay trời hành đạo. Nói không chừng người của Hình Đường còn muốn mọi người ca ngợi ta một phen." Nói, Lạp Thát đạo sĩ một cái tay khác bắt đầu không ở yên, một tay lấy kia Lý Tiểu Đồng quần áo bó cho giật ra một đường vết rách. Cái này diễn trò làm cũng quá thật một chút, ta thật hoài nghi ra hỏa này đã nổi lên sát tâm. Lý Tiểu Đồng biết trốn không thoát bàn tay của Lạp Thát đạo sĩ tâm, vậy mà chảy ra nước mắt, nhậm điệu bằng hắn đang chết, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, trực tiếp cho ta một thống quay a, van cầu các ngươi. Ngươi cũng là nói a, nhậm điệu bằng như thế nào đắc tội ngươi? Ta có chút lo lắng hỏi. Nô kiếp, xem ra nàng là không có ý định mở miệng, tới giúp ta một tay, hôm nay đạo gia nhất định phải cho nàng một chút lợi hại nhìn một cái không thể. Lạp Thát đạo sĩ hô. Ta nhìn cái này muội tử sợ hãi đến không nhẹ, còn kém cuối cùng thêm một mùi lửa, trực tiếp vén tay áo lên, dự định đi qua hỗ trợ. Còn không đợi ta tới gần, đột nhiên phía sau chuyển đến một luồng kinh phong, sau đó liền vài tiếng tiếng xé gió. Lập tức sợ hãi đến ta toàn thân siết chặt, đem kia thắng tà kiếm rút ra, dựa vào trực giác về sau chém ra một kiếm, nhưng nghe được ken ken hai tiếng giòn vang, tựa như là có đồ vật gì rơi vào trên thắng tà kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Ta hổ khẩu rung động, lui về sau hai bước, đem thắng tà kiếm nằm ngang ở tim, cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Lão la, đối phương còn có đồng bọn nhi, cẩn thận một chút nhi. Ta lớn tiếng nhắc nhở. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng nhảy ra một bước, vây quanh sau lưng Lý Tiểu Đồng, đem lôi kích một kiếm nằm ngang ở Lý Tiểu Đồng trên cổ, giận quát to một tiếng nói, người nào, cút ra cho đạo gia. Thiếu gia, không cần quản ta, các ngươi đi mau. Này nương môn nhi quá lợi hại. Đột nhiên, ta nghe được âm thanh của hổ tử thúc, không bao lâu, liền nhìn thấy có một nữ nhân cầm trong tay một cây truy thủ, gác ở hổ tử thúc trên cổ, mang theo hổ tử thúc đang hướng phía chúng ta bên này đi tới. Thả nàng, bằng không ta liền giết người này. Nữ nhân kia mang theo hổ tử thúc không ngừng hướng phía chúng ta tới gần. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta cùng trong lòng Lạc Thát đạo sĩ đều là trầm xuống. Vừa rồi hai chúng ta chỉ lo truy Lý Tiểu Đồng, đem hổ tử thúc lưu tại trước đó kia phiến trong rừng, thật không nghĩ tới Lý Tiểu Đồng còn có đồng bọn nhi, vậy mà đem hổ tử thúc cho bắt, dùng để áp chế chúng ta. Thấy cảnh này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều trợn tròn mắt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt đều là phát lạnh. Thả hổ tử thúc, bằng không ngươi hôm nay chết chắc. Ta tức giận quát. Tại nói chuyện đồng thời, Bị Linh cùng Tiểu Anh Linh đồng thời xuất hiện ở nữ nhân kia hai bên, ngăn chặn đường đi của nàng. Bị khống chế lại Lý Tiểu Đồng, vừa nhìn thấy cương ép lấy hổ tử thúc nữ nhân kia, lập tức cũng kích động, hô, sư tỷ, ngươi không cần vì ta mạo hiểm, ta đại thù đã báo, đã không có cái gì phải niệm. Nhỏ Đồng, là ta đưa ngươi mang ra, nhất định phải đưa ngươi mang về, đừng sợ, sư tỷ ở chỗ này. Nữ nhân kia trấn an nói. Lúc này, ta quan sát tỉ mỉ lên cương ép lấy hổ tử thúc nữ nhân kia, nhìn qua chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, bộ dáng tuấn thiếu, có một phen đặc biệt phong tình. Khoan hay nói, cái này hai tỷ bội đều dáng dấp không tệ. Trong lúc đó, ta liền nghĩ tới một việc, ngày đó tại trong nhà xưởng, xuất hiện tại bách quỷ bên trong cái kia hắc y liền nhân, giống như chính là nữ nhân này trước mắt. Mặc dù lúc ấy nàng hắc sa che mặt, nhưng là thân cao cùng hình thể là không sai được. Ta liền nói, Lý Tiểu Đồng nhìn qua không quá giống là đêm hôm đó người nhìn thấy. Lúc trước Lạc Thát đạo sĩ nói chuyện với nàng, nàng một câu không có trả lời, mà là hướng phía trong phòng ném đi bao vây lấy tảng đá viên giấy, chính là không muốn để cho chúng ta biết nàng là một nữ nhân. Hiện nay, cái này bí ẩn rốt cục giải khai, lúc trước bố trí tụ âm trận còn có phá toái minh đường chính chủ nhân tới. Hiện tại hai bên xuất hiện căng thẳng, trong tay chúng ta đều có con tin. Nữ nhân kia nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, đột nhiên nói, hai vị, giữa chúng ta cũng không có cái gì quá lớn khúc mắc, chúng ta mong muốn người đối phó bất quá là Nhậm Thiệu Bằng mà thôi, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi thả người của ta thả các ngươi người, từ đó về sau, chúng ta đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên như thế nào. Nói nhảm, Nhậm Thiệu Bằng bỏ ra giá tiền rất lớn để chúng ta ra tay, hiện nay còn thiếu chúng ta 100 vạn số dư không có kết đâu, các ngươi đem người biến thành dạng này, chúng ta đi tìm ai đòi tiền, hợp lấy để chúng ta toi công bận rộn đúng không? Lạc Thát đạo sĩ tức giận nói, kia 100 vạn ta cho các ngươi, như thế nào? Nữ nhân kia lại nói, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Bị cưỡng ép lấy hổ tử thúc đông nhiên tới một câu, ta thật sự là phục hắn luôn rồi, đao liền gác ở trên cổ hắn, lại còn nghĩ đến lấy tiền. Nữ nhân kia cũng không nghĩ tới hổ tử thúc là thấy tiền sáng mắt hạng người, sửng sốt một chút, ho khan một tiếng nói, đều được, tùy ngươi. Bận rộn nửa ngày, chúng ta cố chủ bị các ngươi làm tiến vào bệnh viện, sinh tử chưa biết, các ngươi tổng phải cho ta nhóm một cái giết hắn lý do à? Hơn nữa các ngươi ngày đó bố trí tụ âm trận, phương viên mấy chục dặm quỷ vật toàn đều tới, hơi kém đem chúng ta tất cả đều xử lý, ngươi đây nói thế nào? Ta nhìn về phía nàng nói. Chương 476, ngươi bên trên đi thử xem. Chương 476, ngươi bên trên đi thử xem. Nữ nhân kia ánh mắt rất nhanh chuyển rời đến trên người của ta, nàng thản nhiên nói, ngày đó ta đã cho các ngươi cơ hội, để các ngươi rời đi, là các ngươi nhất định phải ở lại nơi đó, tiếp tục cùng chúng ta là địch, hơn nữa, liền xem như thế, ta cũng không có muốn giết ý của các ngươi, chỉ là muốn hù dọa các ngươi một chút mà thôi, một khi các ngươi sắp chịu không được thời điểm, liền đem những cái kia quỷ vật thu hồi lại. Nào biết được ngươi trên người chúng còn có một cái đại khủng bố quỷ vật, vừa xuất hiện liền dọa lùi bảy quỷ, còn bị quỷ vật kia nuốt chửng lấy không ít, chúng ta đành phải tạm thời tránh lui. Nói thật dễ nghe, nếu như lúc ấy trên người chúng ta không có cái kia lợi hại quỷ vật lời nói không chừng chúng ta bây giờ thi thể đều đã mắt ấu, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta bằng dao, nghỉ muốn rời đi. Lạc Thát đạo sĩ quả quyết nói. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, nói rằng, hiện tại không thể kịp được các ngươi, ta liền cho các ngươi 5 giây cân nhắc, không thay người lời nói, ta lập tức liền đem cái này người giết đi. Nói, nữ nhân kia dao găm lần nữa gần sát hổ tử thúc động mạch chủ. Thiếu gia, đừng sợ nàng, một cái đàn bà, ta cũng không tin nàng thật dám giết ta, liền xem như ta chết đi, hai nữ nhân này ngươi cũng làm thịt, đến lúc đó cùng ta chôn cùng một chỗ, có thể có cái này hai nữ nhân chôn cùng, ta hổ gia cũng không lỗ. Hổ tử thúc cười hắc hắc nói, ái cha cha, đều lúc này, hổ tử thúc còn muốn cái này công việc tốt, một cái không đủ, còn muốn hai. Vô sỉ. Cưỡng ép hổ tử thúc nữ nhân kia hướng phía hổ tử thúc cổ chân đá lên một cước, hổ tử thúc rên khẽ một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. 5 giây các ngươi không làm quyết định, ta lập tức giết hắn, ta nói được thì làm được. Nói, nữ nhân kia liền bắt đầu điểm số, 5, 4. Ba nữ nhân kia trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn quang, ta biết nàng là thực có can đảm làm như vậy. Hổ tử thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta chỗ nào nhẫn tâm hắn chết ở trước mặt ta, không chờ nữ nhân kia báo xong số, ta lập tức giơ lên một cái tay nói, đình chỉ, thay người. Nói, ta một bả nhấc lên trên đất Lý Tiểu Đồng, hướng phía nữ nhân kia đi tới. Nữ nhân kia khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng cầm lên hổ tử thúc nói, chúng ta đến cùng một chỗ thả người, sau đó đường ai nấy đi, lẫn nhau không liên quan gì, ai cũng không cần tìm ai phiền toái như thế nào. Tốt, một lời đã định. Ta nói. Nói, hai chúng ta riêng phần mình cưỡng ép lấy con tin, cách xa nhau bất quá 5 mét khoảng cách. Đầu tiên là đối diện nữ nhân kia đẩy một cái hổ tử thúc liền hướng phía ta bên này đi tới. Như thế, ta cũng buông lỏng ra Lý Tiểu Đồng cũng hướng phía đối diện nữ nhân đi tới. Hai người đi đến đối diện thời điểm, để cho ta không có nghĩ tới là, kia Lý Tiểu Đồng đống nhiên ra tay, một trường vỗ tại trên lồng ngực của hổ tử thúc. Một trường này lực đạo không nhẹ, hổ tử thúc kêu đau một tiếng, người liền bay ra ngoài xa 6-7 mét, rơi đập trên mặt đất. Sư tỷ chạy mau. Lý Tiểu Đồng hô lớn một tiếng, tăng nhanh tốc độ, hướng phía nữ nhân kia chạy như điên. Nữ nhân kia khẽ vươn tay, bắt lấy Lý Tiểu Đồng cánh tay, quay người liền lấy tốc độ nhanh nhất phi bu lên. Trên mặt ta chợt nổi lên một vẻ sắc cơ, nhìn thoáng qua ẩn nút trong bóng tối Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh, hai cái này linh thể sớm tại ta thụ ý phía dưới, ngăn khuất các nàng chạy trốn lộ tuyến phía trên. Các nàng chạy lại nhanh, cũng không kịp linh thể tung bay tốc độ. Cùng lúc đó, ta đã chạy vội tới bên người của Hổ Tử Thúc, một tay lấy từ dưới đất nâng đỡ lên. Hổ Tử Thúc bị kia Lý Tiểu Đồng một trường cho chấn động ngất đi. Nàng làm như vậy, chính là vì cho các nàng chạy trốn kéo dài thời gian mà thôi. Ta đưa tay đặt ở Hổ Tử Thúc thiên linh chỗ, chuyển vận một chút linh lực cho hắn. Hổ Tử Thúc rên khẽ một tiếng, tỉnh lại, thô trọng thở dốc hai tiếng nói, thiếu gia, đừng để các nàng chạy, mau đuổi theo. Nghe Hổ Tử Thúc nói chuyện giọng điệu này, liền biết không có việc gì. Bên kia, khi nhìn đến hai nữ nhân kia chạy về sau, Lạc Thát đạo sĩ đã xách theo Lôi Kích một kiếm đuổi theo. Ta lấy ra thiên đồng xích, thả ra bên trong mấy cái hoành tử âm linh, che chở tại Hổ Tử Thúc trung quanh, nói rằng, ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi giúp lao la. Tốt thiếu gia, ngươi cẩn thận một chút. Hổ Tử Thúc nhắc nhở. Lập tức, ta đem thắng tà kiếm lần nữa cầm lên, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng đuổi tới. Vừa đi ra ngoài không bao xa, ta liền nghe tới phía trước truyền đến đánh nhau tiếng vang. Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh trung quy là đem hai nữ nhân kia cho chặn lại xuống tới, lúc này Lạc Thát đạo sĩ cũng xông lên phía trước, cùng Lý Tiểu Đồng sư tỷ đánh lên. Mà Anh Linh cùng Mị Linh thì quấn lấy Lý Tiểu Đồng. Làm ta nhìn thấy Lý Tiểu Đồng sư tỷ trong tay pháp khí thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, trong tay nàng pháp khí có chút kỳ quái, lại là một thanh thiết quán bản, cơ múa rầm rầm rung động, cùng Lạc Thát đạo sĩ đánh 10 phần kịch liệt. Ta đi tới gần, đang nghĩ nên như thế nào xuất thủ thời điểm, đột nhiên Lạc Thát đạo sĩ bị kia trong tay nữ nhân thiết toán bản đập vào trên bờ vai, kêu đau một tiếng về sau, liền bay đến bên chân của ta. Lão la, quá tùy bắt ngươi, liền nữ nhân đều đánh không lại. Ta một tay lấy nâng đỡ lên. Người bên trên đi thử xem, nữ nhân này lợi hại đâu, kia tụ âm trận cùng phá toái minh đường phong thủy cục khẳng định là nàng làm ra. Lạc Thát đạo sĩ không phục nói rằng. Lập tức, ta xách theo thắng tà kiếm, nhanh đi vài bước, đón nhận kia cầm thiết toán bản nữ nhân. Nữ nhân kia quả thật là 10 phần cao thủ lợi hại, trong tay thiết toán bản trên dưới tung bay, còn có thể rời khỏi tay. Bất quá ta có thể nhìn ra, làm ta xách theo thắng tà kiếm đi qua thời điểm, nữ nhân kia rõ ràng đối trong tay ta thanh kiếm này có chút kiêng kỵ. Một kiếm nơi tay, ta cũng là không sợ hãi, mỗi khi ta chém ra một kiếm, liền có cường đại tà khí theo trên thân kiếm tràn ngập ra, làm trong tay của ta chạm tiên kiếm chém vào tại trong tay đối phương thiết toán bản phía trên thời điểm, liền sẽ có một cỗ màu đen tà khí tràn ngập tới kia nữ trên thân thể người, nhường nàng 10 phần khó chịu. Qua không có mấy chiêu, Lạc Thát đạo sĩ cũng tiến tới góp mặt, cùng ta cùng một chỗ đối phó nữ nhân kia. Đơn đả độc đấu, nữ nhân này tu vi tuyệt đối tại hai người chúng ta phía trên, bất quá chúng ta hai liên thủ, nữ nhân này rõ ràng có chút gánh không được. Như thế lại qua mấy chiêu về sau, nữ nhân kia bị chúng ta ép không ngừng lùi lại, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ hướng phía Lý Tiểu Đồng bên kia nhìn lại, đoán chừng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát thân. Ngay tại ta cho là chúng ta hai rất nhanh liền có thể nữ nhân này đánh ngã thời điểm, đột nhiên, nữ nhân kia thả ra một cái đại chiêu, trong tay thiết toán bản đột nhiên nhoáng một cái, vậy coi như trên bản hạt châu tất cả đều bay ra ngoài, trong lúc nhất thời lưu loát, tất cả đều hướng phía chúng ta đánh tới. Thấy cảnh này, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đều hoảng hồn, không ngừng lùi lại. Đúng vào lúc này, ta khẽ vươn tay, lấy ra sư phụ lưu lại 10 khỏa đảo mục đinh, đồng thời rơi vãi tới trên đỉnh đầu, 10 khỏa đảo mục đinh đứng lơ lửng giữa không trung, kim mang đại thịnh, tại pháp quyết thôi động phía dưới, hướng phía những cái kia bản tính hạt châu liền đụng tới. Chương 477, Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu. Chương 477, Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu. 10 khỏa đảo mục đinh đồng thời thôi động, cái kia uy lực tự nhiên là không phải bình thường, mỗi một khỏa đảo mục đinh đều là quang mang đại thịnh, hóa thành từng đạo dao găm, đồng thời hướng phía những cái kia bản tính hạt châu xông đụng tới. Giữa không trung truyền đến nổ vang một tiếng, những cái kia bản tính hạt châu bốn phía bay ra, bị ta kia 10 khỏa đảo mục đinh tất cả đều đánh tan đi. Ta một kết pháp quyết, kia 10 khỏa tản mát khắp các nơi đảo mục đinh cũng tất cả đều tụ hợp tới, một lần nữa về tới đỉnh đầu của ta phía trên. Khẽ vươn tay, đảo mục đinh lần nữa rơi vào trong tay của ta. Cùng lúc đó, Lạc Thát đạo sĩ xách theo Lôi Kích một kiếm lần nữa đuổi tới, đón nhận Lý Tiểu Đồng sư tỷ, hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau. Xem xét tình huống này, ánh mắt của ta quét qua, lần nữa rơi trên thân Lý Tiểu Đồng. Cái này muội tử tu vi so với nàng sư tỷ kém xa, chính là Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh nàng đều có chút chống đỡ không được, cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm. Ta lập tức có chủ ý, chỉ cần đem kia Lý Tiểu Đồng lần nữa cầm xuống, đối phương trên cơ bản liền sẽ từ bỏ chống lại, ngược lại Lạc Thát đạo sĩ bên kia một lát cũng có thể chế bảo. Nghĩ tới đây, ta xách theo thắng tả kiếm chạy về phía Lý Tiểu Đồng. Vốn là một cây chẳng chống vững nhà Lý Tiểu Đồng, ta bên này thoáng qua một cái đi, nàng lập tức hoảng loạn, trong tay nhuyễn kiếm cùng ta đối bính mấy chiêu, không ngừng bị kia trên thắng tả kiếm mặt tà khí quấy nhiễu, lại thêm nàng trước đó trên thân liền có tổn thương, rất nhanh bị ta đánh liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Mị Linh cũng xuất hiện ở đằng sau ta, chỉ là hướng phía kia Lý Tiểu Đồng nhìn thoáng qua, sợ hãi đến nàng liền ngay cả bận bịu quay đầu đi. Ta rốt cuộc tìm được cơ hội, một cước đi qua, liền đem Lý Tiểu Đồng đạp té xuống đất, sau đó bước nhanh về phía trước, thắng tả tiên kiếm đè vào cổ họng của nàng chỗ. Đừng đánh nữa, lại động thủ ta liền giết nàng. Ta quay đầu nhìn về phía đang cùng Lạc Thát đạo sĩ đánh nhau chết sống nữ nhân kia. Nữ nhân kia nhìn thấy Lý Tiểu Đồng bị ta dùng kiếm chỉ lấy, lập tức có chút bối rối lên, vội vàng lớn tiếng nói, đừng giết nàng ngươi khẳng định cũng không sống được. Nói, nàng vung tay lên, những cái kia trước đó tản mát khắp các nơi bản tính hạt châu tất cả đều bay đi, đồng thời đánh về phía Lạp Thát đạo sĩ, nhường không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lui ra một khoảng cách. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Ta nhìn về phía nữ nhân kia nói. "Không phải uy hiếp ngươi, ta nói là lời nói thật, ngươi biết chúng ta là ai chăng?" Nữ nhân kia đem bản tính đặt ở sau lưng, hướng phía ta bên này đi tới. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cản chúng ta tài lộ, dùng phong thủy thuật giết người, cũng không phải là vật gì tốt." Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói. "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đành nói rõ sự thật." Nữ nhân kia thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng mà bị ta khống chế lại, Lý Tiểu Đồng lại khóc lắc đầu, nói rằng: "Sư tỷ, không thể nói, này sẽ có nhục sư môn. Tiểu sư muội, ta nếu không nói, hai chúng ta ai cũng không sống được, cùng lắm thì nhường sư phụ trở về trách phạt dừng lại, trục xuất sư môn chính là." Nữ nhân kia lại nói. Nghe nàng hai nói như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, biết ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Hai nữ nhân này đoán chừng lai lịch không phải bình thường, hẳn là đệ tử của đại tông môn, hay là có đại truyền thừa. "Sư tỷ, liền để bọn hắn giết ta đi, ai làm lấy chịu, ta không thể liên lụy ngươi." Lý Tiểu Đồng lại nói. Nữ nhân kia lắc đầu, không có trả lời, mà là hướng phía ta bên này nhìn lại. "Ngươi gọi là Ngô Kiếp à? Ngươi tam kiếp chi nan thời điểm, ta cùng ta sư phụ đi qua nhà ngươi." Nghe nói lời ấy, ta sửng sốt một chút. Ta tam kiếp chi nan thời điểm, đi qua nhà ta người ngoại trừ ta bên ngoài sư phụ Phong Thủy Vương, còn có mặt khác tứ đại phong thủy lưu phái. Chẳng lẽ hai nữ nhân này là bên trong tứ đại phong thủy lưu phái một mạch? "Ngươi sư phụ là?" ta hỏi. "Gia sư tẩu Mã Âm Dương Mã Nguyên Linh, tại hạ là lao nhân gia nàng đại đệ tử Hoa Mộc Tử." Nữ nhân kia hướng phía ta chắp tay nói. Nghe nói lời ấy, ta lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lúc trước ta nghe ta cha nói qua, có một cái đàn bà kêu Mã Nguyên Linh mang theo mấy cái xinh đẹp đại mỹ nữ đi qua, muốn thu ta làm đồ đệ, còn nói chỉ cần ta làm nàng đồ đệ, nàng dâu tùy ý chọn, nàng nữ đệ tử rất nhiều, cha ta lúc trước kém một chút nhi đáp ứng, nếu như không phải này lão đầu tử vừa xiên một gậy lời nói, quả thực chính là hỏng chuyện tốt của ta. Bây giờ xem ra, Mã Nguyên Linh nữ đệ tử hoàn toàn chính xác thật nhiều, hơn nữa đỉnh xinh đẹp. Tại tam kiếp chi nan thời điểm, Hoa Mộng Từ nhiều lắm là hơn 20 tuổi, đã qua nhanh 9 năm, tuổi tác hẳn là không sai được. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, lập tức có chút kích động nói: "Ngươi chính là Hoa Mộng Từ? Ta vừa xuống núi Lịch Lam lúc ấy, nghe nói Tây Bắc ra một cái tấm sắt thần toán nữ tiên sinh, liền gọi Hoa Mộng Tử, hóa ra là ngươi à? Chắc không được nữ nhân này lợi hại như thế, lại là tụ âm trận, lại là phá toái Minh Đường phong thủy cục, hơi kém đem chúng ta đoàn diện, hóa ra là chuyển thừa tại tứ đại phong thủy lưu phái tẩu Mã Âm Dương nhất mạch, hai ngày này xem như lĩnh giáo." Nói ra về sau, ta lập tức buông lòng cảnh giác, đặt ở Lý Tiểu Đồng nhất hầu bên trên thắng tà kiếm lập tức dịch chuyển khỏi hơi có chút, vừa cười vừa nói: "Hóa ra là Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu, người trong nhà đánh nhau, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút?" Hoa Mộng Tử thở dài một cái, nói rằng: "Thứ không dám giấu giếm, lần này tới lô địa cho tiểu sư muội báo thủ, là giấu giếm ta sư phụ đi ra, dùng phong thủy thuật lấy tính mạng người ta, chính là sư môn tối kỵ, chúng ta sợ là bị sư phụ biết, cho nên vẫn giấu kín thân phận, bây giờ thực sự không dối gạt được, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra trận tướng, nhưng cầu bảo mệnh, không hổ là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, cao hơn một bậc, ta Hoa Mộng Tử nhận thua chính là." "Đã như vậy, tiểu kiếp, thanh kiếm để xuống đi, đừng làm khó hai cái tiểu tỷ tỷ." Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta khoát tay áo. Ta thu hồi thắng tà kiếm, đem nằm trên đất Lý Tiểu Đồng nâng đỡ lên, khách khí nói: "Tiểu tỷ tỷ, xin lỗi, vừa mới xuống tay có chút trọng." Lý Tiểu Đồng lau một cái nước mắt, quay đầu không có phản ứng ta. "Tiểu thư này tỷ tính tình còn không tốt lắm." Hoa Mộng Từ hướng phía Lý Tiểu Đồng đi tới, quan sát tỉ mỉ hai mắt, ân cần nói: "Tiểu sư muội, không có bị thương chứ?" "Ta còn tốt." Lý Tiểu Đồng ủy khuất ba ba ôm lấy Hoa Mộng Từ, quả nhiên là tỷ muội tình thâm á. Ta ho khan một tiếng, hỏi: "Hai vị, không biết rõ kia Nhậm Triệu Bằng cùng các ngươi đến cùng có thâm cừu đại hận gì, vậy mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó hắn? Bây giờ có thể không cùng chúng ta nói một chút?" Hoa Mộng Từ thở dài một cái, nhìn về phía Lý Tiểu Đồng, nói rằng: "Tiểu sư muội, chuyện này vẫn là ngươi mà nói à, ngươi muốn không nói ra, chỉ sợ chúng ta là đi không nổi." Lý Tiểu Đồng có chút ưu oán nhìn chúng ta một cái, lúc này mới cùng chúng ta nói ra tình hình thực tế. Chuyện này còn muốn theo phụ thân của Lý Tiểu Đồng nói lên, khi đó Lý Tiểu Đồng còn không có bái tại Mã Nguyên Linh môn hạ, chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu học sinh trung học. Chính là bởi vì Nhậm Triệu Bằng hại nàng cửa nát nhà tan, cho nên mới xảy ra phía sau những chuyện kia. Chương 478, hạt giống cừu hận. Chương 478, hạt giống cừu hận. Mấy năm trước đó, phụ thân của Lý Tiểu Đồng Lý Vân chết tại Nam Phương một cái thành nhỏ làm ăn, một lần chuyện làm ăn làm rất lớn, tích lũy hơn 100 triệu tài sản, Lý Tiểu Đồng qua áo cơm cũng lo, là tiêu chuẩn gia cảnh tốt. Lý Vân chết có cái bạn rất thân, cùng hắn là cao trung đồng học kia chính là Nhậm Triệu Bằng. Lý Vân chết quan hệ với Nhậm Triệu Bằng rất tốt, cao trung 3 năm, tốt đều có thể quan hệ mật thiết. Hai người đều là nghèo khổ xuất thân, nông thôn em bé, đều thi đậu huyện thành tốt nhất cao trung, đồng thời đã hẹn, còn muốn thi được cùng một trường đại học. Nhưng là lúc thi tốt nghiệp trung học, Lý Vân chết kém mấy phần, không có thi đậu Yên Bắc đại học, mà là đi Nam Phương một cái trọng điểm đại học, theo hai người này liền tách ra. Đại học mấy năm về sau, Lý Vân chết lưu tại Nam Phương dốc sức làm, Nhậm Triệu Bằng thì lưu tại Bắc Phương. Vừa mới bắt đầu tốt nghiệp kia mấy năm, cái này hai minh đệ qua đều rất khăng khổ, nhưng là cũng không có thiếu đi lui tới, ngày lễ ngày Tết thời điểm, hai người cũng biết dành thời gian tập hợp một chỗ uống chút rượu, hoài niệm trước kia cùng một chỗ quá khứ thanh xuân tuyết nguyệt. Lại qua mấy năm, hai người phân biệt kết hôn sinh con, đều có sản nghiệp của mình cùng công ty. Khi đó, hai cái người cũng đã tới mà đứng trước đó. Lý Vân chết rất có đầu óc buôn bán, tại Nam Vương đánh liều mấy năm về sau, chuyện làm ăn càng làm càng tốt, càng làm càng lớn, rất nhanh tích lũy hơn 100 triệu thân ra. Mà thời điểm đó Nhậm Triệu Bằng, mặc dù cũng làm ăn, nhưng là một mực không nóng không lạnh, từ đầu đến cuối không thấy khởi sắc. Lý Vân Chết còn truyền thụ cho Nhậm Thiệu bằng kinh thương chi đạo, giúp đỡ hắn đem công ty đi lên quỹ đạo. Những năm này, hai nhà người thường xuyên sẽ tập hợp một chỗ, có đôi khi Lý Vân Chết sẽ mang theo thê nữ đi Bắc Phương tìm Nhậm Thiệu bằng, có đôi khi Nhậm Thiệu bằng cũng biết mang theo lão bà Tử Hải Tử đi Nam Phương Giang Nam Thủy Hương du ngoạn. Hai người kia tốt tựa như là thân huynh đệ. Nhưng mà, ngay tại 4 năm trước đó, Nhậm Thiệu bằng nói muốn xây hàng, cho Lý Vân Chết cho mượn một số tiền lớn xem như tài chính khởi động, cái này một mượn chính là hơn 1000 vạn. Lúc ấy Lý Vân Chết có tiền, Nhậm Thiệu bằng mới mở miệng, hắn liền đem tiền đánh qua. Có cái này một khoản tiền đầu nhập tiền đến, Nhậm Thiệu bằng chuyện làm ăn cũng dần dần làm lớn, phong sinh thủy khởi. Thật là ngay tại Lý Vân Chết đem cái này một khoản tiền cho mượn đi không bao lâu, liền gặp được khủng hoảng kinh tế, công ty cấp tốc suy sụp, trên thân tất cả tiền đều mất đi. Nhà ruột còn gặp mưa, không nghĩ tới mâu thân của Lý Tiểu Đồng đống nhiên sinh bệnh nặng, hơn nữa còn là một loại quái bệnh hiếm thấy, cần một số tiền lớn ra ngoại quốc trị liệu, còn phải làm giải phẫu. Cùng đường mặt lộ Lý Vân Chết liền cùng Nhậm Thiệu bằng mở miệng, nhường hắn đem trước cho hắn mượn 1500 vạn trả lại hắn. Thật là Nhậm Thiệu bằng lại nói công ty mình ngay tại cất bước giai đoạn, không có vốn lưu động, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, nếu như đem tài chính tất cả đều rút ra lời nói, kia công ty của hắn liền xong đời. Lý Vân Chết cơ hồ là cầu khẩn, nhường Nhậm Thiệu bằng trả tiền, không nói những cái khác, trước tiên đem lão bà trị hết bệnh lại nói. Những ngày kia, Lý Vân Chết cơ hồ là hàng ngày gọi điện thoại cho Nhậm Thiệu bằng đòi nợ. Thật là Nhậm Thiệu bằng lại một mực nói không có tiền, cứ như vậy một mực kéo lấy, mà lão bà của mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Vân Chết khắp nơi vay tiền, chắp vá lung tung, bán sạch gia sản, vẫn là không có góp đủ lão bà đi ra tiền giải phẫu, làm ra tiền cũng chỉ đủ duy trì lão bà mua vào miệng thuốc tiền. Cứ như vậy, Nhậm Thiệu bằng đem số tiền kia khẽ kéo chính là 1.5 năm, lão bà bệnh lại không ra ngoại quốc làm giải phẫu lời nói, chỉ sợ cũng không sống nổi. Thế là mua vé xe, trực tiếp tới tìm Nhậm Thiệu bằng. Chờ thêm đến nhìn lên, mới phát hiện chuyện cũng không phải là Nhậm Thiệu bằng nói như thế, công ty của hắn vận doanh rất tốt, mỗi ngày đều có thể vào sổ mấy chục vạn. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Vân Chết tại chỗ liền hỏng mất. Chính mình coi hắn là thành hảo huynh đệ, thật là Nhậm Thiệu bằng lại đem mình làm đoan đại đầu. Lúc ấy liền cùng Nhậm Thiệu bằng thả ra ngân thoại, không trả tiền lại, liền phát biệt thấy. Nhậm Thiệu bằng lúc ấy không có cách nào, liền lấy ra 20 vạn cho Lý Vân Chết, nói là nhường hắn lấy trước đi dùng, khoản tiền kia sẽ ở trong vòng 1 tháng cho hắn gom góp, tất cả đều đánh tới. Lý Vân Chết tin chuyện hoang đường của hắn, trong lòng còn có mấy phần trước đó làm huynh đệ tình nghĩa tại, thế là ngồi xe lại về tới Nam Phương. Thật là sau khi trở về, Lý Vân Chết bỗng nhiên giống như là biến thành người khác, kiệm lời ít nói, tính tình cũng trở nên vô cùng táo bạo, đối với lao bà bệnh cũng không quan tâm. Thế là qua không bao lâu, mẫu thân của Lý Tiểu Đồng liền qua đời. Tại mẫu thân mình qua đời không bao lâu, phụ thân cũng từ trên lầu nhảy xuống tới, kết thúc sinh mệnh của mình. Thời điểm đó Lý Tiểu Đồng ngay tại lên trung học, mẫu thân qua đời đối nàng đả kích rất lớn, không nghĩ tới phụ thân cũng rời đi như thế. Không nơi nương tựa Lý Tiểu Đồng, trong nháy mắt theo thiên đường ngã xuống địa ngục, liền muốn lấy cũng kết thúc sinh mệnh của mình, cùng theo cha mẹ mà đi. Không ngờ đang chuẩn bị nhảy sông thời điểm, gặp chạy đến Nam Phương giúp người xem phong thủy tẩu Mã Âm Dương nhất mạch Mã Nguyên Linh, phát hiện Lý Tiểu Đồng có tuệ căn, rất thích hợp cùng chính mình tu tập phong thủy thuật, thế là liền đưa nàng cứu, làm đồ đệ của mình. Lúc ấy còn hỏi Lý Tiểu Đồng một chút tình huống, vì cái gì tự sát loại hình. Nghe được Lý Tiểu Đồng nói tới, Mã Nguyên Linh liền cảm giác vấn đề này có chút cổ quái, tại là theo chân Lý Tiểu Đồng về tới nhà nàng thuê lại dân trong phòng. Vừa mới đi đến trong nhà của Lý Tiểu Đồng, Mã Nguyên Linh liền cảm giác trong phòng có một cỗ 10 phần âm khí nồng nặc. Mã Nguyên Linh cũng là phong thủy một mạch đỉnh tiêm cao nhân, cảm nhận được cỗ này âm khí về sau, liền trong phòng dạo qua một vòng, rất nhanh phát hiện tại Lý Vân Chết đầu giường cất đặt một cái đời cũ đồng hồ báo thức. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, cái này đồng hồ báo thức là Nhậm Thiệu bằng đưa cho Lý Vân Chết, là lần trước Lý Vân Chết đi Bắc Phương tìm Nhậm Thiệu bằng thời điểm, Nhậm Thiệu bằng đưa cho hắn. Cái này đồng hồ báo thức vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Kia vẫn là bọn hắn cùng một chỗ lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, trong nhà của Nhậm Thiệu bằng mua cho hắn, lúc ấy Lý Vân Chết 10 phần ưa thích cái này đồng hồ báo thức, hai người thường xuyên dựa vào cái này đồng hồ báo thức đánh thức bọn hắn, sáng sớm liền đi thần đọc, bồi bạn bọn hắn nhiều năm. Lúc ấy Nhậm Thiệu bằng xuất ra cái này đồng hồ báo thức cho Lý Vân Chết thời điểm, Lý Vân Chết còn thật cảm động, coi là Nhậm Thiệu bằng còn nhớ năm đó đồng học tình nghĩa. Có thể chính là bởi vì cái này đồng hồ báo thức, hại Lý Vân Chết tính mệnh. Là Mã Nguyên Linh mở ra cái kia đồng hồ báo thức thời điểm, ở đằng kia đồng hồ báo thức bên trong phát hiện rất nhiều âm vật, thì như người móng tay, xương vỡ, lông tóc loại hình, dùng một cái hoàng chỉ phù bao vây lấy. Những này âm vật bên trong ngưng tụ một cái âm linh ác hồn. Bị Lý Nguyên Chết mang sau khi về nhà, liền một mực quân lấy hắn, cuối cùng muốn tính mạng của hắn. Ngay từ đầu, Lý Tiểu Đồng còn tưởng rằng phụ thân của mình là chịu không được mâu thân chết bệnh bi thống tâm tình, cho nên mới lựa chọn nhảy lầu tự sát. Không có nghĩ rằng, lại là bị Nhậm Thiệu bằng cho hại chết. Mà Nhậm Thiệu bằng sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn hoàn lại trước cha mình cho hắn mượn kia một số tiền lớn. Theo một khắc kia trở đi, trong lòng Lý Tiểu Đồng liền gieo hạt giống cừu hận, thế nhất định phải làm cho Nhậm Thiệu bằng nỗ lực giá cao thảm trọng, nhường tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi. Chương 479, Huyết Hải Thâm Cửu. Chương 479, Huyết Hải Thâm Cửu. Nếu như lúc ấy Nhậm Thiệu bằng trả phụ thân kia một khoản tiền, nói không chừng công ty còn có thể khởi tử hồi sinh, mẹ của mình cũng không cần chết, thật là đây hết thảy đều trở về không được. Lý Vân Chết đem Nhậm Thiệu bằng làm huynh đệ, thật là Nhậm Thiệu bằng lại vay tiền không trả, các loại tìm lý do, cuối cùng hại mẫu thân mình chết bệnh, còn có tà thuật hại chết phụ thân của mình. Phụ mẫu đều là bởi vì hắn mà chết, Lý Tiểu Đồng không có khả năng không báo cái này Huyết Hải Thâm Cửu. Chẳng qua là lúc đó Lý Tiểu Đồng vừa bái tại Mã Nguyên Linh môn hạ, còn không có năng lực cho phụ mẫu báo thù, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 2 năm, đúng như Mã Nguyên Linh nói, Lý Tiểu Đồng rất có tuệ căn, mặc dù chỉ theo nàng 2 năm, cũng là tiến bộ thần tốc, đã siêu việt rất nhiều đồng môn. Bất quá cho dù là đi theo Mã Nguyên Linh tu hành, Mã Nguyên Linh cũng không để cho từ bỏ việc học, tiếp tục nhường đọc sách, thậm chí còn thi đậu một chỗ không tệ đại học. Vừa lên đại học 1 năm về sau, Lý Tiểu Đồng liền muốn cho phụ mẫu báo thù. Chuyện này tự nhiên không thể nói với Mã Nguyên Linh, bởi vì vận dụng phong thủy thuật hại tính mạng người, là tẩu mã âm dương nhất mạch cấm kỵ. Trong 2 năm qua Lý Tiểu Đồng một mực khắc khổ tu hành, chính là vì có thể sớm cho kịp cho phụ mẫu báo thù. Cảm thấy mình có năng lực báo thù, Lý Tiểu Đồng liền ở trường học mời một cái giả, trộm lén chạy ra ngoài. Bất quá vẫn là bị phụ trách chiếu cô nàng đại sư tỷ Hoa Mộng Từ phát hiện. Ngay lúc đó Hoa Mộng Từ cũng là cực lực phản đối Lý Tiểu Đồng báo thù, dù sao đây là tẩu mã âm dương nhất mạch quý củ, học thuật là vì cứu người, cũng không phải là hại người. Mà tẩu mã âm dương là đứng đắn phong thủy lưu phái, nếu như dùng loại này thuật pháp hại người, có nhục tẩu mã âm dương thanh danh. Bị phát hiện về sau Lý Tiểu Đồng khóc giống không ngừng, cầu khẩn Hoa Mộng Từ thả nàng rời đi, đi cho phụ mẫu báo thù, nếu như học đồ vật, liền cho phụ mẫu báo thù cũng không thể dùng, kia học cái này thuật pháp còn để làm gì. Nhìn thấy Lý Tiểu Đồng khóc thê thảm như thế, Hoa Mộng Từ cũng mềm lòng, liền dự định giúp tiểu sư muội một thanh, báo cái này huyết hải thâm cửu, như thế liền có thể hồi tâm, thật tốt đi theo sư phụ tu hành. Nhưng mà, Lý Tiểu Đồng cũng không muốn nhường Nhậm Thiệu Bằng chết dễ dàng như vậy, nàng muốn để hắn nếm thử phụ thân lúc trước tiếp nhận thống khổ, nhường một phương cự phú, biến thành một cái không có gì cả kẻ nghèo hèn, cuối cùng thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, hắn mang cho mình tất cả bất hạnh, muốn đủ số hoàn trả cho Nhậm Thiệu Bằng. Thế là liền có phá toái Minh Đường phong thủy cục, liền có tụ âm trận. Bao quát đầu kia trên đường nhỏ nữ quỷ nghiêm diễm, cũng là bị Lý Tiểu Đồng dùng thủ đoạn đặc thù chọc giận, nhường nó biến oán khí sâu nặng, ngăn ở tại trên con đường kia, trả thù Nhậm Thiệu Bằng. Nhậm Thiệu Bằng tại phá toái Minh Đường phong thủy cục ảnh hưởng phía dưới, chuyện làm ăn càng ngày càng tệ, liên tiếp xảy ra các loại xui xẻo sự tình. Tại là cái tốt cầu trợ ở Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng tìm tới chúng ta, xử lý chuyện này. Thật sự là không trùng hợp, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ phá tụ âm trận, lại phá phong thủy cục. Ta sư phụ dù sao cũng là phong thủy vương, mà ta phải truyền thừa của hắn, tẩu mã âm dương nhất mạch phong thủy thuật mặc dù lợi hại, ta cũng như thế cũng có thể phá cục. Kể từ đó, Lý Tiểu Đồng cùng Hoa Mộng Từ liền có chút luống cuống, không nghĩ tới gặp phải đối thủ lợi hại như vậy, thế là Lý Tiểu Đồng liền quyết định vận dụng một chiêu cuối cùng, liền để cho bạn học của mình Tiểu Vương hỗ trợ, tại Nhậm Thiệu Bằng trên xe thả một cái âm vật, muốn Nhậm Thiệu Bằng mệnh. Lúc trước Nhậm Thiệu Bằng chính là dùng loại biện pháp này đối phó cha mình, hiện tại Lý Tiểu Đồng cũng là dùng gậy ông đập lưng ông. Bị một cái âm linh khống chế đem lái xe tới trong sông, muốn tươi sống dìm nó chết. Chỉ là cái chỗ kia người đến người đi, rất nhanh liền có người phát hiện, đem trong xe Nhậm Thiệu Bằng cứu ra, đưa đến bệnh viện, lúc này còn không biết chết sống. Tại mảnh này tiểu thụ lâm bên trong, chúng ta nghe Lý Tiểu Đồng giảng thuật toàn bộ chuyện đã xảy ra. Ta cùng trong lòng Lạp Thát đạo sĩ ngũ vị tạp trần, cảm giác có chút đồ đắc hoàng. Không nghĩ tới chúng ta giúp lâu như vậy, lại là giúp một cái mặt người dạ thú xuất sinh. Nói xong những này, Lý Tiểu Đồng lần nữa khóc ồ lên, lê hoa đái vũ đồng dạng, cái này không khác lại đưa nàng vết thương trên người xẻo mở ra một lần. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một tiếng, nói rằng, Tiểu Đồng muội tử, thật là có lỗi với, muốn biết sớm như vậy, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không giúp Nhậm Thiệu Bằng tên xuất sinh kia, còn có trước đó nói với ngươi những cái kia tao lời nói, kỳ thật đều là cùng ngươi trò đùa, ngươi có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng, ta cùng Ngô Kiếp đều là người đứng đắn. Đang nói, có tiếng bước chân chuyển tới, hổ tử thúc mang theo mấy cái âm linh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nhìn thấy mấy người chúng ta đứng chung một chỗ, bầu không khí có chút quỷ dị, thế là nhân tiện nói, ta nói thiếu gia, các ngươi tình huống như thế nào? Lâu như vậy đều không có trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Không có gì, đều là một đợt hiểu lầm, hiện tại lầm sẽ giải khai. Ta nhìn về phía hắn nói, tiểu tử ngươi, không biết nhìn người nhà tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt liền mềm lòng a. Hổ tử thúc nhìn ta một cái nói, ta đem hổ tử thúc đội vàng kéo đến một bên, đem chuyện của Lý Tiểu Đồng đơn giản cùng hổ tử thúc nói chuyện, nghe hổ tử thúc sừng sốt một chút, khí hổ tử thúc bố đuổi, hận hận mắng, thì ra Nhậm Thiệu Bằng lại là như thế đồ chơi, chủ quan, chúng ta muốn tiền quá ít. Ta thật sự là phiền muộn, hổ tử thúc lúc này còn nghĩ chuyện tiền bạc. Sau đó, ta cùng hổ tử thúc lần nữa đi tới Lý Tiểu Đồng cùng bên người của Hoa Mộc Tử, khách khí nói, hai vị, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, chuyện liên quan tới Nhậm Thiệu Bằng, chúng ta bây giờ rời khỏi, cũng không tiếp tục quản, về sau sống chết của hắn, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Hoa Mộng Tử có chút ấy này nói, không sao không sao, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng theo Nhậm Thiệu Bằng nơi đó kiếm không ít tiền, đã tiểu kiếp nói mặc kệ, vậy ta cũng mặc kệ, chuyện còn lại, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, trước đó nói kia Nhậm Thiệu Bằng còn thiếu các ngươi 100 vạn số dư không có cho các ngươi, một hồi ta có thể cho các ngươi, nhưng là có một chuyện xin nhờ mấy vị, cái kia chính là không cần đem chúng ta sự tình tuyên dương ra ngoài, nếu như bị ta sư phụ biết, hai người chúng ta tất nhiên là muốn bị trục xuất sư môn. Hoa Mộng Từ nghiêm mặt nói, Mộng Từ tỷ, ngươi nói như vậy không phải đánh mặt ta sao? Kia 100 vạn không cần cũng được, cũng không thể để ngươi thanh toán số tiền này, về phần ngươi nói chuyện kia, còn xin yên tâm chính là, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài để lộ nửa chữ. Ta nghiêm mặt nói, tiểu kiếp nói rất đúng, ta không kém kia 100 vạn. Đến lúc đó theo nơi khác tìm bù lại chính là, nói trở lại, kia Nhậm Thiệu Bằng thật không phải là một món đồ, nợ tiền không trả, còn hại chết hai cái nhân mạng, hắn nếu không chết, quả thực thiên lý năng dùng. Hổ tử thúc cũng lòng đầy căm phẫn nói. Chuyện nói ra về sau, Lý Tiểu Đồng đối với chúng ta cũng có lúc trước giống như có ý, bất quá ta trong lòng vẫn là cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, đều do Lạp Thát đạo sĩ cái này lão lục, đem quang huy hình tượng của ta tất cả đều bại quang, vừa rồi vậy mà nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu đối phó Lý Tiểu Đồng, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực quá lung túng. Chương 480, họa không kịp người nhà. Chương 480, họa không kịp người nhà. Lầm sẽ giải khai về sau, chúng ta trong rừng vừa tìm được trước đó bị Mị Linh khống chế lại tiểu vương. Nói đến cái này Ca Môn Nhi cũng thật lợi hại, bị Lạp Thát đạo sĩ đánh một gần chết đều không có nhà ra, cuối cùng vẫn là Mị Linh ra tay mới từ trong miệng của hắn hỏi chuyện của Lý Tiểu Đồng. Lần nữa nhìn thấy chúng ta, tiểu vương sợ hãi đến toàn thân đều run rẩy, sợ lại bị Lạp Thát đạo sĩ hành hung một trận. Bất quá về sau tại Lý Tiểu Đồng cùng Hoa Mộng Từ giải thích về sau, hiểu lầm rốt cục hóa giải. Lạp Thát đạo sĩ đưa ra cho tiểu vương một chút bồi thường, đánh áp như vậy, tối thiểu cho một chút tiền thuốc men, thật là tiểu vương không chịu muốn, nói là cho Lý Tiểu Đồng hỗ trợ, chịu đông nhiên đánh cũng đáng. Có thể nhìn ra, tiểu vương đối Lý Tiểu Đồng rất là ái mộ, bất quá Lý Tiểu Đồng đối với hắn mà nói, cũng không có cái loại cảm giác này, chỉ là muốn lợi dụng một chút hắn mà thôi, muốn nói không phải có chút gì lời nói, đó cũng là một chút ấy nấy. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không xác định Nhậm Tiểu Bằng tình hình hiện tại như thế nào, thế là liền đề nghị nhường tiểu vương qua đi tìm hiểu một chút. Thế là, chúng ta một đoàn người rời đi mảnh này tiểu thụ lâm, tại nửa đường thượng tướng Lý Tiểu Đồng cùng Hoa Mộng Từ để xuống, trở về chờ chúng ta tin tức. Trước đó tại tiểu thụ lâm bên trong thời điểm, chúng ta song phương liền lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, hành tẩu giang hồ, chiếu cố lẫn nhau, ai đều hữu dụng đến lấy ai thời điểm. Tại cửa bệnh viện thời điểm, chúng ta đem tiểu vương cho để xuống, nhường hắn đi bệnh viện, chúng ta chờ ở cửa. Ước chừng 20 phút tả hữu, tiểu vương hoảng hoảng trương trương chạy tới, cùng chúng ta Nhậm Tiểu Bằng không có đoạt cứu lại, đã chết. Đạt được kết quả này, chúng ta đều thở dài một hơi. Lý Tiểu Đồng cuối cùng là cho phụ mẫu báo thủ. Chỉ tiếc, chúng ta kia 100 vạn số dư là thu không trở lại. Còn có một chuyện, có chút phiền phức, Nhậm Tiểu Bằng cái này đơn chuyện làm ăn là Kim Hiệu trưởng giới thiệu, kết quả Nhậm Tiểu Bằng mạng nhỏ cũng bị mất, trở về đều có chút không tốt cùng hắn bằng hàn giao. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Chúng ta cũng chưa có trở về Nhậm Tiểu Bằng nhà máy, tại Ni Sơn trấn một cái khách sạn liền ở về sau. Ta liền đem Nhậm Tiểu Bằng đã chết chuyện nói với Lý Tiểu Đồng một tiếng, Lý Tiểu Đồng nghe nói, vừa khóc, khóc một hồi lâu, nghe trong lòng ta rối bời. Ta có thể biết một chút nhi nàng lúc này tâm tình vào giờ khắc này, vì cho phụ mẫu báo thù, dòng dã đợi 2 năm, lúc đầu muốn một chút xíu tra tấn Nhậm Tiểu Bằng, nhường hắn thể hội một chút phụ thân ngay lúc đó thống khổ, kết quả kế hoạch đều bị chúng ta làm rối loạn, cuối cùng bất đắc dĩ dùng mau lẹ nhất phương pháp xử lý giải quyết Nhậm Tiểu Bằng tính mệnh, bất kể nói thế nào, cuối cùng là cảm thấy an ủi phụ mẫu tại Thiên Chi Vong Linh, xem như đã báo thù. Nếu như là ta tao ngộ chuyện của Lý Tiểu Đồng, ta nghĩ ta lại so với hắn làm việc hơn, cũng sẽ không để Nhậm Tiểu Bằng đơn giản như vậy liền chết. Bất quá Nhậm Tiểu Bằng còn có vợ con, ta cố ý nhắc nhở một chút Lý Tiểu Đồng, điểm đến là dừng, Nhậm Tiểu Bằng là nên chết, nhưng là vợ con của hắn là vô tội, tuyệt đối không nên đem cừu hận chuyển rời đến hắn vợ con trên thân, giết Nhậm Tiểu Bằng kia là báo thù, nếu như đối vợ con của hắn bất lợi, cái kia chính là muốn gánh chịu nhân quả. Giang hồ quy củ, hoa không kịp người nhà. Lý Tiểu Đồng lúc này cũng biểu thị, sẽ không tìm Nhậm Tiểu Bằng vợ con phiền toái, người chết nợ tiêu, nhất đạo lưỡng đoạn. Về sau hai nhà ân oán lấy hết, lại không liên quan. Nghe được nàng nói như vậy, ta an tâm. Có Hoa Mộng Từ nhìn chằm chằm nàng, cũng không cần lo lắng Lý Tiểu Đồng làm ra chuyện khác người gì đến. Ngắn ngủi cùng Mã Nguyên Linh tu hành 2 năm, liền có như thế sâu tạo nghệ, về sau cái này Lý Tiểu Đồng cũng không đơn giản, đoán chừng có khả năng sẽ trở thành Mã Nguyên Linh người nối nghiệp. Trước mắt giữ gìn mối quan hệ, về sau nói không chừng đối ta có rất nhiều chỗ tốt. Tại Ni Sơn trấn lại ở một muộn, ngày thứ 2 chúng ta liền xuất phát về đến Bắc. Lỗ Điện là quê hương của ta, lần này về đến Bắc, ta cố ý nhường hộ tử thuốc lái xe, theo Cửu Sơn thôn phương hướng đi ngang qua. Ta muốn xa xa nhìn một chút ta đã từng sinh sống 9 năm thôn trang. Không sai biệt lắm 9 năm không có trở về, tại kinh nghiệm sau khi sự tình lần này, ta người đối diện quyến luyến lại nhiều hơn mấy phần. Nhất là đối cha mẹ ta cùng gia gia tưởng niệm nặng hơn. Ta cỡ nào muốn về thăm nhà một chút bọn hắn, nhưng là ta cũng không dám, sợ cho người trong nhà mang đến tai họa. Sư phụ năm đó mang ta thời điểm rời đi Cửu Sơn thôn, nói qua trong vòng 10 năm, không thể cùng phụ mẫu gặp mặt, cũng không thể về nhà, thậm chí cũng không thể nhường phụ mẫu biết ta ở đâu. Thiếu nhỏ cách gia lão đại về, nhưng là ta cũng hiện tại cũng không thể về, nghĩ đến những thứ này trong lòng ta liền tràn đầy bi thương. Chuyện này đối với tưởng niệm nhi tử phụ mẫu mà nói là một loại cỡ nào tàn khốc tra tấn, có nhi không thể thấy, cũng không biết hắn qua có được hay không, ở nơi nào, thậm chí cũng không biết hắn sống không có còn sống. Hơn nữa loại tư niệm này sẽ theo thời gian trôi qua biến càng thêm nghiêm trọng. Thời gian không phải giải dược cũng không phải độc dược, càng giống là thuốc tê. Đời người chỉ có nhân quả, không có nếu như. Thật đáng buồn chính là ta vận mệnh của mình ta đều không cách nào trưởng khống, cũng không có lựa chọn khác. Theo Cửu Sơn thôn phụ cận đi ngang qua, ta liền muốn xa xa nhìn một chút sinh ta nuôi ta cái kia thôn trang hiện tại là cái bộ dáng gì, cái kia mang cho ta vô số tưởng niệm địa phương, rất nhiều lần nửa đêm tỉnh mộng, ta đều về tới cái thôn này, thấy được ba ba mụ mụ, thật là tỉnh lại thời điểm, lại lệ rơi đầy mặt. Hồ Tử Thúc cùng Lạp Thát đạo sĩ đều biết ta không thể trở về đi, liền dựa theo ta nói, hướng phía Cửu Sơn thôn phương hướng nhìn sang. Làm dần dần tới gần Cửu Sơn thôn thời điểm, ta không hiểu thấu mở ra bắt đầu hoảng hốt, tay chân suýt mồ hôi. Không biết là bởi vì kích động, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Trong thôn như trước kia không giống như vậy, rất nhiều quen thuộc cảnh sắc đã sớm đổi một bộ dáng. Gần thời gian 9 năm, cải biến rất nhiều, thấp bé tảng đá phòng ở, đổi thành nhà ngói, vũng bùn sơn thôn tiểu đạo, biến thành đường nữa. Thật là cửa thôn cây kia lão hoè thụ còn đứng sừng sững ở đó, nói cho ta đây chính là Cửu Sơn thôn. Hổ Tử Thúc đem lái xe rất chậm, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào Cửu Sơn thôn phương hướng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Không biết rõ lúc nào thời điểm, nước mắt mãnh liệt mà ra. Ta cố gắng khống chế chính mình không để cho mình khóc ra thành tiếng, thật là nước mắt vẫn là bất tranh khí lăn xuống đi ra. Cha, mẹ, gia gia, ta nghĩ các ngươi. Xe mắt thấy liền phải thời điểm rời đi Cửu Sơn thôn, ta rốt cục khống chế không nổi chính mình, cùng Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, dừng xe. Thiếu gia, không thể đi a. Hổ Tử Thúc có chút bối rối nhìn về phía ta. Dừng xe. Ta lại nói. Hổ Tử Thúc thở dài một cái, vẫn là đem xe ngừng lại. Ta mở cửa xe, xuống xe, đứng xa xa nhìn nhà phương hướng, nước mắt từng viên lớn đập xuống, phù phù một tiếng, ta trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía nhà phương hướng dập đầu ba cái, nói năng có khí phách. Cha mẹ, gia gia, con bất hiếu nô kiếp cho các ngươi dập đầu, 9 năm qua, hài nhi không cách nào hầu hạ dưới gối, không cách nào báo đáp dưỡng dục tri ân, đợi thêm một năm, ta nhất định ngựa không ngừng vó qua tới thăm đám các người. Chương 481, người này có bị bệnh không? Chương 481, người này có bị bệnh không? Dứt lời, ta liền đứng dậy hướng phía xe phương hướng đi đến. Không có nghĩ rằng còn chưa đi tới trước xe, Lạc Thát đạo sĩ lại đi tới, vô vô bờ vai của ta, nói rằng, tiểu kiếp, thật vất vả đến một chuyến, không thể cứ đi như thế, ta thay ngươi về nhà nhìn một cái a. Ta ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Lạc Thát đạo sĩ một cái, không khỏi trong lòng vui mừng. Lời nói này giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ta mặc dù không thể trở về nhà thăm viếng, cũng không có nói bằng hữu của ta không thể đi. Nhường Lạc Thát đạo sĩ thay ta về nhà nhìn chúng một cái cũng là có thể, tối thiểu có thể giúp ta tìm hiểu một chút tình huống trong nhà, nhìn xem trong nhà có chuyện gì khó xử, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Không thể không nói, Lạc Thát đạo sĩ cái này ý đồ xấu là thật nhiều. Hổ Tử Thúc lúc này có chút lo lắng nói rằng, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Gia chủ nói trong vòng 10 năm không cho tiểu kiếp cùng người trong nhà liên hệ, ngươi làm như vậy có tính không là phá hư quý củ. Lão nhân gia ông ta chỉ nói là không cho tiểu kiếp cùng người trong nhà liên hệ, lại không nói không cho ta đi. Nếu như ta không cùng tiểu kiếp nhận biết lời nói, chẳng lẽ đi trong nhà hắn cũng không được? Lạc Thát đạo sĩ hỏi ngược lại. Hổ Tử Thúc suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói rằng, mặc dù không có quá do ý của ngươi, bất quá nghe giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Lạc Thát đạo sĩ đắc ý cười một tiếng, nói rằng, ta không riêng có thể tự mình đi, hơn nữa còn có thể mang theo tiểu kiếp cùng đi, nhưng là có một chút, tiểu kiếp chỉ có thể nhìn, không thể nói chuyện, ta dẫn ngươi trở về đi một vòng, ngay sau đó liền đi ra, cũng làm cho ngươi có cơ hội nhìn một chút người trong nhà. Ta cùng Hổ Tử Thúc đều ngây mẩn cả người. Tiểu La, tiểu tử ngươi đừng gây sự, nếu là phá hư quy củ, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì không, đây cũng không phải là trò đùa chuyện. Hổ Tử Thúc nghiêm nghị nói, tiểu kiếp không phải có một cái có thể đem thần hồn nhập thân vào nhỏ trên thân động vật thủ đoạn sao? Đến lúc đó chúng ta tùy tiện bắt giá vật, nhường tiểu kiếp thần hồn phụ thân trên đó, ta mang theo cái kia giá vật đi tiểu kiếp trong nhà đi dạo một vòng, nhìn một chút người nhà của hắn, dạng này đã không có phá hư quy củ, cũng có thể hài lòng tâm nguyện của tiểu kiếp, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải là đẹp đến mức rất. Lạc Thát đạo sĩ Dương Dương đáp ý nói rằng, kia tiểu kiếp còn không phải cùng người trong nhà gặp mặt, không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Hổ Tử Thúc liền vội vàng lắc đầu nói, ta bắt một con cóc, nhường tiểu kiếp thần hồn nhập thân vào con cóc trên thân, nhà bọn họ người nhìn thấy kia con cóc, cái này cũng có thể để gặp mặt. Hổ Tử Thúc, ngươi liền nói một chút, đầy người trong thiên hạ, ngươi có thể tìm tới một cái so ta còn đáng tin cậy người sao? Lạc Thát đạo sĩ đã tính trước nói. Hổ Tử Thúc tức giận trừng Lạc Thát đạo sĩ một cái, tiểu La à, cũng không sợ tiểu tử ngươi sinh khí, ta sống nhanh 40 năm, gặp qua người không đáng tin cậy có nhiều lắm, nhưng là những cái kia người không đáng tin cậy cộng lại, đều không có tiểu tử ngươi không hợp tối thường, ngươi quả thực chính là không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường hai môn, không hợp tối thường đến nhà, hơn nữa còn là bỏ cả ba ba phần độc nhất, chỉ có bị mô phỏng, không ai có thể siêu việt. Ta vốn đang 10 phần bi thương tâm tình, bị hai người này cho chọc cười, cũng không biết Hổ Tử Thúc cái này là từ đâu học đến như vậy nhiều lời nói dí dỏm, thật là làm cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Lạc Thát đạo sĩ bị Hổ Tử Thúc đối có chút buồn bực, thế là liền nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút ta. Ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Ta hít sâu một hơi, lúc này lắc đầu, từ chối hắn. Cũng không phải là ta không muốn về thăm nhà một chút, mà là ta cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm, còn có hơn một năm một chút ta liền có thể về nhà, nhiều năm như vậy ta đều sống qua tới, cũng không kém cái này lầm môn một ước, ta không thể bởi vì nhất thời xúc động liền mang thai quý củ, dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả xảy ra. Cho dù là có một chút điểm uy hiếp được người nhà của ta tình huống, ta đều tận lực tránh cho, không thể tiếp nhận. Thấy ta như thế, Lạc Thát đạo sĩ có chút thất vọng lắc đầu, nói rằng, vậy được rồi, đã ngươi không chịu đi, vậy tự ta đi xem một chút, ngươi có cái gì muốn theo người trong nhà nói lời, ta có thể giúp ngươi chuyển đi. Ta lắc đầu, nói rằng, không có dễ nói không liên hệ liền không liên hệ, ngươi liền giúp ta xem một chút người trong nhà tình huống, ông nội ta thân thể có được hay không là được rồi, khác không cần nói nhiều, cũng không cần để lộ ta bất kỳ tình huống gì. Cái gì cũng không nói, vậy ta đi qua có ý nghĩa gì? Lạc Thát đạo sĩ trừng mắt. Lúc này, Hổ Tử Thúc đống nhiên mở cửa xe ra, từ sau tọa hạ mặt lấy ra một cái da giấy bọc giấy đi ra, đưa cho Lạc Thát đạo sĩ, tiểu La à, nơi này là 10 vạn khối tiền, ta thả trên xe khẩn cấp dùng, ngươi nghĩ biện pháp đem tiền này cho nô kiếp trong nhà, cũng coi là ta nhà thiếu gia tận một phần hiếu tâm à. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua trong tay Hổ Tử Thúc tiền, buồn bực nói, cái này quá khó khăn, nhiều tiền như vậy, vô duyên vô cớ cho tiểu kiếp trong nhà, người ta khẳng định không dám muốn a, mấu chốt ta còn không thể nói ta biết tiểu kiếp, đây không phải làm khó ta sao? Ngươi hơn 800 tâm nhãn tử, thời khắc mấu chốt làm gì dùng? Nam nhân không thể nói mình không được, nhanh đi a, đi nhanh về nhanh. Hổ tử thúc trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ bó tay rồi, không nghĩ tới hôm nay còn bị hổ tử thúc cho nắm. Hắn thở dài một cái, về tới trong xe, theo trên xe trong ba lô lấy ra trước đó mặc kia thân rách dưới đạo bảo, đổi tại trên thân, không biết rõ lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Đem kia 10 vạn khối tiền thăm dò ở trên người về sau, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía chúng ta khoát tay áo, liền nên ngang hướng phía Cửu Sơn thôn phương hướng mà đi. Về sau xảy ra chuyện gì, Lạp Thát đạo sĩ trở về cùng ta một năm một mười đều nói. Lại nói Lạp Thát đạo sĩ sau khi vào Cửu Sơn thôn, liền thẳng đến Cửu Sơn thôn cửa thôn cây kia lão hoè thụ phương hướng mà đi. Lão hoè thụ phía dưới thường xuyên sẽ có chút trong thôn lão đầu lao thái thái ngồi đại thụ dưới đấy nói chuyện phiếm. Lạp Thát đạo sĩ kia một thân rách dưới là bảo, lập tức đưa tới một đám lao đầu lao thái thái chú ý, nhao nhao ngừng câu chuyện, hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại. Mấy ông lão nhà, trong thôn này có phải hay không ở một hộ người của họ Nô nhà? Lạp Thát đạo sĩ cười híp mắt hỏi. Có à, trong thôn liền một hộ người của họ Nô, tại thôn đầu đông, cái thứ hai hẻm nhà thứ nhất chính là. Một cái lao đầu nhi chỉ vào thôn phương hướng nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ nói tiếng cảm ơn, trực tiếp hướng phía lao đầu nhi kia nói tới phương hướng mà đi. Đi không lâu lắm, liền nhìn thấy một cái mới đóng nhà trệt, cửa viện có mấy con gà tại tản bộ. Vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn thấy một người trung niên nam nhân theo phòng bên trong đi ra, nhìn mặt mày cùng ta giống nhau đến 7-8 phần. Lạp Thát đạo sĩ một cái liền nhận ra được, người này chính là ta phụ thân. Cha ta quay người lại công phu, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên theo trên thân lấy ra một cái đồng tiền, tiện tay ném một cái, vừa vặn đánh vào một cái ngay tại kiếm ăn đầu của đại công kê bên trên, kia đại công kê bay nhảy hai lần, ngã xuống đất liền không còn thở. Cha ta sững sờ, có chút ngộng, cái này tình huống như thế nào? Người này có bị bệnh không? Hơn nữa bệnh không nhẹ. Chương 482, bồi ngươi tiền được không? Chương 482, bồi ngươi tiền được không? Đang lúc cha ta choáng váng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ đột nhiên lại theo trên thân lấy ra một cái đồng tiền đi ra, lại đánh vào một cái khác đại công kê trên trán, kia đại công kê ngã xuống đất co lại rút, lập tức cũng không một tiếng động. Vẻ mặt ngộng bức lão ba nhìn một chút nằm trên đất kia hai cái đại công kê, lại nhìn một chút vẻ mặt thần bí nụ cười Lạp Thát đạo sĩ, rốt cục phản ứng lại, đi qua lạnh mặt nói, ngươi tiểu tử này tình huống như thế nào? Nhà ta gà tìm ngươi chọc giận ngươi, vì cái gì đánh chết nhà ta gà? Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, vội vàng bồi tươi cười nói, đại thúc, đừng nóng giận, tay ta tiện, bồi ngươi tiền được không? Lời kia vừa thốt ra, cha ta cảm giác gia hỏa này có chút kỳ quái, liền có chút cảnh giác nói, tính toán, không cần ngươi bồi thường, gần nhất cũng đã lâu không ăn thịt, vừa vặn mở một chút ăn mặn. Nói, cha ta đi tới kia hai cái đáng thương bên cạnh đại công kê, thuận tay nhấc lên. Lạp Thát đạo sĩ lại đoạt đi trước một bước đi qua, theo cha ta trong tay giành lấy kia hai cái đại công kê, đột nhiên có chút kinh ngạc nói, cái này hai con gà không đơn giản à? Nói thế nào? Cha ta tò mò hỏi. Cái này hai cái đại công kê màu lông sáng rõ, bào gà lại phì lại lớn, quả nhiên là anh tuấn thần võ, nuôi cái này hai cái đại công kê trong nhà, khẳng định có thể khu quỷ trừ tà, gặp dữ hóa lành, loại này đại công kê cũng không phải bình thường người có thể nuôi đi ra. Lúc nói lời này, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía nhà ta nóc phòng nhìn thoáng qua, lần nữa khoa trường kinh ngạc nói, ai nha nha, lại thúc, nhà ngươi khẳng định phải ra quý nhân a, nhà ngươi tòa nhà tử khí đông lai, ngôi sao may mắn bao phủ, ta giết cái này hai con gà, chính là phá hủy nhà ngươi khí vận, ta nếu là không bồi nhà ngươi tiền, bần đạo là phải xui xẻo. Hơn nữa đối nhà ngươi phong thủy cũng không tốt, cho nên ngươi nhất định phải thu ta tiền mới được. Cha ta nghe xong, chợt cảm thấy cổ quái, chính mình không cần, còn có bên trên đuổi tử phải bồi thường tiền, thế là nhân tiện nói, được thôi, đã ngươi muốn bồi thường tiền, liền nhìn xem cho một chút ta. Lạp Thát đạo sĩ đạt được giống như cười cười, theo trên thân lấy ra hổ tử thúc cho hắn 10 vạn khối tiền, đưa cho cha ta nói, đại thúc cầm cẩn thận, đây là bồi nhà ngươi gà tiền. Cha ta nhận lấy Lạp Thát đạo sĩ túi tiền, vào tay nặng nề, mở ra nhìn lên, kinh hai hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều tiền như vậy, ngươi chính là đem nhà ta phòng ở phá hủy, cũng không cần bồi nhiều như vậy a. Đại thúc, ngươi nghe ta nói, tiền này ngươi nhất định phải cầm, ngươi không cầm bần đạo khẳng định sẽ xui xẻo, đối nhà ngươi cũng bất lợi, vừa rồi ta nhìn qua, nhà ngươi tất nhiên ra quý nhân, không tin ta đến hỏi ngươi, con của ngươi ra đời thời điểm, có phải hay không trên trời rơi xuống 19 nói lôi, vây quanh nhà ngươi nổ một vòng, cuối cùng một đạo lôi, còn rơi vào trong viện trên đại thụ. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm trang nói. Nghe nói lời ấy, cha ta trợn tròn mắt, nghĩ thầm gia hỏa này là làm sao mà biết được, khẳng định bị ta đoán chắc a. Hơn nữa bần đạo coi như tới, con của ngươi mệnh phạm thập bát kiếp, cấp cấp muốn mạng người, 9 tuổi thời điểm bị một cái lao đạo mang đi, hiện tại đã rời nhà nhanh 9 năm, hơn nữa hắn lúc đi học thành tích không tốt lắm, là trong lớp thứ nhất đến ngược. Lạp Thát đạo sĩ híp mắt nói. Cha ta hít vào một ngụm khí lạnh, bị Lạp Thát đạo sĩ lừa dối sửng sốt một chút, nửa ngày nhi mới nói, cao nhân à, nhanh trong phòng mời. Đừng có gấp, tiền này ngươi nhất định phải thu, làm sao tiêu liền xài như thế nào, ngươi phải đáp ứng bần đạo chuyện này, ta mới tiến nhà ngươi sân nhỏ, một hồi lại giúp các ngươi tính một quẻ. Lạp Thát đạo sĩ ra vẻ thần bí nói rằng, bất quá là hai con gà mà thôi, không cần thiết cho nhiều như vậy tiền a. Tiểu đạo trưởng, ta làm sao có ý tứ thu ngài nhiều tiền như vậy? Cha ta có chút cuốn bách nói. Đại thúc ngài muốn nói như vậy ta có thể liền đi, vốn còn muốn thay con của ngươi tính một quẻ đâu, xem ra cũng không cần thiết đi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ quay người liền đi. Tiểu đạo trưởng, chớ đi, ta thu. Nhanh trong nhà mời. Lão ba nghe xong Lạp Thát đạo sĩ muốn tính một chút nhi tử tình huống, lập tức liền kéo hắn lại. Nhiều năm như vậy không gặp, liền sống chết của ta cũng không biết, thật vất vả tới một cái cao nhân, chỗ nào có thể khiến cho hắn cứ đi như thế. Mặc dù cảm thấy cầm số tiền này đối lý, lại vẫn cảm thấy nhi tử tin tức quan trọng hơn. Lạc Thát đạo sĩ đi theo cha ta tiến vào sân nhỏ, theo rồi nói ra, lại thúc, đem cái này hai con gà cho xào, ta muốn là tự kê, ăn một phần, mang đi một phần, nhường thím tự mình làm a. Lạc Thát đạo sĩ nghe ta nói qua, khi còn bé ta thích ăn nhất của mẹ ta là tự kê, cho nên mới sẽ nói như vậy, dự định một hồi mang đi, để cho ta nếm thử mẹ ta tự mình làm đồ ăn. Dễ nói, ta cái này để ngươi thím cho ngươi xào lao ba kích động đem Lạc Thát đạo sĩ mời đến nhà bên trong, đồng thời hô lớn một tiếng, tiểu kiếp mẹ hắn, khách tới nhà, nhanh chóng trả. Mẹ ta nghe nói, theo phòng bên trong đi ra, trong tay còn cầm một cái dệt một nửa áo len vừa nhìn thấy mẹ ta đi ra, lão ba lúc này kích động nói, hai mẹ hắn, cái này tiểu đạo trưởng có thể thần, vừa rồi tính nhà chúng ta tiểu kiếp bị lao đạo trưởng mang đi 9 năm, coi như ra năm đó hắn trong lớp thứ nhất đến một chuyện, quá lợi hại, còn nói muốn cho chúng ta tiểu kiếp tính một quẻ, ngươi muốn có cái gì muốn hỏi, đều có thể tìm vị này tiểu đạo trưởng tính một chút. Mẹ ta nghe nói lập tức kích động, bắt lại Lạc Thát đạo sĩ cánh tay, run rẩy hỏi, ngài thật có thể tính ra nhà chúng ta chuyện của tiểu kiếp? Đương nhiên, bần đạo chính là Mao Sơn đạo sĩ, xem bói hỏi quẻ, mọi thứ chuẩn. Hôm nay dạo chơi đến tận đây, cùng nhà ngươi có chút duyên phận chưa hết, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi chính là. Lạc Thát đạo sĩ cười một cái nói, ngài thu bao nhiêu tiền, ta lấy cho ngươi đi. Mẹ ta hoảng hoảng trương trương muốn về phòng lấy tiền, không lấy một xu, đại thẩm tử không nội sống, ta cùng nhà các ngươi hữu duyên, miễn phí cho các ngươi xem bói. Lạc Thát đạo sĩ kéo lại mẹ ta, người đạo trưởng này không riêng không lấy tiền, còn đưa chúng ta không ít, cha ta đem túi tiền đưa tới, cho mẹ ta nhìn thoáng qua, cũng sẽ mẹ ta cho giật nảy mình. Lạc Thát đạo sĩ ngồi ở trong viện trên ghế, làm như có thật nói, đem con của ngươi khi còn bé mặc qua quần áo lấy tới một cái, vần đạo chỉ cần ngửi một chút, liền biết hắn hiện tại tình huống như thế nào, các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Mẹ ta vội vàng chạy trở về trong phòng, đem ta khi còn bé xuyên qua một bộ y phục đem ra, đưa cho Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ nhận lấy về sau, cố làm ra vẻ ngửi ngửi, dùng tay mò mấy lần, còn bấm ngón tay tính toán, sau đó nhân tiện nói, các ngươi muốn hỏi vì cái gì, cứ hỏi a. Mẹ ta kích động hơi kém cốc lên, run giọng nói, đạo trưởng, ta muốn hỏi một chút, nhi tử ta còn sống không? Hắn ở đâu? Lúc nào thời điểm trở về Lạc Thát đạo sĩ cảm nhận được một cái mẫu thân tưởng niệm nhi tử tâm tình, nhìn xem nàng đỏ lên hốc mắt, không khỏi cái mũi cũng có chút mỏi nhừ, thế là nói rằng, con của ngươi sống thật tốt, người tại Bắc Phương, lúc trước người đạo trưởng kia mang đi hắn thời điểm, có phải hay không nói muốn dẫn đi 10 năm? Các ngươi yên tâm, 10 năm thoáng qua một cái, hắn lập tức về nhà cùng các ngươi đoàn tụ. Chương 483, mụ mụ dạy táo len. Chương 483, mụ mụ dạy táo len. Nghe được Lạc Thát đạo sĩ nói ra những lời này, mẫu thân của ta vui đến phát khóc, lão ba đứng ở một bên cũng là kích động không ngừng xoa xoa tay. Ta vừa đi nhiều năm như vậy, cũng không hề có cùng trong nhà liên lạc qua, bọn hắn căn bản không biết rõ sống chết của ta, Lạc Thát đạo sĩ tiểu nói này, trong lòng bọn họ tự nhiên an tâm không ít, cuối cùng là có cái hy vọng. Ta nhường Lạc Thát đạo sĩ tới mục đích, chính là như thế, bọn hắn chờ đợi thời gian quá dài, cũng nên cho bọn họ giữ lại một cái tưởng niệm cùng hy vọng. Lúc này, lão ba bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng ta mẹ nói, hai mẹ hắn, nhanh đi đem kia hai con gà xào, ta muốn cùng tiểu đạo trưởng thật tốt uống một chén. Mẹ ta lau một cái nước mắt, liên tục gật đầu, nhưng nhìn Lạc Thát đạo sĩ ở chỗ này, còn không quá còn muốn chạy, bởi vì nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi. Chớ ngẩn ra đó, chuyện còn lại ta đến hỏi là được, nhanh đi nấu cơm. Cha ta thúc giục nói. Mẫu thân nhẹ gật đầu, lúc này mới cầm lên dệt một nửa áo len, về tới trong phòng. Nhìn ta mẫu thân rời đi bóng lưng, Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi, đại thúc, thím đây là cho ai dệt áo len đâu? Cho nhà ta tiểu kiếp dệt áo len, hàng năm lúc này, nàng đều muốn cho tiểu kiếp dệt một cái áo len, liền nghĩ nếu là hắn bỗng nhiên trở về nhà, liền có thể tiếp lấy mặc vào, đã nhiều năm như vậy. Những năm kia dệt áo len đã sớm không thể mặc, nhà ta tiểu kiếp hiện tại cùng ngươi hẳn là cao không sai biệt cho lắm đi. 17-18 trẻ danh to xác. Lão ba có chút sầu não nói. Lời kia vừa thốt ra, trong lòng Lạc Thát đạo sĩ rất cảm giác khó chịu, nhân tiện nói, lại thúc, ngài đem năm ngoái thím dệt áo len đưa ta một cái à. Trời lạnh, ta không có y phục mặc. Tốt tốt tốt, ta lấy cho ngươi. Lão ba đứng dậy, quay người liền muốn rời khỏi. Đại thúc, kia gà ta mang đi một phần, một hồi trên đường ăn. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa dặn dò một câu. Tốt tốt tốt, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Lão ba phất phất tay. Không bao lâu, lão ba từ trong nhà lấy ra một cái mẫu thân năm ngoái dệt áo len, đưa cho Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ cầm trong tay cẩn thận chu đáo một cái, còn ở trên người khoa tay một chút, ngay sau đó liền thu vào. Y phục này là Lạc Thát đạo sĩ lấy về cho ta. Đối với Lạc Thát đạo sĩ đến, cha ta hết sức cao hứng, ngồi xuống về sau, lại hỏi Lạc Thát đạo sĩ tốt mấy vấn đề, tỉ như nhường hắn tính toán ta khi còn bé có hay không sinh qua bệnh, sinh hoạt trôi qua thế nào. Lạc Thát đạo sĩ dựa vào cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi, ở đằng kia tiếp tục lắc lư. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên nhớ tới một việc đến, thế là liền hỏi, đại thúc, lao ra tử thân thể vẫn tốt chứ? Hiện tại nhanh 80 tuổi a. Lời này một hỏi ra lời, đem cha ta lần nữa đang hỏi, tiểu đạo trưởng, ngài thật đúng là thần, ngay cả ta cha niên kỷ cũng có thể coi là đi ra. Ta liền làm người này. Lạc Thát đạo sĩ ha ha cười nói. Đang nói, một cái lao đầu nhi đi vào sân nhỏ, mặc màu xám đời cũ trung sân trang, nút thắt chụp cẩn thận tỉ mỉ, mặt mày ở giữa có một tia khí khái hào hùng. Lạc Thát đạo sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền biết người tới khẳng định là ông nội ta. Nhìn ra, lão gia tử thân thể vẫn rất cứng rắn.
"Cha, ngài tản bộ trở về. Trong nhà chúng ta tới một cái cao nhân, ta đang nhường hắn cho nhà chúng ta tiểu kiếp xem bói đâu, tính toán có thể chuẩn." Cha ta đứng lên nói. Lạp Thát đạo sĩ liền đội vàng đứng lên, đi qua cho lão gia tử chào hỏi một tiếng nói, "Lão gia tử thân thể vẫn tốt chứ? Ta nhìn ngài tướng mạo, thời gian trước ít nhất giết 10 cái quỷ tử a." Trước kia ta đề cập với Lạp Thát đạo sĩ lên qua ông nội ta chuyện, chỉ nói là gia gia giết qua quỷ tử, nhưng là cụ thể giết nhiều ít, ta cũng không biết. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại có thể nhìn ra, đã giết người người, khí thế trên người đều cùng người khác không giống, tại mở ra thiên nhãn thời điểm, còn có thể nhìn thấy trên người hắn bao phủ một tầng sát khí, giết qua càng nhiều người, trên người sát khí càng nặng, bất quá cái này sát khí lại không thương tổn người, còn có thể khiến người ta bách tá bất xâm. Gia gia vừa lên đến bị Lạp Thát đạo sĩ lời nói cũng trấn trụ, có thể một câu nói phá thiên cơ người, vậy tuyệt đối không là phàm nhân. Huống hồ cụ thể giết nhiều ít quỷ tử, gia gia cũng trên cơ bản không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Lập tức, gia gia liền trịnh trọng, coi Lạp Thát đạo sĩ như quý khách, cùng ta cha cùng một chỗ, ngồi ở trong sân trên cái bàn tròn, uống rượu với nhau. Không bao lâu, lão mụ liền đem kia hai cái đại công kê cho xào kỹ, hai mâm lớn. Một mâm đặt lên bàn đám người ăn, mặt khác một mâm dùng cơm buồn sắp xếp gọn, đắp lên cái nắp, một hồi nhường Lạp Thát đạo sĩ mang đi. Lạp Thát đạo sĩ tại ăn uống miễn phí, ăn cơm nước non nê, lúc này mới mang tới mâu thân dệt áo len, còn có xào lạt tử kê, cùng người trong nhà vẫy tay từ biệt, tiêu sái rời đi. Tại Lạp Thát đạo sĩ rời đi thời điểm, cha ta đuổi theo, muốn đem kia 10 vạn khối trả lại hắn. Lạp Thát đạo sĩ lại là sầm mặt lại, nói rằng: "Thúc nhi, tiền này các ngươi nhất định phải thu, sang năm ta còn sẽ tới, đến lúc đó ngươi liền biết ta vì cái gì cho ngươi tiền, tiền này các ngươi làm sao tiêu liền xài như thế nào, tuyệt đối đừng tính lấy." Dứt lời, Lạp Thát đạo sĩ quay người thì rời đi thôn, lưu lại phụ thân ta một người đứng tại cửa sân sững sờ. Trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng cái này tiểu đạo trưởng nói lời là có ý gì. Cửa thôn cách đó không xa một cái lối nhỏ bên trên, ta cùng Hổ Tử Thúc ngồi xổm ở bên đường, nhất đẳng liền chờ 3-4 tiếng. Hổ Tử Thúc các loại hơi không kiên nhẫn, thế là liền cùng ta nói: "Thiếu gia, ngươi nói tiểu la đứa nhỏ này miệng như vậy yếu, có thể hay không bị các ngươi người trong thôn đánh?" "Sẽ không, Lạp Thát đạo sĩ miệng thiếu phân trường hợp, đắc tội hắn người, có thể bị hắn mắng chết, bình thường thời điểm miệng thật đàng hoàng. Thôn các ngươi bên trong có hay không bắt phụ? Nếu là gặp phải tiểu la, sẽ là như thế nào một loại tình hình?" Hổ Tử Thúc đống nhiên cười: "Bắt phụ gặp phải lão la, khẳng định sẽ bị mắng khóc." Ta cũng nở nụ cười. Đang nói, xa xa có một thân ảnh lắc lắc ung dung liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hổ Tử Thúc mắt sắc, liền vội vàng đứng lên, nói rằng: "Ai u, đến rồi, hắn rốt cục trở về, không đúng. Tay này bên trong thế nào còn cầm đồ vật? Không phải nhường hắn cho nhà ngươi bên trong tiền sao? Thế nào còn theo nhà ngươi thuận đồ vật?" Không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ chạy chậm mấy bước, đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta cười hắc hắc, đem một cái áo len đưa cho ta nói: "Tiểu kiếp, nhà ngươi ta đi, gặp được đại thúc đại thẩm, thân thể đều rất tốt, cũng nhìn được ra ra ngươi, cứng rắn đây, vừa rồi lúc uống rượu, ra ra ngươi một mạch uống non nửa cân, tiểu lượng không tệ a. Đây là mẹ ngươi tự tay cho ngươi dệt áo len, hàng năm đều dệt một cái, ta lấy cho ngươi tới một cái năm ngoái, ngươi thử một chút có vừa người không, còn có ngươi trước đó nói với ta, mẹ ngươi xào lạt tử kê món ngon nhất, vừa nghĩ tới liền chảy nước miếng, ta đem lạt tử kê ta cũng mang cho ngươi tới, ngươi nếm thử có phải hay không cái này mùi vị." Ta run rẩy đưa tay ra, nhận lấy trong tay hắn áo len, một cái áo len ngàn vạn kim châm, bắt đầu xuyên tất cả đều là một cặp tưởng niệm. Ta ôm mẫu thân dệt áo len, không biết rõ lúc nào thời điểm, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Chương 484, phù không dùng được chương 484, phù không dùng được cuối cùng, ta vẫn là không có bước ra đi một bước kia, chỉ có thể lựa chọn qua ra môn mà không vào. Trên xe, ta mặc vào mẫu thân cho ta dệt áo len, cảm giác trước nay chưa từng có ấm áp, kia lạt tử kê ta đều không có bỏ được ăn, một đường ôm về tới Yên Bắc. Lạp Thát đạo sĩ lần này đi nhà ta, vẫn là làm ra tác dụng rất lớn, tối thiểu nhường người trong nhà biết ta còn sống, có để bọn hắn tiếp tục chờ đi xuống tín nhiệm. Chuyến này lỗ địa chi hành, cũng là tràn đầy thu hoạch. Theo Nhậm Thiệu Bằng trong tay kiếm lời 300 vạn, còn quen biết tẩu mã Âm Dương Nhất Mạch Hoa Mộng Tử cùng Lý Tiểu Đồng. Cùng hai cái này tiểu tỷ tỷ, cũng coi là kết một cái thiện duyên, về sau nói không chừng có thể lẫn nhau hô bang hỗ trợ. Hữu nhân ta không thiếu, chính là thiếu bằng hữu, một cái hảo hán ba cái rút, hành tẩu giang hồ, nhiều nhận biết mấy người bằng hữu chuẩn không sai. Mặc dù cố chủ Nhậm Thiệu Bằng chết mất, đó cũng là hắn trừng phạt đúng tội, nếu như ngay từ đầu chúng ta biết phía sau muốn giết người của Nhậm Thiệu Bằng là Lý Tiểu Đồng lời nói, đối phương liền xem như cho lại nhiều tiền, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cũng sẽ không đi, biết rõ không thể được mà vì đó. Cái kia chính là trợ trụ vi ngược. Sau khi về nhà, chúng ta dàn xếp mấy ngày, thật tốt chỉnh đốn một chút. Mấy ngày sau, ta gọi một cú điện thoại cho Hoa tỷ, hỏi một chút chuyện của Quỷ Vương Tông Lạc. Chúng ta tốn không ít tiền, để cho người ta nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương Tông Lạc còn có sòm phạt tình huống bên kia. Lần trước, Quỷ Vương Tông Lạc hai cái đồ đệ ba gian cùng cổ vượng đều bởi vì ta cùng Lạc Thát đạo sĩ mà chết, sòm phạt trốn về Thái Quốc, hơn nữa còn cùng Quỷ Vương Tông Lạc gặp mặt, khẳng định là thương lượng như thế nào đối phó ta cùng chuyện của Lạc Thát đạo sĩ. Thật là qua lâu như vậy, bọn hắn một mực án binh bất động, nhường trong lòng ta rất không nỡ. Tựa như là treo tại trên đỉnh một thanh lợi kiếm, không biết rõ lúc nào liền đến rơi xuống. Hoa tỷ nói với ta, tại Thái Quốc có vạn La tông người nhìn chằm chằm vào Quỷ Vương Tông Lạc, hắn còn ở trên đảo, vẫn luôn chưa hề đi ra, bất quá cũng là thấy được sòm phạt tại hòn đảo nhỏ kia bên trên ở lại mấy ngày thì rời đi, về tới chỗ ở của mình. Chết mất hai cái đồ đệ, Quỷ Vương Tông Lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn là muốn tìm chúng ta báo thù. Đông Nam Á hàng đầu sư luôn luôn là có thù tất báo, lúc trước kia bà giàn chính là như thế. ta cùng Lạp Tháp đạo sĩ suy đoán, sở dĩ Quỷ Vương Tông Lạp một mực đều chưa từng có đến tìm thủ, có lẽ là đang chờ đợi một cái cơ hội, hay là chờ lấy ta cùng Lạp Tháp đạo sĩ buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn đột nhiên giết ra, xuất kỳ bất ý liền đem hai người chúng ta giết đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, càng là tu vi cao thâm người, làm sự tình liền sẽ càng cẩn thận. Nhất là tại Hoa Hạ trên mặt đất kiếm chuyện, càng là muốn 10 phần thận trọng, dù sao Hoa Hạ đại địa, Tàng Long Hoa Hổ, cũng không phải là cái gì người cũng dám tùy tiện qua tới quấy rối, mà Yến Bắc lại là kinh kỳ trọng địa, ẩn nút trong bóng tối cao thủ liền càng không cần phải nói. Lần này tại Nhậm Thiệu Bằng nơi đó kiếm lời 300 bạc nhiều, lại thêm trước đó ta tổn những số tiền kia, không sai biệt lắm có thể thuê Vạn La Tông một cái không tệ cao thủ ra mặt, giúp đỡ chúng ta đi tìm Quỷ Vương Tông Lạp suối quẩy. Ý của Lạp Thát đạo sĩ là, cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, hai chúng ta vụng trộm mang mấy người cao thủ đi qua, thiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Quỷ Vương Tông Lạp cho xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá bằng vào ta thận trọng tính cách, vẫn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, dù sao Thái Quốc là kia Quỷ Vương Tông Lạp địa bàn, tục ngữ nói cường lòng khó ép địa đầu xà, không có hoàn toàn chắc chắn, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Điểm trọng yếu nhất chính là, ta lục kiếp thai nạn mau tới. Cũng chính là ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó, đã không đến một tháng. Khi còn bé mệnh ta lớn, chống nổi tam kiếp, sống tiếp được, bị sư phụ dẫn tới Yên Bắc. Trước đó cũng kinh nghiệm hai kiếp, bất quá đều là ta sư phụ giúp ta đỡ được. Lục kiếp thai nạn, khẳng định phải ta tự mình tới đỉnh, không qua được đạo khảm này nhi, nói không chừng ta mạng nhỏ liền không có. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tại Yên Bắc ở lại, Lạp Thát đạo sĩ cũng giúp ta bút tính một quẻ, nói ta bất lợi cho Nam Vương, nếu quả như thật đi, thật là có khả năng về không được. Liên quan tới ta cả đời chuyện của thập bát kiếp, mỗi một cấp đều không tốt qua, nhất là tam kiếp, lục kiếp cùng cửu kiếp chi nan, là khó khăn nhất kiêng, về phần sẽ xảy ra cái gì, ta không biết rõ, nhưng là khẳng định sẽ đến, đây chính là của ta mệnh số. Lạp Thát đạo sĩ cái này nhảy thoát tính cách, tại một chỗ căn bản không sống được, lúc đầu theo lỗ địa trở về sau, hắn dự định chính mình lại đi ra dạo chơi, bất quá nhìn thấy ta lục kiếp hai nạn chẳng mấy chốc sẽ tới, liền quyết định chờ ta vượt qua lục kiếp về sau lại rời đi. Gia hỏa này mặc dù có chút thời điểm rất không đáng tin cậy, nhưng là đối với ta người bạn này không thể nói, rất trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt cũng đều vì ta liều mạng. Điểm này ta vẫn là vô cùng cảm động. Trở về sau, ta liền nói với Hồ Tử Thúc, cái này trong vòng một tháng, đừng lại tiếp tiến Bắc Ý bên ngoài chuyện làm ăn, để tránh lại bị người cho hạ bộ, tất cả phải chờ ta vượt qua lục kiếp hai nạn lại nói. Tại trở về đến Bắc không bao lâu, Dương Mộng Phàm tới nhà của ta mấy lần, không có chuyện liền cùng cái kia Bát Ca Điệu Nhi pha trò. Từ lần trước Bát Ca Điệu Nhi mắng đi những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo về sau, Bát Ca Điệu Nhi cũng rất ít cùng Lạp Thát đạo sĩ cãi nhau. Chủ yếu là Lạp Thát đạo sĩ biết Bát Ca Điệu Nhi một ít chuyện, kết luận con chim này nhi trên thân khẳng định có một cái cường đại thần hồn, về phần là ai, chúng ta cũng không biết, nó cũng không chịu nói, cho nên Lạp Thát đạo sĩ đối với Bát Ca Điệu Nhi thái độ liền biến khách khí rất nhiều, phần lớn thời gian Bát Ca Điệu Nhi chủ động tới lông tìm vết, Lạp Thát đạo sĩ cũng không thiết chiều, để nó có chút buồn bực, bất quá cứ như vậy, Hổ Tử Túc liền thảm, vẫn như cũ hàng ngày bị khi phụ rất thảm. Tại chúng ta trở về ước chừng một tuần sau, liền có một cái Yến Bắc nơi đó người làm ăn tìm tới cửa, nói là Quách Tử Bình giới thiệu qua tới, tìm ta mời một đạo trừ tà phủ. Quách Tử Bình cũng có thật lâu không có tới hướng, lúc trước cũng là bởi vì hắn mua một bức họa, ta mới thu Mị Linh, không nghĩ tới Quách Tử Bình còn nghĩ ta, giới thiệu cho ta chuyện làm ăn. Tới tìm ta mua tịch tà phủ chính là một người trung niên, có chút hơi mập, vẻ mặt buồn thiu. Đây chỉ là một cọc buôn bán nhỏ, ta nhường Hổ Tử thuốc tiếp đãi, bán cho hắn một trường tịch tà phủ, chuyên môn khu quỷ dùng. Trung niên nhân kia họ là, nói nữ nhi của hắn tựa như là va chạm cái gì đồ không sạch sẽ, cảm giác gần đây có chút không quá bình thường, có chút lải nhải, cho nên mới đến chỗ của ta mời lá phủ. Một trương tịch tà phủ, lấy 10 vạn khối tiền giá cả bán cho hắn. La tiên sinh cầm tấm đùa kia thật cao hứng rời đi. Thật là ta không nghĩ tới, qua 2 ngày sau đó, cái kia La tiên sinh lại tìm tới, nói là phủ không dùng được, muốn ta trả lại tiền. Loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên gặp phải, ta vẽ ra tịch tà phủ vẫn rất có hiệu quả, nếu như không quản dụng, trừ phi kia mấy thứ bẩn thỉu rất mạnh, hoặc là chính là nữ nhi của hắn căn bản cũng không có va chạm tới cái gì linh thể. Thật là làm ta nhìn thấy trong tay La tiên sinh cầm ta cho hắn tấm kia tịch tà phủ thời điểm, không khỏi trợn tròn mắt. Chương 485, ít ra lật gấp 3 chương 485, ít ra lật gấp 3 lần trước ta đem phù này cho La tiên sinh thời điểm, phía trên linh lực tràn đầy, còn có rất mạnh năng lượng ba động, nhưng là giờ phút này trường tịch tà phù đã thành một tờ giấy lộn, không hề có tác dụng, hơn nữa ở đằng kia trường trên tịch tà phù mặt còn xuất hiện một chút vỡ ra đường vân, rất nhỏ, tại chúng ta nghề này gọi là liệt quỷ văn. Chỉ có gặp rất mạnh quỷ vật, vị quỷ vật kia âm sát chi khí không ngừng ăn mòn, mới có thể xuất hiện loại này đường vân. Nô thiếu gia, ngươi phù này không dùng được à, ta tiêu nhiều tiền như vậy, mua tấm đùa này trở về, một chút hiệu quả đều không có. Muốn không được, ngươi đem tiền lui cho ta đi. Kia La tiên sinh hơi không kiên nhẫn nhìn về phía ta nói. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người trung niên này, ấn đường chật hẹp, bờ môi rất mỏng, tiểu tóc vẫn là địa trung hải tạo hình. Một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, xem xét ý đồ xấu cũng rất nhiều. Cái này là một bộ cay nghiệt thiếu tình cảm tướng mạo, tự nhiên cũng là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nếu là Quách Tử Bình giới thiệu người, vậy nói rõ cùng hắn đều là một cái chuyện làm ăn vòng, Quách Tử Bình kia thân gia ít ra chục tỷ, cái này La tiên sinh khẳng định cũng không thiếu tiền. Muốn dựa theo bình thường tình huống, dù sao cũng là Quách Tử Bình giới thiệu hắn tới, chỉ là 10 vạn khối, giống như là loại này đại phú hào, hẳn là sẽ không nhìn ở trong mắt, liền xem như đạo phù kia thật một chút tác dụng đều không có, nể mặt Quách Tử Bình, hắn cũng không nên tìm trở về. Thật là vị này La tiên sinh cũng là một chút không chê phiền toái, tìm tới nhà ta cho ta đòi tiền tới. Cầm trong tay của ta tấm kia tịch tà phù, nhìn về phía hắn nói, "La tiên sinh, ngươi xác định tấm đùa này một chút tác dụng đều không có?" Vị ta một đôi hiện ra lãnh ý con ngươi nhìn chằm chằm, La tiên sinh có chút bối rối, vội vàng nói, "Cũng không thể nói một chút tác dụng đều không có, sau khi trở về, nữ nhi của ta bình thường một ngày, ngày thứ hai lại bắt đầu biến lại nhảy lên, cũng chỉ lên một ngày tác dụng, không thể liền thu 10 vạn khối tiền a." Ta cười lạnh một tiếng, nói rằng, "La tiên sinh, ngươi ra bao nhiêu tiền, ta liền ra bao nhiêu lực, cuốn lấy con gái của ngươi cái kia mấy thứ bẩn thỉu thật không đơn giản, cũng không phải là một trương phù liền có thể giải quyết, tấm đùa này không là bất kể dùng, mà là quỷ vật kia quá hùng, một đạo phù căn bản ngăn không được, ngươi loại tình huống này, nhất định phải đem con gái của ngươi mang đến, hoặc là ta đi trong nhà người một chuyến, đem kia mấy thứ bẩn thỉu cho đổi đi mới được." La tiên sinh trong mắt chuyển hai vòng, đột nhiên cười hắc hắc, nói rằng, "Ta nghe Quách lão bản nói qua, nghe nói Ngô thiếu gia đi ra ngoài giúp người giải quyết phiền toái đều thật đắt, ngài nếu là giúp ta giải quyết chuyện này, muốn thu bao nhiêu tiền?" Ta bên này vừa muốn mở miệng, hổ tử thúc liền bu lại, nói rằng, "Thiếu gia nhà ta nhìn Dương Trạch Phong Thủy 30 vạn cất bước, Âm Trạch Phong Thủy 50 vạn cất bước, tới cửa bắt quỷ trừ yêu muốn 100 vạn cất bước, dù sao quỷ này cũng không phải trò đùa, làm không cẩn thận mạng nhỏ liền không có. Đương nhiên, đây chỉ là cất bước, nếu như quỷ vật kia rất hung lời nói, khẳng định còn muốn thêm tiền." Nghe được hổ tử thúc báo giá, La tiên sinh lúc này mở to hai mắt nhìn, mắt như vậy, nhìn phong thủy đều muốn mấy chục vạn, bắt quỷ còn 100 vạn, có thể hay không tiện nghi một chút nhi? Nhà chúng ta thiếu gia chào giá đã không cao, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, hắn sư phụ giá bao nhiêu vị? Lúc trước ta già già chủ giúp một cái Yến Bắc Phú Thương Bình sự tình, người ta trực tiếp đưa một bộ này tứ hợp viện, mặc dù là mười mấy năm trước chuyện, bất quá khi đó viện này cũng không rẻ a. Hổ tử thúc xem xét cái này là tiên sinh bộ này bụng dạ hẹp hòi bộ dáng, liền đứng ra đem nó cho đổi trở về, cũng là bất đi ta rất nhiều phiền toái. Ta nhìn vẫn là thôi đi, các ngươi đây cũng quá đắt, còn không bằng đi đoạt tiền đâu, ta lại tìm người khác nhìn một cái. La tiên sinh nói nhỏ nói. Hổ tử thúc, cho La tiên sinh trả lại tiền. Ta sầm mặt lại, phân phó hổ tử thúc một tiếng. Hổ tử thúc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta nói, thiếu gia, ta không có cái quy củ này à, phù này đều bán đi, nào có lui trở về đạo lý. Trả lại tiền a. Ta nói lần nữa. Hổ tử thúc bất đắc dĩ, đành phải trở lại trong phòng, mặt kia kéo so con lửa mặt đều dài, doanh thu có thể, chỉ cần ra bên ngoài xuất tiền, hổ tử thúc kia mặt mũi tràn đầy biết không cao hứng. Đem tiền lấy ra, hổ tử thúc trực tiếp nhét vào kia trong tay La tiên sinh, tức giận nói, lấy về à. La tiên sinh cầm những số tiền kia, trên mặt trong bụng nở hoa, quay người liền muốn rời khỏi. La tiên sinh, chờ một chút, ta hô một tiếng. Nô thiếu gia còn có chuyện gì? La tiên sinh quay đầu nhìn về phía ta. Chuyện xấu nói trước, tiền cho ngươi lui, về sau chúng ta không có dây dưa, hy vọng ngươi về sau đừng lại tìm ta, nếu như nhất định phải ta xuất thủ, giá tiền ít ra lật gấp ba. Ta nói. La tiên sinh sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, nô thiếu gia yên tâm, ta sẽ không lại tới. Nói, hắn một đường chạy chậm đến thì rời đi sân nhỏ. Phi. Thứ gì? Hổ tử thuốc cổ một bụng lửa. Ta xuất sư đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải khách hàng như vậy, cầm một chương đã dùng qua phủ tới tìm ta trả lại tiền. Tiền ngược là chuyện nhỏ, mấu chốt là làm mất mặt, nói thế nào cũng là phong thủy vương đồ đệ, phủ bị lui trở về, ảnh hưởng thanh danh, về sau như thế nào tại cái này đến bắt đặt chân. Lạp Thát đạo sĩ một mực tại một bên nhìn xem cũng không nói chuyện, chờ kia La tiên sinh đi về sau, mới cùng ta nói, tiểu kiếp, ngươi vừa rồi báo giá thiếu đi, nếu như lại tìm trở về, tối thiểu giá tiền lật gấp 5 lần mới được, loại này bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly người, nhất định phải cho hắn một chút nếm mùi đau khổ. Cái này tịch tà phù xuất hiện liệt quỷ văn, giải thích rõ cái kia mấy thứ bẩn thỉu thật không đơn giản, toàn bộ Yến Bắc thành phố thời phong thủy, trừ ngươi ở ngoài, trên cơ bản liền không ai có thể thu. Các ngươi đây ý là, cái này họ La sẽ còn tìm trở về? Hổ tử thúc có chút không tin nói. Chờ coi a, không ra ba ngày, hắn khẳng định còn sẽ tới. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Chuyện này để cho ta rất phiền muộn, thế là liền gọi một cú điện thoại cho Quách Tử Bình hỏi một chút cái kia La tiên sinh tình huống. Quách Tử Bình nói với ta, cái này La tiên sinh đại danh gọi là La Hưng Phát, tại Yến Bắc có mấy chục nhà mắt xích khách sạn, còn có cái khác sản nghiệp, giá trị bản thân không ít. Chính là có một cái ma bệnh, chính là người này cách cục quá nhỏ, có chút bụng dạ hẹp hòi, cùng bắt cổ chảy ra nước dường như, hắn là tại một cái rượu cục bên trên nhận biết La Hưng Phát, lúc ấy tại trên bàn rượu cùng những người có tiền kia cùng một chỗ lúc uống rượu, thuận tiện hàn huyên tới ta, đem ta trắng trợn tuyên dương một phen, hy vọng có thể cho ta kéo chút kinh doanh. Kết quả cái này La Hưng Phát liền nghe tới trong lỗ tai, theo chỗ của hắn muốn tới địa chỉ của ta, một đường tìm tới. Quách Tử Bình còn nói, hắn cùng kia La Hưng Phát không có giao tình gì, chỉ có thể coi là nhận biết, nếu có cái gì khó xử địa phương, có thể không cần phải để ý đến. Vốn đang định cho Quách Tử Bình một chút mặt mũi, dù sao là bằng hữu của hắn, đã hắn đều đã nói như vậy, vậy ta còn khách khí với hắn cái gì, nếu như lần sau lại tới, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn hắn một phen mới được. Chương 486, hai lần tới cửa chương 486, hai lần tới cửa La Hưng Phát chuyện này để cho ta phiền muộn một hồi lâu nhi, 10 vạn khối tiền là nhỏ, mấu chốt là ta sư phụ cùng thanh danh của ta bị hao tổn, nếu như bị lan truyền ra ngoài, bỏ ra 10 vạn khối tiền, ở ta nơi này mời một chức vụ, một chút tác dụng đều không có, vậy sau này ai còn tới tìm ta làm ăn? Bất quá chuyện này trôi qua về sau trưa ngày thứ ba, Chu đại sư bỗng nhiên cho ta gọi một cú điện thoại tới, nói là hôm qua có một người tên là La Hưng Phát tìm hắn đi trong nhà trừ tà, đàm luận tốt giá tiền nói là 20 vạn, kết quả sự tình không có hoàn thành, không riêng gì 20 vạn lui trở về, ngược lại là bị La Hưng Phát cho hố 10 vạn khối tiền trở về, nói nếu là không cho, liền đến chỗ Tuyên Dương bọn hắn Chu thị phong thủy sự vụ sở lừa gạt tiền vân mây, Chu đại sư nhắc nhở ta. Nếu như gặp phải người này liền trốn xa một chút nhì, tuyệt đối đừng tiếp việc buôn bán của hắn. Lần này Chu đại sư cũng không có yêu cầu ta ra tay giúp đỡ, 20 vạn tới cửa trừ tà, đối với phong thủy vương đồ đệ mà nói, đích thật là có chút hạ giá, mấu chốt là kia La Hưng Phát rất có tiền, nhưng lại không bỏ được ra giá cao giải quyết chuyện này, chỉ có thể khắp nơi tìm các loại tiểu nhân phong thủy sự vụ sở, chuyện chỉ có thể càng kéo càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, ta hỏi một chút Chu đại sư kia La Hưng Phát nữ nhi tình huống, Chu đại sư buồn bực nói, nữ nhi của hắn bị một cái oán khí rất nặng quỷ vật cho cuốn lấy, hơn nữa nhập thân vào trên người nàng, bởi vì thời gian quá dài, không cách nào đem kia nhập thân vào hắn trên người nữ nhi quỷ vật theo trên thân tháo rời ra. Loại tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, lẽ ra liền xem như bị quỷ phụ thân, quỷ vật cũng không có khả năng thời gian dài ở tại người thân thể bên trong, dù sao trên thân người có người sống sinh khí cùng dương khí, thời gian ngốc lâu, quỷ vật kia khẳng định cũng rất không thích ứng, thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm. Mấy ngày nay, La Hưng Phát khẳng định tìm không ít thầy phong thủy cùng âm dương tiên sinh đi xử lý nữ nhi của hắn chuyện, đoán chừng đều vô dụng, hắn khẳng định sẽ còn lại tìm tới. Chưa từng nghĩ, chạm vạng tối thời điểm, La Hưng Phát thật tìm tới, hơn nữa còn mang theo Quách Tử Bình cùng Quách Hiểu Đồng cùng đi. Cùng Quách Tử Bình cha con hai người cũng là hồi lâu không thấy, lần này tới, Quách Hiểu Đồng vẫn như cũng là xách theo bao lớn bao nhỏ, mua cho ta các loại đồ vật. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy Quách Tử Bình cái này đại phú hào tới, kia thái độ lập tức cùng trước đó cũng không giống nhau, sốt ruột chào hỏi, bưng trà đổ nước, làm tài thần ra như thế cung cấp. Nhưng là đối với đứng ở một bên La Hưng Phát lại là hờ hững lạnh lẽo, giả bộ như không có trông thấy như thế. Hổ Tử Thúc vẫn là thật nhớ thủ. Nô thiếu gia, đã lâu không gặp, gần nhất vừa vặn rất tốt. Quách Tử Bình cười hỏi, đều tốt đây, làm phiền phí tâm, ngài thân thể không có vấn đề a? Ta nhìn về phía hắn nói, chuyện Mị Linh lần trước, hơi kém đem Quách Tử Bình ép cô, đi đường đều đánh phiêu, nếu không phải ta ra tay, hắn mộ phần thảo đều dài lao cao. Quách Hiểu Đồng lại gần, lôi kéo cánh tay của ta nói, Nô thiếu gia, ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi có rảnh liền mặc vào thử một chút có vừa người không? Hiểu Đồng tỷ phá phí, ta cười nói, đây là nói lời gì, cha ta mệnh đều là ngươi cứu, mua cho ngươi chút đồ vật cũng là nên. Con mắt của Quách Hiểu Đồng cười thành nguyệt nha đồng dạng. Đứng tại bên cạnh Quách Tử Bình La Hưng Phát vẫn luôn không nói chuyện, cũng không người phản ứng hắn, có vẻ hơi xấu hổ. Lúc này, Quách Tử Bình ho khan một tiếng, cười nói, Nô thiếu gia, bên cạnh ta vị này La lão bản, ngươi hẳn là gặp qua, lần này La lão bản cầu tới ta chỗ này, nắm ta cùng ngài nói cùng nói cùng, đối với sự tình lần trước, biểu đạt một chút ấy nấy, Nô thiếu gia có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lúc này, La Hưng Phát đứng lên, hướng phía ta cúi đầu không lưng nói, đúng vậy a, lần trước là ta làm không đúng, Nô thiếu gia đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Ta nhìn thoáng qua La Hưng Phát, lại nhìn một chút Quách Tử Bình, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Đoán chừng là bị La Hưng Phát phiền không được, ngượng nghịu mặt mũi, cho nên mới sẽ mang theo hắn đi tìm tới. La tiên sinh vẫn là vì sự tình lần trước tới. Ta nhìn về phía La Hưng Phát nói, Nô thiếu gia thật sự là liệu sự như thần, ngày đó theo ngài cái này đi về sau, ta tìm mấy nhà phong thủy sự vụ sở, còn có một số âm dương nghề cao nhân, đều không có giải quyết nữ nhi của ta chuyện, hiện tại nữ nhi của ta tình huống càng thêm nghiêm trọng, buổi chiều khi ta tới, nàng còn cầm một cây đao muốn chặt ta, nếu không phải trong nhà người hầu ngăn lại, ta đã sớm mất mạng. Còn mời Ngô thiếu gia giúp đỡ chút, giao cho nữ nhi của ta nhìn một cái a. La Hưng Phát vẻ mặt đau khổ nói, cái này bận bịu cũng không phải giúp không, lần trước Ngô Kiếp đã nói, nếu như ngươi lần nữa tìm tới hắn, kia giá tiền muốn lật gấp ba, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, không có khả năng thu hồi lại. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ theo một căn phòng khác đi ra, cười tủm tỉm nói, quá mắc, ta không chịu được nổi a, Ngô thiếu gia, bằng không chúng ta còn là dựa theo ban đầu giá cả, 100 vạn a, ta hiện tại liền đem tiền cho ngài, thế nào? La Hưng Phát nhìn về phía ta nói, ta trầm mặt, không nói gì. Trong lòng chợt cảm thấy 10 phần hạ giận. Lão gia hỏa này dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn tìm được ta chỗ này. Lớn như vậy yến bắt thành phố, kỳ thật có thể giải quyết chuyện này cao rất nhiều người, nhưng là La Hưng Phát khẳng định tìm không thấy, bởi vì rất nhiều cao nhân đều không làm loại này chuyện làm ăn, hắn cuối cùng vẫn là yêu cầu đến ta nơi này. Nhìn ta không nói lời nào, La Hưng Phát quay đầu nhìn về phía Quách Tử Bình nói, Quách lão bản, ngài giúp ta nói với Ngô thiếu gia câu nói a. Quách Tử Bình cười cười xấu hổ, nói rằng, La lão bản, Ngô thiếu gia định quy củ, ta nhưng không có cái kia mặt có thể phá, ta chỉ là mang ngươi qua đây truyền một lời. Khác ta liền không giúp được ngươi, giá chuyện tiền bạc vẫn là thương hội của các ngươi lượng. Nói, Quách Tử Bình liền bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, không tiếp tục để ý La Hưng Phát liền tiếp theo cầu khẩn nói, Nô thiếu gia, ngài đừng nóng giận, nữ nhi của ta tình huống rất nghiêm trọng, lại không trị, chỉ sợ không sống nổi, ngài liền qua đi giúp một chút ta. Ta nói lật gấp ba liền lật gấp ba, phàm là dựa dẫm vào ta rời đi, lại đến lần thứ hai đều là cái giá tiền này, ngươi nếu có thể tiếp nhận ta liền đi, không thể tiếp nhận liền mời trở về đi. Ta thản nhiên nói, cái này La Hưng Phát lập tức vẻ mặt muốn chết biểu lộ, trong lòng hối hận khẳng định muốn đập đùi. Quách Tử Bình bây giờ nhìn không nổi nữa, nhân tiện nói, ta nói La lão bản, ngươi nói thế nào cũng là thân gia 10 cái ước người, quang mắt xích khách sạn liền có mấy chục nhà, 200-300 vạn đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì à. Nữ nhi mệnh trọng lại còn là tiền trọng yếu. Nếu như là ta, đừng nói 300 vạn, ngay cả 3000 vạn ta cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt. Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, La Hưng Phát thật không tiện lại nói cái gì, vỗ đùi nói, tốt à, 300 vạn liền 300 vạn, ta nhận, chỉ là có câu nói ta muốn hỏi hỏi, nữ nhi của ta chuyện Ngô thiếu gia có thể giúp ta giải quyết triệt để sao? cái này ta không dám cùng ngươi hoàn toàn xác định, muốn gặp con gái của ngươi về sau mới có thể làm quyết đoán.